Chương 1757, sinh vật chip. Chương 1757, sinh vật chip tiêm vào thuốc an thần. Hạng Trường đối chủ quản đề nghị này cảm thấy rất hứng thú, nhưng là cũng tràn ngập lo lắng. Thật có thể cho hắn tiêm vào thuốc an thần sao? Không phải nói tiêm vào thuốc an thần sẽ dẫn đến phục chế thể khống chế Hà Châu thân thể. Nghĩ đến cái này, Hạng Trường mở miệng hỏi, ngươi xác định có thể tiêm vào thuốc an thần? Có thể. Chủ quản nhìn một chút trong suốt trong thùng Hà Châu, nói rằng, thân thể của hắn đã bị phục chế thể khống chế, tình huống cùng vừa mới không giống. Nghe nói như thế, Hạng Trường nghĩ, tình huống xác thực cùng vừa mới không giống. Vừa mới Hà Châu là thân ở Hạng Tiểu phòng chỉ huy, lúc kia nếu như cho hắn tiêm vào thuốc an thần, khiến cho phục chế thể khống chế thân thể của hắn, như vậy chuyện liền phiền toái. Nhưng là hiện tại Hà Châu đã bị giam tại không thể phá vỡ trong suốt vật chứa bên trong. Huống hồ, phục chế thể đã khống chế Hà Châu thân thể. Cho nên, chiếu hiện tại tình huống này hoàn toàn có thể thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể đem nhường Hà Châu lâm vào ngủ say, sau đó khiến cho Hà Châu phục chế thể tiến vào siêu mộng không gian. Nghĩ đến cái này, Hạng Trường gật đầu nói, "Tốt, làm a." Vừa mới nói xong, chủ quản lập tức đưa tay đi bảng điều khiển bên trên thao tác. Một phen thao tác xuống tới, trong suốt trong thùng liền lập tức có phản ứng. Chỉ thấy một cái cánh tay máy rũa ra, đem kim tiêm đâm vào Hà Châu cánh tay. Hà Châu giãy rủa, nhưng làm sao cánh tay máy tốc độ cực nhanh. Chỉ là cực nhanh đâm đâm một chút, liền đem thuốc an thần tiêm vào tiến Hà Châu cơ bắp. Rất nhanh, thuốc an thần liền bắt đầu có hiệu quả. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn thấy, Hà Châu mí mắt bắt đầu đánh nhau, lâm vào nồng đậm buồn ngủ bên trong. Buồn ngủ càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, Hà Châu mắt nhắm lại, ngủ thật say. Mà đối với kết quả này, đám người không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mọi người đều biết, thuốc an thần khẳng định sẽ có hiệu quả. Bắt đầu đi, khởi động siêu mộng không gian. Chủ quản mắt nhìn Jenny, ra lệnh. Jenny lập tức đưa tay tại bảng điều khiển bên trên thao tác. Một phen thao tác xuống tới, màn sáng cấp tốc triển khai, biểu hiện siêu mộng trong không gian tình huống. Chủ quản đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy. Hắn muốn xác định, vừa mới suy nghĩ đến cùng có thể thành công hay không. Có thể làm được hay không chỉ làm cho Hà Châu phục chế thể tiến vào siêu mộng không gian, mà Hà Châu bản thể không tiến vào. Nếu như có thể làm được lời nói, liền có thể tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu. Nhưng nếu như không được, vậy thì còn phải khác muốn những biện pháp khác. Chủ quản nghiêm túc quan sát đến màn sáng, đồng thời chú ý đến trong suốt trong thùng tình huống. Mà một bên rèn nhị cũng là như thế. Tất cả mọi người đồng thời chú ý đến hai bên tình huống. Một lát sau, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại màn sáng bên trên. Là Hà Châu vẫn là phục chế thể. Chủ quản cảnh giác. Giống nhau, ở đây những người khác cũng đều vô cùng để ý điểm này. Bọn hắn đều rất muốn biết, đến cùng là Hà Châu vẫn là phục chế thể tiến vào siêu mộng không gian. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tất cả mọi người nhìn xem màn sáng bên trên cảnh tượng. Màn sáng bên trong thân ảnh lúc sáng lúc tối, đột nhiên hoàn chỉnh, đột nhiên tàn phá. Cái này tàn khuyết không đầy đủ hình tượng, để cho người ta không thể nào phán đoán đến cùng là ai. Dù sao liền mặt của đối phương đều thấy không rõ, tự nhiên là không cách nào quan sát đối phương biểu lộ. Mà thấy không rõ đối phương biểu lộ, liền không có cách nào phân biệt đến cùng là Hà Châu vẫn là phục chế thể. Dù sao giữa hai bên khác nhau lớn nhất là biểu lộ. Hà Châu cùng phục chế thể dáng vẻ mặt minh tưởng không giống. Chủ quản, bất kể nói thế nào, hiện tại chỉ có tiến đi một người. Ừm. Chủ quản gật gật đầu. Đây là trước mắt duy nhất có thể xác định một chút. Hà Châu cùng phục chế thể, chỉ có một cái tiến vào siêu mộng không gian. Một cái khác như cũng dừng lại tại Hà Châu trong thân thể. Chủ quản, còn có cái biện pháp. Jenny đề nghị, chúng ta có thể trực tiếp khởi động nghiên cứu, Hà Châu cùng phục chế thể phản ứng không giống, rất tốt phán đoán. Nghe nói như thế, chủ quản hai mắt tỏa sáng. Không sai, trực tiếp khởi động nghiên cứu liền có thể. Vừa mới trong nghiên cứu, Hà Châu cùng phục chế thể phản ứng hoàn toàn không giống. Điểm này phi thường tốt phán đoán. Vậy thì khai triển nghiên cứu. Chủ quản ra lệnh. Jenny gật gật đầu. Sau đó liền tại bảng điều khiển bên trên thao tác. Rất nhanh, màn sáng bên trên hình tượng liền phát sinh biến hóa. Bầu trời bị xé nứt một cái lỗ to lớn. Một quả to lớn ánh mắt xuất hiện tại cái kia vết nứt bên trong. Đám người trơ mắt nhìn thấy, cái kia ánh mắt nhìn xem Hà Châu, nhìn chằm chằm hắn. Màn sáng bên trên, Hà Châu bị ánh mắt nhìn chằm chằm sau, lập tức thống khổ ôm mình đầu, ngồi xổm xuống dưới, không chịu đi nhìn trên bầu trời viên kia ánh mắt. Chủ quản, giống như không phải hắn. Jenny nhíu mày nói, Hà Châu phục chế thể cùng Hà Châu không giống. Lúc trước trong nghiên cứu, Hà Châu nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện ánh mắt, liền sẽ lập tức ôm đầu ngồi xuống xuống. Phản ứng cùng màn sáng bên trong đạo thân ảnh kia như thế. Trái lại, Hà Châu phục chế thể thì sẽ nhìn thẳng không chung ánh mắt, không sợ chút nào. Cho nên, hiện tại màn sáng bên trong thân ảnh ôm đầu ngồi xuống xuống, giải thích rõ người ở bên trong không phải Hà Châu phục chế thể, mà là Hà Châu bản nhân. Rất hiển nhiên, bọn hắn suy nghĩ thất bại. Bởi vì bọn hắn thiết tưởng là nhường Hà Châu phục chế thể tiến vào siêu mộng không gian, nhưng là Hà Châu thì tiếp tục đình chỉ lưu lại bên ngoài. Nhưng là hiện tại vừa vặn tương phản. Hà Châu tiến vào siêu mộng không gian, nhưng là Hà Châu phục chế thể thì như cũ tại bên ngoài. Dừng lại đi. Chủ quản bất đắc dĩ nói rằng. Jenny phi tốc tại bảng điều khiển bên trên thao tác một phen. Rất nhanh, siêu mộng trong không gian liền xảy ra biến hóa. Chỉ thấy bên trong đạo nhân ảnh kia cấp tốc biến mất, rời đi siêu mộng không gian. Mà trong suốt trong thùng, Hà Châu thì như cũ tại ngủ say. Chủ quản, tiếp xuống làm sao bây giờ? Jenny hỏi. Chủ quản nhìn đồng hồ, sau đó nói rằng, chờ chút thử lại lần nữa, nhìn có được hay không. Tốt. Jenny gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ. Nửa giờ sau, chủ quản mệnh lệnh Jenny lần nữa nếm thử. Jenny liền nhấn xuống cái nút, màn sáng cấp tốc triển khai. Ngay sau đó, màn sáng bên trên hải đảo bên trong liền xuất hiện một đạo tàn phá bóng người. đạo nhân ảnh này cùng vừa mới như thế, đang vẽ trên mặt lúc sáng lúc tối, đống nhiên hoàn chỉnh, đống nhiên tàn phá. Có thể nói, căn bản là không cách nào phân rõ hoàn chỉnh hình dạng. Chủ quản, vẫn là cùng vừa mới như thế. Jenny đối chủ quản nói rằng. Chủ quản gật gật đầu, nói rằng, tiếp tục quan sát một hồi nhìn xem. Hiện tại còn không biết tình huống cụ thể, vẫn là phải hảo hảo quan sát. Dù sao chỉ dựa vào cái này không cách nào phán đoán lần này đi vào người đến cùng là Hà Châu vẫn là phục chế thể. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cũng không lâu lắm, trên bầu trời liền xuất hiện lần nữa một cái vết nứt, một quả to lớn ánh mắt xuất hiện tại vết nứt bên trong. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới Hà Châu, mà Hà Châu cũng cùng nó đối mặt. Nhưng ngay sau đó, Hà Châu lại lần nữa ôm đầu ngồi xổm xuống. Vẫn chưa được. Jenny nhíu mày. Không cần phải nói, lần này tiến vào siêu ngộng không gian vẫn là Hà Châu bản thể, mà không phải phục chế thể. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn nếm thử có một lần thất bại. Chủ quản, xem ra biện pháp này không làm được. Jenny đối chủ quản nói rằng. Chủ quản gật gật đầu. Liên tiếp hai lần đều như vậy, cơ bản có thể xác định dạng này là không được. Cho nên, tiếp xuống cũng chỉ có thể là lại nghĩ những biện pháp khác. Chủ quản cùng Jenny đều lâm vào trầm tư. Bọn hắn đều đang suy tư những biện pháp khác, nhìn xem có hay không một loại biện pháp có thể nhường Hà Châu phục chế thể tiến vào siêu mộng không gian, nhưng là Hà Châu bản thể thì như cũng dừng lại bên ngoài. Một phen suy tư sau, chủ quản nghĩ đến một cái biện pháp. Mà lúc này, Jenny cũng là hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía chủ quản. Chủ quản, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Jenny lông mày giãn ra nói. Nói một chút ngươi ý nghĩ. Chủ quản ra hiệu nói. Jenny lập tức mở miệng, chủ quản, ta cảm thấy chúng ta có thể thừa dịp Hà Châu ngủ say thời điểm, đem lồng giam mở ra, lấy ra hắn sinh vật chim, tại sinh vật chip bên trong cắm vào một đoạn chương trình. Nghe nói như thế, chủ quản lập tức gật đầu nói, ngươi nghĩ giống như ta. Hắn nghĩ tới cũng là biện pháp này. Chính là tại Hà Châu sinh vật chip bên trong cắm vào chương trình, nhường Hà Châu biến càng nghe lời. Chỉ là biện pháp này có chút mạo hiểm, Hà Châu có thể sẽ ở trong quá trình này tỉnh lại. Chủ quản cao mày nói, đem Hà Châu làm ra lồng giam, một khi Hà Châu tỉnh lại, hậu quả không tưởng tượng nổi. Dù sao Hà Châu phục chế thể phi thường cường đại. Vạn nhất tại Hà Châu tỉnh lại thời điểm, là phục chế thể chiếm cứ Hà Châu thân thể, khẳng định như vậy sẽ ra tay với bọn họ. Nhưng là chỉ có biện pháp này, chủ quản. Jenny ngôn từ khẩn thiết nói. Chủ quản nghe vậy chậm rãi gật đầu. Jenny nói không sai, xác thực chỉ có như thế một cái biện pháp. Bởi vì ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, căn bản không có cách nào những biện pháp khác có thể khống chế Hà Châu. Chủ quản, có ít nhất một chút có thể khẳng định, hiện tại ngủ say chính là Hà Châu phục chế thể, mà không phải Hà Châu. Jenny lại nhắc nhở. Mới vừa tiến vào siêu mộng không gian chính là Hà Châu bản thể, như vậy đủ để chứng minh Hà Châu phục chế thể trong trạng thái mê man. Nói cách khác, chỉ cần Hà Châu ở trong quá trình này không tỉnh lại, liền chắc chắn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì Hà Châu phục chế thể ngay tại ngủ say, mà Hà Châu bản thể là thanh tỉnh. Hà Châu phục chế thể sẽ không bỗng nhiên chiếm cứ Hà Châu thân thể. Hoặc là nói xác thực hơn, Hà Châu phục chế thể hiện tại vốn là khống chế Hà Châu thân thể, ngay tại nương theo Hà Châu thân thể ngủ say. Dưới tình huống như vậy, Hà Châu phục chế thể chỉ cần không đi theo thân thể tỉnh lại, như vậy thì là an toàn. Nghĩ đến cái này, chủ quản chậm rãi gật đầu. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là muốn không nên mạo hiểm. Chủ quản một bên nói một bên kết nối thông tin trang bị, kết nối hạm tiểu phòng chỉ huy. Màn sáng bên trên, trong phòng chỉ huy hình tượng bày biện ra đến. Giống nhau, hạm tiểu trong phòng chỉ huy màn sáng cũng bị thắp sáng, phía trên xuất hiện chủ quản thân ảnh. Nghiên cứu có kết quả sao? Hạm trường vừa nhìn thấy chủ quản liền trực tiếp hỏi. Hắn còn tưởng rằng chủ quản là đến báo cáo kết quả nghiên cứu, nhưng mà chủ quản lại là lắc đầu nói, hạm trường, còn không có kết quả. Chuyện gì xảy ra? Hạm trường hỏi. Chủ quản trả lời, Hà Châu thân thể ngủ say về sau, tiến vào siêu mộng không gian chính là Hà Châu bản thể, mà không phải Hà Châu phục chế thể. Nghe nói như thế, hạm trường trong nháy mắt hiểu được. Cái này mang ý nghĩa, nghiên cứu căn bản không có cách nào tiến hành tiếp. Bởi vì bọn hắn muốn là Hà Châu phục chế thể tiến vào siêu mộng không gian, mà không phải Hà Châu bản thể. Hiện tại vừa bận phản trái ngược, vậy thì căn bản không có cách nào khai triển bước kế tiếp nghiên cứu. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hạm trường hỏi. Hắn tin tưởng chủ quản sẽ không vô duyên vô cớ cùng hắn thành lập thông tin, khẳng định là có biện pháp. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chủ quản liền trả lời, hạm trường, ta chuẩn bị đem Hà Châu từ lồng giam bên trong lấy ra, sau đó lấy ra hắn sinh vật chi, cắm vào chương trình. Quá trình này có chút nguy hiểm. Hạm trường trực tiếp mở miệng nói. Chủ quản gật đầu nói, đúng vậy, cho nên ta nhất định phải xin chỉ thị ngài. Nghe nói như thế, hạm trường không khỏi nâng cằm. Quá trình này rất nguy hiểm, hắn tự nhiên không dám tùy tiện bằng lòng. Nhưng là nếu như không làm như vậy, bước kế tiếp nghiên cứu sẽ rất khó triển khai. Hạm trường, hiện tại có thể xác định chính là Hà Châu phục chế thể chính cùng lấy Hà Châu thân thể ngủ say, cho nên chỉ cần thân thể của hắn không tỉnh lại, như vậy thì không cần lo lắng xảy ra chuyện. Chủ quản giải thích nói. Hạm trường nhíu nhíu mày, hỏi, nhiều tiêm vào một tề thuốc an thần có thể cam đoan Hà Châu tiếp tục ngủ say sao? Có thể. Chủ quản gật gật đầu. Hạm trường ra lệnh, vậy thì lại tiêm vào một tề thuốc an thần. Hắn đã hạ quyết tâm, vì cuối cùng thành quả nghiên cứu, hiện tại đáng giá mạo hiểm. Dù sao một khi thành công, thế nhưng là vô cùng to lớn thành tựu, có thể thu hoạch vô số vinh quang cùng tiền tài. Hạm trường bị vinh quang cùng tiền tài chỗ dụ hoặc, cam tâm đi mạo hiểm một lần. Một bên khác, trung ương nghiên cứu thất bên trong chủ quản nghe được hạm trường trả lời chắc chắn sau, lập tức lộ ra nụ cười, một mặt phấn chấn. Hiện tại hạm trường cũng đồng ý cách làm như vậy, hắn liền không có nỗi lo về sau. Đương nhiên, hắn cũng không dám hoàn toàn buông lỏng. Dù sao một khi xảy ra chuyện lời nói, đứng mũi chịu sào chính là bản thân hắn. Hít sâu một hơi, chủ quản đối Rèn Nhi ra lệnh, lại cho hắn tiêm vào một tể thuốc an thần.
Tốt.
Rèn Nhi gật đầu. Sau đó, Rèn Nhi ngón tay liền tại bảng điều khiển bên trên cực nhanh thao tác. Một phen thao tác về sau, trong suốt trong thùng cánh tay máy lại lần nữa bắt đầu vận hành. Chỉ thấy bá một chút, cánh tay máy lấy cực nhanh tốc độ đem một tể thuốc an thần tiêm vào nhập Hà Châu cánh tay. Đương nhiên, lần này Hà Châu phản ứng gì đều không có, bởi vì Hà Châu đang trong trạng thái mê man. Trong ngủ mê Hà Châu là không thể nào sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Chờ 2 phút đồng hồ, chủ quản ra lệnh. Chờ thêm 2 phút đồng hồ chủ yếu là vì để cho thuốc an thần hoàn toàn có hiệu lực. Đợi đến Hà Châu chân chính ngủ như chết về sau, lại đem hắn từ trong suốt trong thùng lồng giam bên trong lấy ra hắn sinh vật chim. Thời gian phi tốc trôi qua, 2 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Chủ quản nhìn xuống thời gian, ra lệnh, đem hắn từ bên trong lấy ra. Rèn Nhị kêu lên 5 cái vệ binh, cùng tiến lên trước, đi vào to lớn trong suốt vật chứa phía dưới. Tại vật chứa phía dưới một phen thao tác về sau, toàn bộ vật chứa liền chậm rãi hạ xuống, cuối cùng xuống đến cùng Hà Châu bọn người như thế độ cao. Ngay sau đó, vật chứa cửa khoang mở ra, lộ ra bên trong Hà Châu. Cùng cụt một tiếng, bên trong máy móc trang bị bắt đầu vận động, đem Hà Châu chậm rãi đẩy lên trước mặt mọi người. Jenny hít sâu một hơi. Hắn hiện tại có thể không dám tùy tiện đối mặt Hà Châu. Dù sao đây là cái vô cùng nguy hiểm cũng phi thường khủng bố ra hỏa. Một khi nhường hắn đi ra lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, chỉ cần khống chế Hà Châu thân thể ra hỏa không phải phục chế thể, mà là Hà Châu bản nhân, thế thì cũng sẽ không có chuyện gì. Bắt hắn lại. Jenny đối bên cạnh vệ binh ra lệnh. Hắn hiện tại muốn lấy ra Hà Châu trong đại não sinh vật chim. Mấy cái vệ binh lập tức tiến lên, phối hợp máy móc trang bị cùng một chỗ, đem Hà Châu thân thể một mực khống chế lại. Jenny đưa tay đi lấy sinh vật chim. Nhưng vào lúc này, Hà Châu bỗng nhiên mở mắt. Chương 1758, như vào chỗ không người chương 1758, như vào chỗ không người Hà Châu vừa mở ra mắt, liền trừng mắt Jenny. Jenny lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này thế nào đông như tỉnh? Jenny bản năng lui lại, không dám cùng Hà Châu đối mặt. Sau lưng nơi xa, chủ quản khi nhìn đến cái này màn hình tượng sau, cũng là biến sắc. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Bởi vì dựa theo tiêm vào thuốc an thần liều lượng tới nói, Hà Châu bây giờ căn bản không có khả năng tỉnh lại. Kết quả, nhanh, đem cửa khoang đóng lại. Chủ quản chợt quát lên. Hắn lo lắng hiện tại tỉnh lại Hà Châu không phải Hà Châu bản nhân, mà là phục chế thể. Nếu là như vậy, vậy thì phiền phức lớn rồi. Cho nên nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem cửa khoang đóng lại, đem Hà Châu một lần nữa nhốt vào trong suốt trong thùng nhốt lại. Chủ quản lớn tiếng la lên. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, Hà Châu trên người trói buộc liền đột nhiên bị kéo đứt. Hà Châu lộ ra quỷ dị mà kinh khủng nụ cười. Hoàng bét, tất cả mọi người thầm nghĩ không ổn. Hiện tại đã không cần nhiều lời, cái này tỉnh lại ra hỏa khẳng định là Hà Châu phục chế thể. Hà Châu bản thể có thể không có dạng này năng lực. Nói cách khác, đại gia không muốn nhìn thấy nhất chuyện vẫn là đã xảy ra. Hà Châu phục chế thể, thành công chiếm cứ Hà Châu thân thể, đồng thời đang say giấc nồng tỉnh lại. Chuyện hướng xấu nhất phương hướng bắt đầu phát triển. Lúc này tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Minh Minh vừa mới tiêm vào thuốc an thần thời điểm, ngủ say người là Hà Châu. Kết quả vừa tỉnh dậy lại là Hà Châu phục chế thể. Huống hồ, hiện tại cũng hoàn toàn không có đạo lý tỉnh lại A Trung ương nghiên cứu thất bên trong. Bao quát chủ quản ở bên trong tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán chảy ra. Cơ hồ tất cả mọi người phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, cả người như là ngã vào hầm băng đồng dạng xuyên tim. Giống nhau, tiếp điều trong phòng chỉ huy người cũng không khá hơn chút nào. Tất cả nhìn thấy màn sáng bên trong hình tượng không thiên mẫu hạm cao tầng, giờ phút này tất cả đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Hà Châu phục chế thể tỉnh, nhất chuyện xấu sắp xảy ra. Nếu như không tranh thủ thời gian ngăn lại, nói không chừng làm chiếc không thiên mẫu hạm đều sẽ rơi vào Hà Châu phục chế thể trường khống. Tựa như trước đó phát sinh như thế. Khởi động khẩn cấp kế hoạch. Hạm trường gầm thét hô. Đại phó dẫn đầu kịp phản ứng, một cái bước xa phóng tới một bên đài chỉ huy, trùng điệp vô xuống một cái nút màu đỏ. Công tác của hắn nhân viên lúc này cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, đi chấp hành khẩn cấp kế hoạch. Trong nháy mắt, còi báo động chói tai vang lên. Toàn bộ kiếm tiểu phòng chỉ huy đều bị lấp lóe ánh sáng màu đỏ bao phủ, tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất hành động. Cùng lúc đó, trung ương nghiên cứu thất chung quanh bị kín cửa nhao nhao rơi xuống. Từng đợt nặng nề lại chói tai đệ âm thanh động đất vang lên. Tất cả bị kín cửa rơi xuống, đem toàn bộ trung ương nghiên cứu thất bọc thành thùng sắt. Bên ngoài bây giờ người vào không được, người ở bên trong ra không được. Đây chính là khẩn cấp kế hoạch một bộ phận, cũng là không thiên mẫu hạm bản thân phòng hộ cơ chế một trong. Dù sao cái này trung ương nghiên cứu thất là chuyên môn dùng để nghiên cứu kinh khủng tồn tại. Chỉ cần đem thoát khốn kinh khủng tồn tại phong tỏa tại trung ương nghiên cứu thất bên trong, liền có thể có cứu vãn thời gian cùng chỗ trống. Trung ương nghiên cứu thất nội bộ, bịt kín cửa toàn bộ rơi xuống sau, chủ quản cùng Jenny, còn có ở đây vệ binh, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết, bọn hắn bây giờ bị từ bỏ. Tiếp xuống, bọn hắn sẽ đối mặt đến từ Hà Châu uy hiếp. Nhanh lên, đem cửa khoang đóng lại. Chủ quản hai mắt đỏ bừng gầm thét lên. Nhưng lúc này, không có một người dám lên tiếng đến làm như vậy. Bởi vì Hà Châu trên người trói buộc đang không ngừng bị tránh ra, những cái kia hợp kim chế tạo xiềng xích, căn bản là quàng tay không được Hà Châu. Có thể nói, từ Hà Châu tỉnh lại một phút này bắt đầu, bọn hắn liền đã mất đi tất cả cơ hội. Lúc kia liền đã không có khả năng đem cửa khoang đóng lại. Giết hắn, mau giết hắn. Chủ quản mắt thấy không có đóng bên trên cửa khoang hy vọng, liền lập tức thay đổi chủ ý, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, vệ binh lập tức bóc cỏ. Tất cả mọi người bật hết hỏa lực, nhắm ngay Hà Châu. Nhưng cũng tiếc chính là, Hà Châu căn bản không sợ những công kích này. Đến một lần thân thể của hắn đột nhiên biến vô cùng cứng hãn, vũ khí nóng rất khó làm bị thương hắn. Nhị Lai cho dù thụ thương cũng biết rất nhanh phục hồi như cũ. Cái này căn bản là một cái bất tử quái vật. Thấy cảnh này hình tượng, chủ quản trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn biết, hôm nay chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này một cái căn bản giết không chết kinh khủng tồn tại, một khi hoàn toàn tránh thoát trói buộc, khẳng định sẽ giết chết ở đây tất cả mọi người. Một người cũng đừng muốn tiếp tục sống. Chủ quản toàn thân run rẩy, không thể không đỡ lấy một bên đài điều khiển khả năng miễn cưỡng đứng vững. Nhưng hắn đã đứng không yên. Giống như hắn, ở đây những người khác cũng đều hai chân run lên, căn bản là đứng không vững. Cùng cụt. Hà Châu chân phải từ trong suốt vật chứa bên trong bước ra. Ngay sau đó, lại là cùng cụt một tiếng. Hà Châu chân trái cũng đi theo từ trong suốt vật chứa bên trong bước ra. Hà Châu cả người đều rơi đến trên mặt đất. Mà lúc này, chủ quản đột nhiên cảnh giác, hai tròng mắt trừng lớn. Hắn biết vì sao lại xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Bởi vì bọn hắn không để ý đến một cái vô cùng trọng yếu chi tiết. Vừa mới đang tiến hành lúc nghiên cứu, bọn hắn ý đồ nhường Hà Châu phục chế thể tiến vào siêu mộng không gian. Kết quả liên tiếp hai lần đi vào đều là Hà Châu bản thể, mà không phải Hà Châu phục chế thể. Bọn hắn liền cho rằng Hà Châu phục chế thể đang ngủ say, cho nên mới sẽ nghĩ đến đem Hà Châu từ trong suốt vật chứa bên trong lấy ra, đem hắn trong đại não sinh vật chip lấy ra. Nhưng trên thực tế, khi đó ngủ say không phải Hà Châu phục chế thể, chính là Hà Châu bản thể. Mà tiến vào siêu mộng không gian, đích đích xác xác là Hà Châu phục chế thể. Vì sao lại ra chỗ sơ suất? Bởi vì bọn hắn coi là siêu mộng không gian bên trong thân ảnh ôm đầu ngồi xuống, liền cho rằng là Hà Châu bản thể. Nhưng trên thực tế, kia là Hà Châu phục chế thể đang cố ý lừa gạt bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn tất cả mọi người bị Hà Châu phục chế thể thành công lừa qua. Hà Châu phục chế thể một mực thanh tỉnh, căn bản cũng không có đi theo Hà Châu thân thể thiết đi. Cũng chính bởi vì sơ sót vấn đề này, mới cuối cùng đưa đến hậu quả như vậy. Giờ này phút này, chủ quản nội tâm vô cùng hối hận. Vì sao vừa mới liền không nghĩ tới tầng này? Đến cùng vẫn là mình quá chỉ vì cái trước mắt. Nếu như có thể suy nghĩ nhiều khảo thí một tầng, có lẽ tình huống như vậy liền sẽ không xuất hiện. Đáng tiếc hiện tại đã chậm. Vâng. Hà Châu từ trong suốt vật chứa bên trong nhảy ra, một quyền đánh tới hướng phía trước mấy cái vệ binh. Trong nháy mắt một đạo khổng lồ quyền hình khởi kình ầm vang thành hình. Một quyền liền đập chết đứng mũi chịu sào mấy cái vệ binh. Jenny chạy trối chết. Một bên khác, bị sợ vỡ mật vệ binh cũng đi theo phóng tới bên ngoài. Mặc dù bên ngoài tất cả đều bị bịt kín cửa phong bế, nhưng là bọn hắn hiện tại đã bị sợ hai chiếm cứ tâm linh, từng cái đều hoảng hốt chạy bừa. Hà Châu giờ phút này ngược lại không gấp không chậm. Dù sao những người này lại thế nào trốn cũng không có khả năng móc ra không tiên mẫu hạm. Mở ra, mau mở cửa ra. Một đoàn người vọt tới bịt kín cạnh cửa bên trên, điên cuồng gõ bịt kín cửa. Đáng tiếc, không có bất kỳ người nào đáp lại bọn hắn. Ngay sau đó, bọn hắn quay người lại, liền thấy Hà Châu đã đi tới phía sau bọn họ. Vâng anh! Lại là đấm ra một quyền. Bao quát rèn nhì ở bên trong tất cả mọi người đều bị một quyền này đập chết. Sau đó, Hà Châu quay người lại, nhìn về phía trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy chủ quản. Chủ nhân, không không không, đây là cái hiểu lầm, đây quả thật là hiểu lầm. Chủ quản liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng Hà Châu hiển nhiên sẽ không để ý tới hắn cái này lý do thoái thác, chỉ là chậm rãi đi vào bên cạnh hắn. Chủ nhân, chủ quản điên cuồng hô to, vì chính mình tranh thủ một điểm hy vọng cuối cùng. Nhưng mà một giây sau, đầu của hắn liền trực tiếp nổ tung, bị Hà Châu một quyền đánh nát. Trung ương nghiên cứu thất bên trong hoàn toàn an tĩnh lại. Hà Châu phục chế thể chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Hắn biết, nơi này hết thảy đều bị kiếm tiểu trong phòng chỉ huy người thấy rất rõ ràng. Thế là, hắn dựng lên một ngón giữa, bước nhanh đi hướng bịt kín cửa. Hạm tiêu trong phòng chỉ huy. Hạm trưởng, làm sao bây giờ? Gia hỏa này thực sự quá mạnh. Đại phó lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, màn sáng bên trong hình tượng thực sự làm cho lòng người rất sợ sợ, Hà Châu phục chế thể thật sự là quá cường đại. Đây tuyệt đối là bọn hắn cho tới nay nhìn thấy qua cường đại nhất tà thần tiếp xúc người. Thậm chí nói một câu hoàn mỹ đều không đủ. Cường đại như thế tà thần tiếp xúc người, xác thực có thể giúp bọn hắn tìm tới chân tướng. Nhưng vấn đề là bây giờ căn bản không khống chế được hắn. Hạm trưởng, đại phó lại hô một tiếng, ý đồ nhắc nhở nhìn chằm chằm màn sáng xuất thần hạm trưởng. Mà lúc này màn sáng bên trên, ống kính như cũng hướng ngay Hà Châu. Hà Châu vung vẩy quả đấm to lớn, toàn lực đánh tới hướng bịt kín cửa. Vẹn vẹn một quyền, hợp kim chế tạo bịt kín cửa liền bị một quyền này nện đến lõm xuống dưới. Ngay sau đó, Hà Châu không có ngừng, lần nữa giơ lên cường tráng năm đấm. Bành! Trầm muộn thanh âm vang lên lần nữa. Hạm trưởng, đại phó lần nữa hô. Hạm trưởng đem ánh mắt từ màn sáng bên trên thu hồi, thần sắc phức tạp nhìn về phía đại phó. Một màn này thật sự là làm cho lòng người rất sợ sợ. Hà Châu phục chế thể cường đại như thế, dường như cái này bịt kín cửa cũng rất khó vây được hắn. Mà một khi bị hắn xông phá bịt kín cửa, tiếp xuống khẳng định sẽ thẳng đến nơi này mà đến. Đến lúc đó, hạm trường trong lòng biết rõ vô cùng, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết sách. Đến cùng là nghĩ biện pháp đối phó Hà Châu, vẫn là kêu gọi tiếp viện. Hạm trường, chỉ có một cái biện pháp. Đại phó nhắc nhở. Hạm trường lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đại phó tiếp tục nói, chúng ta thiết lập tốt lái tự động, nhường không thiên mẫu hạm bay trở về căn cứ quân sự, chúng ta thì cưỡi chuyển vận đỉnh rời đi. Nếu như không phải là bởi vì Hà Châu phục chế thể quá mức cường đại, hắn sẽ không đưa ra đề nghị như vậy. Bởi vì làm như vậy chính là chủ động từ bỏ không thiên mẫu hạm, tương lai tất nhiên muốn ra tòa án quân sự. Nhưng là, hiện tại chỉ có làm như vậy khả năng bảo toàn tính mạng của mình. Bằng không bọn hắn khẳng định sẽ cùng Jenny bọn người như thế, bị Hà Châu phục chế thể tươi sống giết chết. Thiết lập lái tự động chương trình, nhanh. Hạm Trường trầm mặc một cái chớp mắt sau, chém đinh chặt sắt nói: "Mặc kệ tương lai muốn hay không ra tòa án quân sự, hiện tại trước hết nghĩ biện pháp sống sót lại nói. Tin tưởng thượng cấp sẽ lý giải nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn." Thiết lập chương trình. Đại phó đối khống chế nhân viên hô: "Tất cả mọi người hành động, lấy tốc độ nhanh nhất thiết lập lái tự động chương trình." Mà cùng lúc đó, Hạm Trường thì mang theo đại phó quay người rời đi. Bọn hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới kho chứa máy bay, người chuyển vận định pháp đi. Như là đã làm quyết định, vậy thì không thể chậm trễ. Một đoàn người vội vàng rời đi kiếm tiểu phòng chỉ huy. Một bên khác, Hà Châu phục chế thể còn đang không ngừng phá cửa. Bịt kín cửa bị hắn nện đến lom xuống dưới một cái hố to. Cái này bịt kín cửa không có khả năng bị nện xuyên, nhưng là nếu như biến hình nghiêm trọng, liền sẽ thoát ly đạo quỹ đến rơi xuống, cho Hà Châu rời đi không gian. Cho nên, cái này bịt kín cửa đã kiên trì không được bao lâu. Bành, bành, bành. Trầm muộn tiếng phá cửa không ngừng vang lên. Ngoài cửa, phụ trách thủ vệ trung ương nghiên cứu thất vệ binh nhóm từng cái đều mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn hiện tại vẫn không rõ sở tình trạng, không biết rõ người bên trong này rốt cuộc là thứ gì. Bọn hắn chỉ biết là bây giờ bị vây ở người bên trong rất lợi hại, rất khó dây vào. Bành, 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 liên tục đập lên phía dưới, bị kín cửa đã biến hình nghiêm trọng, đã khó mà chống đỡ được. Rốt cục, tại một tiếng vang thật lớn về sau, bị kín cửa ngã xuống. Khai hỏa. Vệ binh đội trưởng chợt quát lên. Trong nháy mắt, cường đại hỏa lực liền đem bị kín cửa ngã xuống chỗ lộ ra không gian bao trùm. Nhưng Hà Châu phục chế thể không sợ chút nào, đón những hỏa lực này liền chậm rãi đi ra. Hoàng bét, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vệ binh đội trưởng cùng tất cả vệ binh tất cả đều trợn tròn mắt. Biệt kín trong môn đi ra ra hỏa thực sự cường đại. Thế mà hoàn toàn không sợ trong tay bọn họ vũ khí nóng. Cường đại như thế hỏa lực, chính là sắt thép cự thú cũng phải bị đánh thành cái sàng. Kết quả bên trong đi ra người này lại một chút tổn thương đều không có. Nói xác thực, là thương thế khép lại quá nhanh, cho nên nhìn giống như không bị tổn thương như thế. Rút lui. Vệ binh đội trưởng quả quyết hạ lệnh. Bọn hắn không làm gì được Hà Châu phục chế thể, đành phải mau chóng rút lui tới phía sau đạo thứ hai phòng tuyến. Tất cả mọi người nắm chặt trong tay súng ống, một bên xạ kích một bên lui lại. Mà lúc này, Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên thân hình khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới vệ binh đội trưởng trước mặt. Oeng! Một quyền ném ra, vệ binh đội trưởng cả người nguyên địa bạo tạc, nổ thành một đoàn huyết vụ. Cái gì? Cái này? Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn hắn cũng chưa hề gặp qua như thế tồn tại cường đại. Cái này còn là người sao? Coi như trên đời cường đại nhất nghĩa thể người tới đây, cũng tuyệt đối không phải gia hỏa này đối thủ. Có lẽ chỉ có đại đương lượng tạc đạn khả năng nổ chết hắn. Ở đây vệ binh từng cái trong lòng sinh ra sợ hãi, hoảng hốt chạy bừa bắt đầu chạy trốn. Đội hình trong nháy mắt liền loạn. Lúc đầu đám người còn tại ngay ngắn trật tự rút lui, nhưng bây giờ thì thành đại đảo vong. Tất cả mọi người không rảnh quản những người khác chết sống, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Dù sao chạy chậm liền có khả năng bị cái quái vật này giết chết. Tất cả mọi người đem hết toàn lực chạy trốn, Hà Châu thì là thân hình không ngừng chớp động. Mỗi lần thân ảnh của hắn có chỗ dừng lại, liền sẽ có một cái vệ binh bị bạo thành huyết vụ. Cứ như vậy, những này vệ binh một cái đều diệt có móc ra Hà Châu phục chế thể ma trảo, tất cả mọi người bị giết không còn một mảnh. Ngắn ngủi một chút thời gian, nơi này liền không có một cái nào hoàn chỉnh người. Hạm Tiêu trong phòng chỉ huy, nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng đám người, giờ phút này đã hoàn toàn đứng không yên. Hiện tại Hạm Trường cùng mấy cái cao tầng đã rời đi, chỉ còn lại có bọn hắn những người này. Nếu để cho Hà Châu xông đến nơi này, như vậy bọn hắn kết cục khẳng định sẽ cùng những cái kia vệ binh như thế. Cho nên muốn sống sót lời nói, nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới được. Chúng ta cũng đi thôi. Có người đề nghị. Mà hắn vừa thốt lên xong, lập tức liền nên đón những người khác phụ họa. Đi, đi mau. Lúc này tất cả mọi người đã bị màn sáng bên trên hình tượng dọa đến sắp nứt cả tim gan, ai cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi Hà Châu giết tới. Bọn hắn đều một lòng chỉ muốn chạy trốn. Trong nháy mắt, kiếm điều trong phòng chỉ huy loạn cả một đoàn. Chương 1759, cướp đoạt quyền khống chế. Chương 1759, cướp đoạt quyền khống chế. Hạm Tiểu trong phòng chỉ huy nhân viên chỉ huy tại vội vã chạy trốn. Mà Hà Châu phục chế thể ngay tại một đường rẽ chóc. Rất nhanh hắn liền đã tới trung ương điện thê, cưới trung ương điện thê đi lên. Đường này hắn đã đi theo chủ quản cùng rèn mỹ bọn người đi qua một lần, hiện tại hoàn toàn chính là xe nhẹ đường quen. Thang máy vận hành, rất nhanh liền đã tới không thiên mẫu hạm tầng cao nhất. Hà Châu phục chế thể như vào chỗ không người đồng dạng, một đường rẽ chóc, rốt cục đi tới Hạm Tiểu. Bất quá lúc này Hạm Kiều đã không có mưa hay, tất cả nhân viên chỉ huy đều lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Hà Châu phục chế thể ánh mắt chậm rãi đảo qua, rất nhanh hắn liền thấy trên đài chỉ huy văn tự, phía trên biểu hiện chiếc này không thiên mẫu hạm ngay tại lái tự động trạng thái. Lái tự động. Hà Châu phục chế thể nhanh chân hướng về phía trước, đi vào đài chỉ huy bên cạnh. Hắn chắc chắn sẽ không tùy ý chiếc này không thiên mẫu hạm lái tự động, dù sao không ai biết thứ này sẽ đem hắn mang đi nơi nào. Thế nào quan? Hà Châu phục chế thể khẽ nhíu mày, hắn nắm giữ cường đại vũ lực, nhưng là đối như thế nào khống chế không thiên mẫu hạm nhất khiếu bất thông. Dù sao tà thần sẽ không dạy cái này. Hà Châu phục chế thể thử tại trên đài chỉ huy thao tác một phen, nhưng mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, chọn bộ hệ thống dường như đã bị khóa chết. Đoán chừng cần thu hoạch được Hạm Trường hoặc là cái khác cao tầng nhân viên chỉ huy trao quyền mới được. Hà Châu phục chế thể lại nếm thử một phen, kết quả tự nhiên vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này đem Hà Châu phục chế thể cho chọc giận, hắn hận không thể trực tiếp đánh nát nơi này tất cả. Nhưng lý trí ngăn lại hắn làm như vậy, bởi vì hắn biết, coi như đem nơi này tất cả đánh nát cũng vô dụng. Không thiên mẫu hạm sẽ không bởi vậy dừng lại, thậm chí có khả năng đánh nát sau, không thiên mẫu hạm sẽ còn trực tiếp rơi vỡ. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng ở cường đại bạo tạc phía dưới, hắn cũng khó có thể bảo toàn chính mình. Thụ thương là khó tránh khỏi, tử vong cũng không phải là không được. Đúng rồi, đi kho chứa máy bay cưới cái khác phương tiện giao thông. Hà Châu phục chế thể cấp tốc kịp phản ứng. Lúc ấy hắn thu hoạch được Hà Châu quyền khống chế thân thể lúc, liền vừa lúc là rời đi kho chứa máy bay trên đường. Cho nên hắn biết rõ đi kho chứa máy bay đường. Không có nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể di chuyển bước chân, đi hướng trung ương điện thê. Thang máy dưới đường đi đi. Rất nhanh, Hà Châu phục chế thể liền đi tới không thiên mẫu hạm cơ bụng vị trí kho chứa máy bay. Nhưng khi hắn sau khi đến, hắn liền thất vọng. Bởi vì nơi này không có cái gì, không có bất kỳ cái gì phương tiện giao thông. Cái này mang ý nghĩa, hắn không có cách nào cưới nơi này phương tiện giao thông rời đi. Những người này đem tất cả mọi thứ đều lái đi. Hà Châu phục chế thể lông mày cao chặt. Hắn không biết rõ đối phương đến cùng ý đồ gì, là vì cố ý đem hắn vây ở chỗ này, vẫn là nguyên nhân khác. Tóm lại, tất cả phương tiện giao thông đều không thấy. Cái này bên trong kho chứa máy bay giống tuyết. Ta không hội thao không tiên mẫu hạm, mà ở trong đó lại không có cái gì. Hà Châu phục chế thể trong lòng tức giận. Vâng. Hắn lực lượng toàn thân bộc phát, tại chỗ ngay tại trên mặt đất ném ra một cái hố to. Bất quá, cũng giới hạn trong này. Chiếc này không tiên mẫu hạm thực sự quá mức khổng lồ, hắn căn bản là không có cách dung chuyển. Mà nếu như không cách nào dung chuyển chiếc này không tiên mẫu hạm lời nói, như vậy hắn liền lâm vào hoàn toàn bất lực trạng thái. Có thể nói, tiếp xuống hắn căn bản là không có cách từ chiếc này không tiên mẫu hạm thoát khốn. Hà Châu phục chế thể quay người rời đi. Mục tiêu của hắn là hạm tiểu phòng chỉ huy, bởi vì nơi đó thích hợp quan sát không tiên mẫu hạm vận hành phương hướng. Còn có, đi nơi nào còn có thể lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không để cho chiếc này không tiên mẫu hạm chuyển hướng, thu hoạch được quyền khống chế. Trung ương điện thêm một đường đi lên trên, mang theo Hà Châu phục chế thể đi vào hạm tiểu chỗ tầng kia. Hà Châu phục chế thể lần nữa đi vào hạm tiểu phòng chỉ huy. Nơi này như cũng giống tuyết. Không tiên mẫu hạm nhân viên chỉ huy đã chạy đến một người cũng không còn. Hiện tại coi như muốn bắt người cũng không địa phương bắt. Bởi vì có thể bắt được chỉ có một ít cơ sở nhân viên công tác, những người kia không có nổi chút tác dụng nào. Hà Châu phục chế thể đi vào cửa sổ mạn tàu bên cạnh, nhìn xem tình huống bên ngoài. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, không tiên mẫu hạm hẳn là tại hướng đông bay. Cũng không biết mục đích đến cùng là nơi nào. Bởi vì bảng điều khiển bên trên không có đem mục đích đi rõ. Nếu như ta đoán không lầm, chiếc này không tiên mẫu hạm hẳn là muốn đem ta đưa đến bọn hắn khống chế khu vực, sau đó ra tay với ta. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ tới. Hắn cơ bản có thể đoán được đối phương muốn làm gì, đơn giản chính là đem hắn bắt lại. Dù sao hắn có to lớn giá trị nghiên cứu. Đây hết thể Hà Châu phục chế thể tất cả đều lòng dạ biết rõ. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể không chút do dự ra tay, căn bản không cho những người này đường sống. Xem ra, chỉ có thể đem nơi này hủy sạch. Hà Châu phục chế thể hướng ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài một hồi, lại quay đầu nhìn về phía trong phòng chỉ huy bảng điều khiển. Hắn quyết định không được chiếc này không thiên mẫu hạm hướng đi, cũng không cách nào đoạt được không thiên mẫu hạm quyền khống chế. Như vậy cũng chỉ có một biện pháp, đem nơi này tất cả hủy đi. Có lẽ dạng này chiếc này không thiên mẫu hạm liền sẽ dừng lại. Đương nhiên, làm như vậy cũng có khả năng rơi vỡ. Nhưng là Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại, hắn có thể tại không thiên mẫu hạm sắp tiếp xúc mặt đất lúc bật lên, rời xa nguy hiểm. Hà Châu phục chế thể có đầy đủ lòng tin làm được điểm này. Không có nghĩ nhiều nữa, hắn chậm rãi giơ lên nằm đấm. Bất quá, coi như hắn chuẩn bị đấm ra một quyền lúc, cả người lại đột nhiên mê mẩn. Ý thức của hắn bị kéo vào không gian ý thức, mà Hà Châu bản thể thì một lần nữa khống chế cỗ thân thể này. Ta ở đâu? Hà Châu vừa tỉnh dậy, liền trái xem phải xem, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ chính mình lúc ấy là bị vây ở trong suốt vật chứa bên trong, đang chuẩn bị tiếp nhận nghiên cứu. Còn nhớ rõ chính mình cùng phục chế thể cùng một chỗ tiến vào siêu mộng không gian, thấy được một chút kinh khủng sự vật. Cái này về sau hắn liền lâm vào ngủ say, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Kết quả vừa tỉnh dậy ngay tại một nơi xa lạ. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn xa lạ. Nơi này hắn có chút quen thuộc, nhớ kỹ trước đó tỉnh lại lần kia, chính mình là đứng ở nơi này. Đồng thời hắn vừa mới thấy rõ chung quanh sự vật, liền bị người theo trên mặt đất, bị vệ binh dùng xiềng xích vòng lại. Đúng rồi, lúc ấy Lao Mạch cùng Jenny đều ở nơi này, nhưng là bọn hắn hiện tại đi nơi nào? Hà Châu nhìn nó nghiêng hai phía, phát hiện nơi này người nào đều không có, chỉ có hắn một thân một mình. Ngoại trừ một chút máy móc vận hành âm thanh bên ngoài, toàn bộ hoàn cảnh đều an tĩnh đến đáng sợ. Liền phản phất ngăn cách đồng dạng. Chẳng lẽ là hắn đem cái này không thiên mẫu hạm bên trên người đều giết? Hà Châu không rõ ràng tình huống, chỉ có thể như thế suy đoán. Hắn suy đoán là phục chế thể khống chế thân thể của hắn thời điểm, đem người nơi này đều giết. Chỉ có dạng này mới giải thích được. Bằng không, giải thích như thế nào nơi này người nào đều không có. Bất quá, Hà Châu lại có chút không xác định. Bởi vì nơi này không có thi thể. Có thể là chạy, nhưng là tại chạy trốn trên đường bị hắn giết rơi. Hà Châu sờ lên cằm, suy đoán nói. Không có nghĩ nhiều nữa, hắn bước nhanh đi đến cửa sổ mạn tàu bên cạnh, quan sát tình huống bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, hắn thấy được mênh mông vân hải, không thiên mẫu hạm giờ phút này ngay tại cái này vân hải bên trên phi hành. Trừ cái đó ra, liền cái gì cũng bị mất. Hà Châu cấp tốc quay người, nhìn về phía trong phòng chỉ huy đài điều khiển. Phía trên giường như biểu hiện ra một chút tin tức. Hắn ba chân bốn cẳng, đi vào đài chỉ huy bên cạnh. Quả nhiên, phía trên bày ra lấy một đống lớn tin tức. Hà Châu nhìn kỹ một chút, rốt cục làm rõ ràng trước này không thiên mẫu hạm đang đứng ở lái tự động trạng thái. Lái tự động, chắc không được nơi này người nào đều không có. Hà Châu khẽ gật đầu. Hắn không sai biệt lắm hiểu rõ tình huống. Dạng này tính đến, người nơi này đúng là chạy trốn. Bởi vì chỉ có chạy trốn dưới tình huống, mới có thời gian đem không thiên mẫu hạm thiết lập mới lái tự động trạng thái. Nếu như là trực tiếp bị giết, như vậy căn bản không có thời gian này. làm sao bây giờ? Ta không hội thao làm chiếc này không thiên mẫu hạm, mà ở trong đó người nào đều không có. Hà Châu khẩn trương lên. Hắn hiện tại không biết rõ chiếc này không thiên mẫu hạm đến cùng muốn đi đâu, mà hắn xem như một người bình thường, căn bản cũng không có khống chế không thiên mẫu hạm năng lực. Có không có cách nào để cho ta trở về, nhường hắn đến? Hà Châu cấp tốc nghĩ đến điểm này. Nếu như một lần nữa trở lại không gian ý thức, nhường phục chế thể đến thao tác cỗ thân thể này, khẳng định như vậy sẽ có biện pháp giải quyết. Dù sao hắn phục chế thể thế nhưng là cho đến trước mắt hoàn mỹ nhất tà thần tiếp xúc người, thực lực tương đại. Lấy phục chế thể thực lực, khẳng định có thể thoát khỏi dạng này khốn cảnh. Đúng rồi, chỉ cần ngủ mất liền sẽ đổi thành hắn khống chế cỗ thân thể này. Hà Châu nháy mắt một cái, cấp tốc kịp phản ứng. Hắn chỉ cần ngủ say, liền sẽ tiến vào mộng du trạng thái. Mà tại mộng du trạng thái dưới, chính là từ hắn phục chế thể khống chế cỗ thân thể này. Cho nên hiện tại chỉ phải nghĩ biện pháp ngủ như chết là được. Thuốc an thần. Đúng, thuốc an thần. Hà Châu lập tức liền nghĩ đến thuốc an thần. Chỉ cần một châm thuốc an thần, hắn liền sẽ lập tức gắt gao thiết đi, vô cùng đơn giản. Cho nên chỉ cần tìm được thuốc an thần là được. Thuốc an thần, nơi nào có thuốc an thần? Hà Châu phi tốc suy tư. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến trung ương nghiên cứu thất. Cũng chính là lúc ấy hắn bị giam giữ cái chỗ kia. Lúc ấy hắn chính là ở nơi đó bị tiêm vào thuốc an thần, sau đó ngủ thật say. Cho nên cái chỗ kia khẳng định có thể tìm được thuốc an thần. Hà Châu không có dừng lại, lập tức rời đi kiếm tiểu phòng chỉ huy, tiến về trung ương điện thê. Đi trung ương điện thê đường hắn đã quen thuộc. Bởi vì lúc ấy mấy cái vệ binh áp lấy hắn đi trung ương nghiên cứu thất thời điểm, hắn liền đã cưỡi qua một lần. Hiện tại đơn giản là lại đi một lần mà thôi. Hà Châu bước nhanh tiến lên, rất nhanh liền đến trung ương điện thê. Nhấn xuống trung ương nghiên cứu thất chỗ tầng lầu sau, hắn liền bốn phía quan sát. Cái này trung ương điện thê bên trong khắp nơi đều là vết máu, đồng thời vừa mới một đi ngang qua đến trên hành lang cũng là như thế. Giải thích rõ hắn phục chế thể là một đường giết tới hạm tiểu phòng chỉ huy. Vì sao ta phục chế trải nghiệm cường đại như thế? Ta thân tiếp xúc người rốt cuộc là thứ gì? Hà Châu nỗi lòng phức tạp, vẫn luôn đang suy tư những vấn này. Hắn rất muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng tiếc hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì manh mối. Đồng thời cũng không có một người đến nói cho hắn biết đáp án. Hắn hoàn toàn chính là bị mơ mơ màng màng. Trung ương điện thê dưới đường đi đi, rất nhanh liền đã tới trung ương nghiên cứu thất chỗ tầng lầu. Thang máy cửa vừa mở ra, Hà Châu liền thấy máu tanh một mảnh. Rất hiển nhiên, phục chế thể ở chỗ này đại khai sát giới qua, đem nơi này vệ binh tất cả đều giết chết. Hà Châu lần nữa nhíu mày. Hắn hiện tại thật rất muốn biết, chính mình phục chế thể tại sao lại nắm giữ như thế lực lượng cường đại. Dù sao từ tình huống hiện trường đến xem, những này vệ binh tất cả đều cầm trong tay súng ống. Dù vậy, bọn hắn như cũng không phải phục chế thể đối thủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta thân lực lượng thật cường đại như thế sao? Hà Châu nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhất nghĩ không hiểu là, đồng dạng cô thân thể này, vì sao hắn khống chế thời điểm như thế nhỏ yếu? Có biện pháp nào có thể để cho ta nắm giữ ngang hàng lực lượng? Hà Châu hy vọng chính mình cũng có thể phát huy ra cô thân thể này lực lượng cường đại. Dạng này hắn mới có thể thoát khỏi những nhân viên nghiên cứu này, miễn cho mình bị bọn họ bắt đi nghiên cứu. Hít sâu một hơi, Hà Châu cất bước tiến lên, tiến về trung ương nghiên cứu thất. Rất nhanh, hắn liền đến tới phòng nghiên cứu cửa ra vào. Tình huống nơi này liền nghiêm trọng hơn. Rất rõ ràng nơi này phát sinh qua kịch liệt giao chiến. Đương nhiên Hà Châu chú ý lực không tại cái này phía trên, hắn chú ý tới chính là ngã xuống đất bịt kín cửa. Cái này bịt kín cửa vô cùng nặng nề, nhưng nhìn qua tựa như là bị người mạnh mẽ cho tháo ra. Cái này rất khủng bố, phải là của ta phục chế thể làm. Hà Châu thầm nghĩ tới. Bởi vậy, hắn lần nữa sợ hai thán phục tại phục chế thể cường đại. Cái này ta thần đến cùng ban cho hắn phục chế thể cái gì lực lượng, lại có thể mạnh mẽ dỡ xuống dạng này bịt kín cửa. Hà Châu rất muốn làm rõ ràng. Cất bước tiến lên, Hà Châu đi vào trung ương nghiên cứu thất. Bên trong vẫn là một mảnh hỗn độn. Hà Châu ánh mắt cấp tốc đảo qua, tìm kiếm thuốc an thần hạ lạc. Rất nhanh, một cái cánh tay máy đưa tới hứng thú của hắn. Cái này cánh tay máy là trong suốt trong thùng, nhưng bây giờ rơi xuống đất, hẳn là bị hắn phục chế thể cho tháo ra. Hà Châu bước nhanh đi đến cánh tay máy trước, ngồi xổm người xuống kiểm tra. Một phen kiểm tra sau, hắn tại cánh tay máy trong thùng phát hiện một cái ống trích. Cái này ống trích bên trong hiển nhiên chính là thuốc an thần. Thuốc an thần, đây chính là thuốc an thần. Hà Châu nhận ra thuốc an thần, huống chi hắn lúc ấy còn bị cái này thuốc an thần tiêm vào qua. Không có nghĩ nhiều nữa, hắn đưa tay luồn vào đi, thử đem thuốc an thần ống trích từ bên trong lấy ra. Nhưng mà một phen cố gắng về sau, hắn phát hiện căn bản là làm không được. Dù sao cái này cánh tay máy vô cùng rắn chắc. Cũng may cái này trung ương nghiên cứu thất bên trong công cụ rất nhiều. Hà Châu lập tức đã tìm được một cái tiện tay công cụ. Một phen cố gắng nếm thử sau, cánh tay máy bên trong ống trích bị hắn thành công lấy ra. Vậy cái này ống trích, Hà Châu nhìn chung quanh sau một lúc, đi vào một cái góc ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn liền quả quyết đem ống trích bên trong thuốc an thần tiêm vào tiền cánh tay mình. Dược hiệu cấp tốc phát tác, Hà Châu ngủ thật say. Mà liền tại Hà Châu nhắm mắt ngáy mắt, trong mắt của hắn bỗng nhiên khẽ động. Phục chế thể lại một lần nữa tiếp quản cỗ thân thể này. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Phục chế thể cũng làm không rõ ràng tình trạng, không biết do Hà Châu tại sao lại bỗng nhiên cướp đi quyền khống chế thân thể. Nhưng cũng may hiện tại thân thể đã một lần nữa trở lại trong khống chế của hắn. Không có suy nghĩ nhiều, Hà Châu phục chế thể lập tức đứng dậy. Bốn phía dò xét một phen, hắn liền đã xác định nơi này vị trí. Đây là trung ương nghiên cứu thất. Gia hỏa này tới đây làm gì? Hà Châu phục chế thể không biết rõ tình trạng. Bất quá hắn không thời gian nghĩ nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tranh thủ thời gian làm rõ ràng tình cảnh của mình. Nhìn xem không thiên mẫu hạm đến cùng bay tới nơi đâu. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể bước chân, phi tốc rời đi trung ương nghiên cứu thất. Một đường phi nước đại, cưỡi trung ương điện thê đi vào hạm tiểu. Mà khi hắn đuổi tới hạm tiểu phòng chỉ huy thời điểm, mấy đạo âm bạo thành từ bên ngoài truyền đến. Hà Châu phục chế thể vội vàng đi vào cửa sổ mạn tàu bên cạnh. Chương 1760, phối hợp chương 1760, phối hợp cửa sổ mạn tàu bên ngoài, mấy chiếc chiến cơ bay qua, ánh vào Hà Châu phục chế thể tầm mắt. Đến hay lắm. Hà Châu phục chế thể không những không giận mà còn cười. Những chiến đấu cơ này không hề nghi ngờ là đến đối phó hắn, nhưng là hắn không có chút nào hoảng. Bởi vì hắn biết, những người này không dám giết hắn. Cũng bởi vì hắn có to lớn giá trị nghiên cứu. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể rời đi phòng chỉ huy, nhảy đến phía dưới bong tàu bên trên. Chiến cơ từ đỉnh đầu hắn lướt qua, sau đó liền lơ lửng tại hắn phía trước trên không. Giơ tay lên. Một thanh âm từ không trung truyền đến. Hà Châu phục chế thể cười nhạt một tiếng, sau đó giơ hai tay lên. Tiếp xuống nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy những người này liền sẽ xuống tới tiếp xúc với hắn, hoặc là khống chế hắn. Đợi đến khi đó, chính là hắn phản sát thời điểm. Lấy thực lực của hắn, đối phó những người này không hề có một chút vấn đề. Không trung. Không người chiến cơ nhìn thấy Hà Châu giơ hai tay lên, liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Ngay sau đó, một chiếc chuyển vận đĩnh hướng bên này bay tới. Bộ này chuyển vận đĩnh bên trong, ngồi là hành động lần này tinh anh đội viên. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là khống chế lại Hà Châu phục chế thể. Chuyển vận đĩnh đi theo không người chiến cơ chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đáp xuống không tiên mẫu hạm bong tàu bên trên. Hà Châu phục chế thể mặt không đổi sắc, giơ hai tay lặng lặng nhìn xem một màn này. Tình huống càng ngày càng đối với hắn có lợi. Những người này xuống tới, liền mang ý nghĩa đối phương không dám dùng hỏa lực nặng công kích chiếc này không tiên mẫu hạm, bởi vì sẽ ngộ thương quân đội bạn. Hà Châu phục chế thể liền sợ đối phương không phái người xuống tới. Tinh anh đội viên nhảy xuống chuyển vận đĩnh, vạn phần đề phòng hướng Hà Châu phục chế thể tới gần. Bọn hắn mỗi người đều giơ vũ khí, họng súng tất cả đều nhắm ngay Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể lạnh lùng ánh mắt từng cái đảo qua, đem tất cả mọi người liếc nhìn một lần. Mà mỗi cái tinh anh đội viên tại đối đầu Hà Châu phục chế thể ánh mắt lúc, tất cả đều có chút không rét mà run. Bọn hắn từ Hà Châu phục chế thể trong mắt, thấy được mãnh liệt sát ý, cái này sát ý để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, tốt đẹp huấn luyện vẫn là để bọn hắn không chút nào dừng bước, chậm rãi hướng Hà Châu phục chế thể tới gần. Một bước, hai bước, ba bước. Rốt cục, mọi người đi tới Hà Châu phục chế thể trước người, đem hắn bao bọc vây quanh. Hà Châu phục chế thể như cũng không nhúc nhích. Cái này khiến một đám tinh anh đội viên nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, gia hỏa này hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hà Châu chậm rãi quay đầu, nhìn xem vây quanh hắn tinh anh đội viên. Hiện tại, các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hà Châu phục chế thể nhàn nhạt hỏi. Cầm đầu tinh anh đội viên nói rằng, nằm xuống, hai tay ôm đầu. Chỉ cần ta nghĩ, các ngươi lập tức liền sẽ chết, hai tay ôm đầu lại có ý nghĩa gì? Hà Châu phục chế thể mang trên mặt nụ cười, chậm rãi cong lưng, đem hai tay ôm ở trên đầu. Trong ánh mắt của hắn không có sợ hãi chút nào. Dường như thật như hắn nói tới, chỉ cần hắn bằng lòng, hắn liền có thể nhẹ nhõm giết chết ở đây tất cả mọi người. Một đám tinh anh đội viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút không dám động. Gia hỏa này sát khí trên người thực sự quá nặng, để bọn hắn có chút khó thích ứng. Bọn hắn cũng chưa hề gặp qua sát khí nặng như thế người. Hai người các ngươi, cho hắn đeo lên quòng tay cùng chân quòng tay. Cầm đầu tinh anh đội viên ra lệnh. Hai tên tinh anh đội viên tiến lên, từ bên hông lấy ra xiềng xích, đi quòng tay Hà Châu phục chế thể tay chân. Bọn hắn chậm rãi tiếp cận, tinh thần cao độ đề phòng. Dù sao không ai biết gia hỏa này lúc nào sẽ động thủ. Giống như bọn họ, ở đây cái khác tinh anh đội viên cũng đều thần kinh căng cứng, không có chút nào dám nhẹ nhõm Hà Châu. Đương nhiên, trong quá trình này Hà Châu phục chế thể không nhúc nhích, liền thành thật thật chờ lấy mấy cái tinh anh đội viên đến bắt hắn. Bởi vì hắn biết, những cái kia xiềng xích bất quá cùng đồ chơi như thế, hắn dễ dàng liền có thể tránh thoát. Cùng cụp hai tiếng, Hà Châu phục chế thể hai tay bị còng ở ngay sau đó, hai chân của hắn cũng bị còng lại xiềng xích. Nhìn đến đây, một đám tinh anh đội viên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem giá hỏa này bắt lại. Nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành hơn phân nửa. Phanh, cầm đầu tinh anh đội viên lấy ra một chi súng báo hiệu, hướng bầu trời nổ súng. Một đạo ngọn lửa màu đỏ bay lên, xuyên thẳng hoàn vũ. Mà tại ngọn lửa màu đỏ lên không sau, lập tức liền có càng nhiều chuyển vận đĩnh hướng bên này bay tới. Rất hiển nhiên, bọn hắn chuẩn bị tiếp quản chiếc này không tiên mẫu hạm. Cương đại khí lãng phun ra, chuyển vận đĩnh một chiếc tiếp một chiếc đáp xuống không tiên mẫu hạm bong tàu bên trên. Ngay sau đó, chuyển vận đĩnh bên trên liền xuống tới từng bảy nhân viên. Những người này có chút xem xét chính là nhân viên nghiên cứu, có chút thì là võ trang đầy đủ quân nhân. Tất cả mọi người bước nhanh hướng Hà Châu phục chế thể bên này gần lại tới. Các ngươi muốn cầm ta làm nghiên cứu, phải không? Hà Châu phục chế thể hướng vây tới mọi người nói. Cầm đầu nhân viên nghe nói như thế đều có chút khẩn trương. Dù sao bọn hắn lúc đến đã nghe nói lần này tà thần tiếp xúc người vô cùng lợi hại. Nghe nói trong khoảng thời gian ngắn liền giết không ít người. Dẫn hắn đi phòng nghiên cứu. Một cái nhìn như đầu lĩnh nhân mạng thì nói. Lên. Cầm đầu tinh anh đội viên đối Hà Châu phục chế thể hét to. Hà Châu chậm rãi đứng dậy, tại một đám tinh anh đội viên áp giải hạ đi lên phía trước. Trên chân của hắn mang theo xiềng xích, đi không vui. Mà trong lòng của hắn thì tại tính toán như thế nào đối phó những người này. Hà Châu phục chế thể trong lòng biết rõ vô cùng, hắn hiện tại tuyệt đối là bị xem như trọng điểm mục tiêu, tất cả mọi người đang chú ý hắn. Cho nên không phải chỉ cần giết chết những người trước mắt này, liền có thể nhẹ nhõm đào thoát. Bọn hắn sẽ đuổi giết hắn, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cũng bởi vì trên người hắn cất giấu to lớn chân tướng. Thông qua nghiên cứu hắn, bọn hắn liền có thể biết rõ ràng chân tướng, biết rõ ràng tà thần đến cùng là cái gì. Hà Châu phục chế thể chậm rãi tiến lên, lần nữa đi vào trung ương điện thế chỗ. Mà dọc theo con đường này, khắp nơi đều là huyết đục khối vụn, một mảnh máu tanh. Nhìn thấy hình tượng này người, trong đó có không ít cũng nhịn không được nôn mửa. Dù sao thật sự là quá mức tàn nhẫn. Bởi vậy bọn hắn cũng nghĩ đến, lần này tà thần tiếp xúc người, đến cùng mạnh đến mức nào. Minh Minh nhìn qua chỉ là một cái hào hoa phong nhã người, kết quả. Đương nhiên, không ít nhân viên nghiên cứu lúc này cao hứng phi thường. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần thật tốt nghiên cứu ra hỏa này, liền có thể làm rõ ràng tà thần bí mật, làm rõ ràng chân tướng. Trung ương điện thê bắt đầu vận hành, mang theo một đoàn người hướng xuống, cuối cùng đến trung ương nghiên cứu thất chỗ tầng kia. Giống nhau, nơi này trong thông đạo cũng là một mảnh máu tanh, khắp nơi phiêu đãng gây mùi khí vị. Tất cả mọi người có chút khó thích ứng. Mấy cái kia áp giải Hà Châu phục chế thể tinh anh đội viên, giờ phút này cũng có chút không chịu nổi. Chủ yếu là bởi vì, nơi này hết thảy đều phản ứng ra Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại. Cái này nếu là đối phương bỗng nhiên bạo khởi, bọn hắn chỉ sợ khó mà ứng đối. Một đoàn người một đường tiến lên, cuối cùng đã tới trung ương nghiên cứu thất. Mà tại đến lúc đó sau, đám người xem xét liền phát hiện nơi này bị kín cửa toàn bộ rơi xuống, nhưng là trong đó có một cái ngã xuống đất. Kia đập ngã bị kín cửa, không hề nghi ngờ là Hà Châu phục chế thể làm. Thực lực của người này đến cùng khủng bố đến mức nào? Đám người khó có thể lý giải được. Đi vào. Cầm đầu tinh anh đội viên ra lệnh. Hà Châu phục chế thể vượt qua bị kín cửa, đi vào trung ương nghiên cứu thất. Phòng nghiên cứu bên trong cũng là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là hư hao khí giới, cùng thi thể đầy đất. Tất cả mọi người là bị Hà Châu phục chế thể giết chết. Đám người rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy, bọn hắn đối Hà Châu phục chế thể sợ hãi cũng càng phát ra mạnh mẽ. Bọn hắn hiện tại cũng đang lo lắng, gia hỏa này biểu hiện được như thế nghe lời, có phải hay không đang mưu đồ âm mưu gì. Nghĩ đến cái này, không ít người đều không rét mà run, hai chân nhịn không được run lên. Đi, đi vào bên trong. Tinh anh các đội viên đem Hà Châu phục chế thể áp giải tới trong suốt vật chứa phía dưới, mệnh lệnh hắn tiến vào bên trong. Hà Châu phục chế thể nhìn chung quanh một chút, sau đó liền một cước đi vào. Thấy cảnh này, đám người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, một tên nhân viên nghiên cứu liền nhanh chóng chạy đến bàn điều khiển bên cạnh, khống chế trong suốt vật chứa đem Hà Châu phục chế thể quan trọng. Trong suốt vật chứa chậm rãi dốc lên, đem Hà Châu phục chế thể giam ở bên trong. Tốt, rốt cục giải quyết ra hỏa này. Lần này tất cả mọi người yên lòng. Mặc dù bọn hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Hà Châu phục chế thể vì sao lại như thế phối hợp. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện cuối cùng là làm xong. Sau đó, có người liền kết nối thông tin khí, hướng thượng cấp báo cáo nhiệm vụ lần này tình huống. Trong suốt vật chứa, Hà Châu phục chế thể nhìn xem phía ngoài một màn, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Hắn hiện tại không có chút nào gấp, bởi vì hắn biết như thế nào rời đi nơi này. Hắn hiện tại chỉ là đang chờ đợi càng nhiều người tới đón quản chức này không thiên mẫu hạm. Chờ nên người tới đều đến đông đủ sau, hắn liền sẽ lập tức rời đi cái này trong suốt vật chứa, sau đó một đường giết tới hạm tiểu phòng chỉ huy. Khi đó hạm tiểu phòng chỉ huy người khẳng định không kịp trốn, dạng này hắn liền có thể cưỡng ép một số người, hoàn toàn khống chế chiếc này không tiên mẫu hạm. Chỉ có dạng này, hắn khả năng chân chính thoát thân. Nếu không chuyện căn bản không có kết thúc. Bởi vì những người này cùng thời với bọn họ sau lãnh đạo cấp cao, đều tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Kỳ thật Hà Châu phục chế thể lựa chọn đầu hàng, yên lặng theo dõi kỳ biến, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Cái kia chính là, hắn sợ Hà Châu bản thể bỗng nhiên chiếm cứ thân thể này. Nếu như loại tình huống kia xuất hiện, hậu quả liền sẽ rất phiền toái. Khả năng hắn đang cùng người khác chiến đấu, bỗng nhiên liền mất đi quyền khống chế thân thể, đổi thành Hà Châu bản nhân. Mà lấy Hà Châu bản nhân thực lực, đối đầu những người này chính là muốn chết. Đến lúc đó thật sẽ chết. Hà Châu phục chế thể lo lắng những này, mới quyết định khai thác hiện tại phương án đến hành động. Hắn nhất định phải chờ càng nhiều người tới trước này không thiên mẫu hạm bên trên. Trong suốt bên ngoài thùng, phụ trách lần hành động này người đã thành công liên hệ với thượng tầng lãnh đạo, báo cáo nhiệm vụ tình huống. Mà lên làm tầng lãnh đạo biết trước này không thiên mẫu hạm cục diện bị trưởng công sau, lúc này liền tỏ vẻ ra là cao hứng, đồng thời nói lập tức liền sẽ tới tiếp quản không thiên mẫu hạm. Hết thảy đều như Hà Châu nghĩ như vậy phát triển. Cho hắn tiêm vào thuốc an thần a. Một tên nhân viên nghiên cứu đề nghị. Ừm, trước tiêm vào một tề thuốc an thần, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Cầm đầu nhân viên nghiên cứu gật đầu nói. Thuốc tiêm rót vào, Hà Châu phục chế thể ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại lần nữa, một loạt nhân viên nghiên cứu ánh vào hắn tầm mắt. Mà phòng nghiên cứu bên trong tất cả đã bị tu sửa đến không sai biệt lắm, bịt kín cửa cũng tất cả đều một lần nữa dâng lên. Dường như đi qua ít ra mười mấy tiếng. Hà Châu phục chế thể nhìn xem những người này, mà không biểu tình. Hắn quyết định trước tham dự những người này nghiên cứu, làm rõ ràng chính mình cùng Hà Châu bản thể trao đổi đến cùng là cái gì quy luật. Nếu là không làm rõ ràng điểm này, như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện Hà Châu bản thể bỗng nhiên chiếm trước quyền khống chế thân thể tình huống. Chúng ta đã nhìn trước đó nghiên cứu số liệu, bọn hắn dường như mong muốn nếm thử đem hắn trong đại não sinh vật chip lấy ra. Cầm đầu nhân viên nghiên cứu ngay tại hướng một tên hoa bạch đầu phát lão giả báo cáo. Cái này hoa bạch đầu phát người đến nghe xong báo cáo, lại xem hết tấm phẳng bên trên nghiên cứu ghi chép sau, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể cũng lặng lặng mà nhìn xem hắn. Song Vương đều trầm mặc không nói. Một lát sau, hoa bạch đầu phát lão giả mở miệng nói, kết nối máy truyền tin. Vâng. Một tên nhân viên nghiên cứu bước nhanh đi đến bảng điều khiển bên cạnh, đem thông tin trang bị mở ra. Nghe được sao? Hoa bạch đầu phát lão giả hỏi thăm Hà Châu phục chế thể nói. Hà Châu phục chế thể cười lạnh một tiếng, hỏi, các ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta muốn cho ngươi tham dự nghiên cứu. Hoa bạch đầu phát lão giả trực tiếp mở miệng nói, cái này đối ta có chỗ tốt gì? Hà Châu phục chế thể nhàn nhạt hỏi. Hoa bạch đầu phát lão giả nói rằng, ngươi phối hợp như vậy chúng ta, khẳng định là bởi vì trong lòng có nghi hoặc, ta đoán không lầm à? Không sai, ngươi đoán không lầm. Hà Châu phục chế thể bình tĩnh trả lời. Cho nên, chỉ cần ngươi hiệp trợ chúng ta nghiên cứu, chúng ta liền có thể giải đáp ngươi nghi hoặc. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả sau khi nói xong, lại bảo đảm nói, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ muốn làm rõ ràng tà thần trận tướng, đối ngươi không có ác ý gì. Phải không? Ta thế nhưng là giết các ngươi không ít người. Hà Châu phục chế thể lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Một đám nhân viên nghiên cứu nghe nói như thế đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn hắn không biết rõ Hà Châu phục chế thể câu nói này là có ý gì, là uy hiếp vẫn là. Bọn hắn chết được rất đáng tiếc, nhưng là chúng ta không hận ngươi. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả bình tĩnh nói rằng, thật không hận ta. Hà Châu phục chế thể vẫn là mặt lộ vẻ nụ cười. Đương nhiên, ta cũng không quan tâm các ngươi đến cùng có hận hay không ta. Hà Châu phục chế thể nhíu mày. Sau đó, hắn trực tiếp hỏi, các ngươi chuẩn bị thế nào nghiên cứu? Hoa Bạch Đầu Phát lão giả nói rằng, chúng ta có thể nói cho ngươi nghiên cứu kế hoạch, bất quá ngươi nhất định phải vô điều kiện phối hợp chúng ta. Ngươi không ngại trước tiên nói một chút nhìn. Hà Châu phục chế thể từ tốn nói. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả hướng bên cạnh một tên nữ tính nhân viên nghiên cứu gật đầu một cái. Nàng lập tức đem trên tay máy tính bảng mở ra, hình chiếu tại sau lưng màn sáng bên trên. Chúng ta sẽ ở siêu ngộng không gian bên trong mô phỏng cùng tà thần tiếp xúc quá trình. Cái kia nữ tính nhân viên nghiên cứu nói rằng, cứ như vậy a đơn giản. Hà Châu phục chế thể hỏi, không sai, chỉ đơn giản như vậy. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả gật gật đầu. Tốt, như vậy, các ngươi chuẩn bị sao để cho ta một mình tiến vào siêu ngộng không gian? Hà Châu phục chế thể hỏi, chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng, cỗ thân thể này lúc đầu chủ nhân là cái nói nhảm, nhường hắn nhìn thấy tà thần, hắn sẽ trực tiếp ngốc rơi, thậm chí dọa chết ngươi. Cho nên chúng ta mới cần ngươi phối hợp. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, thế nào phối hợp? Hà Châu phục chế thể hỏi. Chúng ta cho ngươi tiêm vào thuốc an thần, ngươi bảo đảm ngươi chủ nhân của cái thân thể này chân chính rơi vào trạng thái ngủ say. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả nói rằng. Hà Châu phục chế thể nghe nói như thế, nghĩ nghĩ hỏi, ý của ngươi là, các ngươi muốn cho hắn hoàn toàn lâm vào ngủ say, phải không? Đúng vậy, nếu như có thể làm được, chúng ta liền có thể cam đoan chỉ có ngươi tiến vào siêu mộng không gian. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả gật đầu nói. Chương 1761, nghiên cứu tiến triển. Chương 1761, nghiên cứu tiến triển như vậy, chừng nào thì bắt đầu? Hà Châu phục chế thể hỏi. Tùy thời có thể bắt đầu, chỉ cần ngươi chuẩn bị kỹ càng. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả trả lời. Hà Châu phục chế thể như thế phối hợp, nhường hắn thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Dù sao trước khi tới, những người kia thế nhưng là nói lần này tà thần tiếp xúc người phi thường khủng bố, vô cùng táo bạo. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải như vậy. Vậy thì hiện tại bắt đầu, nhanh. Hà Châu phục chế thể nói rằng. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian làm rõ ràng quyền khống chế thân thể chuyển đổi bí mật, hắn không thể lập tức liền bắt đầu. Bởi vì chỉ phải hiểu rõ cái này, hắn liền có biện pháp đem Hà Châu hoàn toàn phong ấn tại bên trong không gian ý thức, độc chiếm cô thân thể này. Đương nhiên, Hà Châu phục chế thể không biết là, loại tình huống này sở dĩ sẽ xuất hiện là bởi vì Lâm Vũ sử dụng một đạo thần thông. Tại Lâm Vũ thần thông ảnh hưởng dưới, hắn cùng Hà Châu sẽ thay phiên khống chế cô thân thể này. Cho nên có thể nói, đây hết thể hoàn toàn là vô giải. Trừ phi tìm tới Lâm Vũ bản nhân, nhường hắn ra tay. Bắt đầu, chuẩn bị thí nghiệm. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả thấy Hà Châu phục chế thể phối hợp như vậy, lập tức hạ lệnh. Một đoàn nhân mã bên trên liền hành động. Tất cả nhân viên nghiên cứu đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, trở lại công việc của mình trên cương vị. Trung ương nghiên cứu thất bên trong thiết bị theo thứ tự khởi động. Trong suốt vật chứa bên trong, một đầu cánh tay máy rối ra, đem thuốc an thần tiêm vào tiến Hà Châu cánh tay bên trong. Rất nhanh, Hà Châu phục chế thể liền ngủ thật say. Ngay sau đó, Hà Châu bản thể liền thu được quyền khống chế thân thể. Hắn vừa tỉnh dậy liền mở mịt luôn cúi nhìn xung quanh. Lúc ấy hắn sở dĩ chủ động tiêm vào thuốc an thần, đem quyền khống chế thân thể giao cho mình phục chế thể, chính là hy vọng phục chế thể năng giúp hắn thoát khỏi đuổi bắt. Kết quả không nghĩ tới vừa mở mắt lại về tới chỗ này lồng giam bên trong. Lần này tốt, hắn căn bản không có cách nào xông ra đi. Dù sao hắn cũng không giống như phục chế thể như thế, nắm giữ thực lực cường đại. Thả ta ra ngoài. Hà Châu gõ trong thùng bích, ý đồ cùng nhân viên nghiên cứu nói chuyện. Nhưng mà, những nhân viên nghiên cứu này chỉ là nhìn hắn một cái, liền không lại để ý hắn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, hiện tại khống chế thân thể, khẳng định là Hà Châu bản nhân, mà không phải phục chế thể. Mà Hà Châu bản nhân cái gì cũng không biết, không có cái gì giao lưu ý nghĩa. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả chỉ huy nhân viên nghiên cứu, mệnh lệnh nhân viên nghiên cứu đem mới thuốc an thần nhét vào tốt. Loại này thuốc an thần cùng trước đó tiêm vào không giống, hiệu quả là trước kia loại kia gấp 5 lần tả hữu. Tuyệt đối có thể cam đoan Hà Châu bản thể gắt gao thiết đi. Mà chỉ cần Hà Châu bản thể ngủ như chết, như vậy bọn hắn liền có thể bảo đảm chỉ có Hà Châu phục chế thể tiến vào siêu ngộng không gian. Cứ như vậy, nghiên cứu liền có thể thuận lợi tiến hành. Tiêm vào. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả hạ lệnh. Trong suốt trong thùng cánh tay máy lập tức dò ra, đem kim tiêm nhắm ngay Hà Châu cánh tay. Ngay sau đó ống trích chậm rãi bị thôi động, bên trong thuốc an thần toàn bộ tiêm vào tiến Hà Châu cánh tay bên trong. Hà Châu rất nhanh liền hai mắt vừa nhắm, ngủ thật say. Thành công, lập tức tiến hành bước kế tiếp. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả chỉ huy. Nhân viên nghiên cứu cấp tốc tại bảng điều khiển bên trên thao tác. Màn sáng tại trung ương nghiên cứu thất ở giữa triển khai. Màn sáng bên trên biểu hiện chính là siêu ngộng không gian bên trong hình tượng. Chỉ thấy một bóng người đột ngột xuất hiện tại trong đó một tòa trên hải đảo. Bắt đầu. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả hạ lệnh. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia nhìn về phía ống kính. Đầu góc hai tay nâng quá đỉnh đầu giao nhau vung đẩy. Vung đẩy sau một lúc, hắn hô, dạng này quá chậm. Quá chậm. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả sửng sốt một chút. Thời suy tư về sau, hắn đối bên cạnh một tên nhân viên nghiên cứu nói rằng, thay cái thí nghiệm phương thức, thay cái kịch liệt điểm.
Vâng.
Kia nhân viên nghiên cứu lập tức bằng lòng. Ngay sau đó, hắn liền tại bảng điều khiển bên trên thao tác. Một phen thao tác về sau, màn sáng bên trên hình tượng lập tức hoán đổi. Vốn là một phiến bông dương đại hải, trên mặt biển có hai cái hải đảo, hiện tại thì đổi thành một chỗ hoang vu sa mạc. Sa mạc mênh mông vô bờ, không nhìn thấy đầu. Mà không trung thì lơ lửng một quả vô cùng nham thạch to lớn viên cầu. Nhìn qua tựa như là một quả hành tinh rơi xuống đồng dạng. Cái này đè nén bầu không khí bên trong, một bóng người chậm rãi hiện thân, xuất hiện trong sa mạc vị trí. Nhân viên nghiên cứu nhìn thấy bức tranh này, cũng không khỏi đến treo lên 12 phần tinh thần. Hoa bạch đầu phát lão giả càng là như vậy. Phải biết hiện tại nghiên cứu cảnh tượng thế nhưng là tất cả nghiên cứu cảnh tượng bên trong, độ khó lớn nhất, nguy hiểm nhất một cái. Tuyệt đại đa số tà thần tiếp xúc người, đều khó có khả năng thông quan cái này nghiên cứu cảnh tượng. Nhưng là Hà Châu phục chế thể tương đối đặc thù. Căn cứ trước đó thí nghiệm lưu lại số liệu, Hà Châu phục chế thể có thể thích ứng cực kỳ tàn khốc nghiên cứu cảnh tượng. Giống cái kia hải đảo cảnh tượng, đối Hà Châu phục chế thể tới nói căn bản không có độ khó. Cho nên Hoa Bạch Đầu Phát lão giả mới có thể quyết định trực tiếp dùng nhất tàn khốc nghiên cứu cảnh tượng. Hắn muốn nhìn, cái này tà thần tiếp xúc người cực hạn đến cùng ở nơi nào. Bắt đầu đi. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả đối nhân viên nghiên cứu hạ lệnh. Nhân viên nghiên cứu lập tức ở bảng điều khiển bên trên thao tác. Trong nháy mắt, không trung nham thạch lớn cầu liền xuất hiện nguyên một đám vết nứt. Mỗi cái vết nứt bên trong đều là một con mắt. Vô số con mắt nhìn chằm chằm người phía dưới ảnh, cũng chính là Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể không sợ chút nào, ngẩng đầu cùng cái này ngàn vạn ánh mắt đối mặt. Nhìn thấy màn sáng bên trên phơi bày hình tượng, ở đây nhân viên nghiên cứu đều thâm tụ rung động. Phải biết Hà Châu phục chế thể nhìn thấy cảnh tượng, cùng bọn hắn tại màn sáng bên trên nhìn thấy cũng không đồng dạng. Hà Châu phục chế thể thân lâm kỳ cảnh, nhìn thấy hình tượng xa so với bọn hắn hiện tại nhìn thấy tới kinh khủng hơn nhiều. Nếu như đem bọn hắn bỏ vào cái này siêu mộng không gian, như vậy chỉ cần một máy mắt, tất cả mọi người sẽ nổi điên. Dù sao, nơi này siêu mộng không gian kỹ thuật có thể là tới từ tà thần. Quan sát, ghi chép, sau đó hoán đổi kế tiếp cảnh tượng. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả hướng bên cạnh nhân viên nghiên cứu nói rằng. Nhân viên nghiên cứu lập tức gật đầu lĩnh mệnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn sáng bên trên hình tượng. Không ít nhân viên nghiên cứu đều đang nhanh chóng ghi chép bọn hắn lấy được các hạng số liệu. Những này số liệu đối với bọn hắn nghiên cứu tà thần có tác dụng lớn. Giống nhau, Hà Châu phục chế thể phản ứng cũng rất trọng yếu. Hà Châu phục chế thể phản ứng có thể giúp bọn hắn hiểu rõ tà thần tiếp xúc người tại đối mặt khác biệt tà thần thời điểm phản ứng. Tỷ như hiện tại, Hà Châu phục chế thể liền không có chút nào thèm quan tâm không trung ngàn vạn ánh mắt. Cái này lúc trước tà thần tiếp xúc người bên trong xưa nay chưa từng xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không sai biệt lắm sau 10 phút, màn sáng bên trên hình tượng hoán đổi. Chỉ thấy không trung cái kia nham thạch lớn cầu bên trên vô số ánh mắt đột ngột biến mất, thay thế thành vô số chỉ xúc tu. Hình tượng này tại màn sáng bên trên xem ra không có chút nào kinh khủng. Nhưng là nếu như thân ở siêu ngộng không gian bên trong, vậy thì sẽ cảm thấy rung động tới tột đỉnh. Mà những này, ở đây nhân viên nghiên cứu là trải nghiệm không đến. Đương nhiên, bọn hắn có thể cùng trước đó tà thần tiếp xúc người so sánh. Những cái kia tà thần tiếp xúc người khi nhìn đến bức này hình tượng thời điểm, cơ hồ không ai có thể kiên trì được, nhưng là Hà Châu phục chế thể dễ như trở bàn tay. Trên tấm hình, Hà Châu phục chế thể đứng tại kia không nhúc nhích, cùng không trung nham thạch lớn cầu xa xa tương vọng. Cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Xem ra, chúng ta lần này thật muốn chạm đến chân tướng. Mấy cái nhân viên nghiên cứu trong lòng đều nghĩ như vậy nói. Bọn hắn đều đối chân tướng vô cùng khát vọng, bởi vì chỉ muốn biết rõ ràng cùng tà thần có liên quan chân tướng, liền có thể làm rõ ràng thế giới này bí mật. Đây là vĩ đại sự nghiệp, là đem lưu danh bách thế sự nghiệp. Tiếp theo ca cảnh tượng, nhanh. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả ra lệnh. Nhân viên nghiên cứu phi tốc tại bảng điều khiển bên trên thao tác. Ngay sau đó, màn sáng bên trên hình tượng biến hóa. Chỉ thấy kia vô số song xúc tu phi tốc biến mất, biến thành từng trương gương mặt khổng lồ. Những này mặt đối với trên mặt đất Hà Châu phục chế thể, ngơ ngác nhìn hắn. Hà Châu phục chế thể vẫn là không hề lay động, biểu hiện được vô cùng bình tĩnh. Cái này tà thần tiếp xúc người quả nhiên không phải bình thường. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, không ít nhân viên nghiên cứu đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, những này kinh ngạc liền biến vị phấn chấn cùng cao hứng. Xem ra, lần này nghiên cứu thật sự có hy vọng thành công. Sẽ không lại giống trước đó kia mấy lần như thế, rơi vào thất bại kết cục. Tiếp tục, kế tiếp cảnh tượng. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả mở miệng lần nữa. Mà trên màn sáng, hình tượng rất nhanh liền xảy ra biến hóa. Cứ như vậy, một cái tiếp một cái cảnh tượng hoán đổi lấy. Cảnh tượng biến càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng để cho người ta sợ hãi. Nhưng là đứng tại trên sa mạc Hà Châu vẫn là không hề lay động, không thèm để ý chút nào không trung hình tượng biến hóa. Mà biểu hiện của hắn, nhưng ở đây tất cả nhân viên nghiên cứu đều kinh thán không thôi. Cái này tà thần tiếp xúc người quả thật là cường đại. Theo nghiên cứu tiến hành, nhân viên nghiên cứu cách chân tướng càng ngày càng gần. Sau một thời gian ngắn, Hoa Bạch lão giả hô, dừng lại, nghỉ ngơi một hồi, kiểm tra một chút tà thần tiếp xúc người tình huống. Màn sáng biến mất, mà trong suốt trong thùng Hà Châu cũng tại tác dụng của dược vật hạ chậm rãi tỉnh lại. Kết nối thông tin trang bị. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả ra lệnh. Thông tin kết nối, hắn lại hỏi, người là phục chế thể? Không sai. Trong suốt trong thùng truyền đến Hà Châu phục chế thể bình tĩnh trả lời chắc chắn. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả nghe vậy lộ ra nụ cười. Nếu như tỉnh lại là Hà Châu bản thể, vậy bọn hắn liền còn muốn phí một phen chắc trở mới được. Dù sao Hà Châu bản thể đối nghiên cứu một chút trợ giúp đều không có. Hắn căn bản cũng không biết nghiên cứu tiến trình, cũng không cách nào chân chính tham dự nghiên cứu. Nếu để cho hắn tiến vào kia kinh khủng siêu mộng không gian, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt dọa sợ. Tốt, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Hà Châu phục chế thể, hỏi: "Vấn đề gì, ngươi trực tiếp hỏi?"
"Ta muốn hỏi chính là, trong quá trình này ngươi có cảm giác gì không có?"
Hoa Bạch Đầu Phát lão giả hỏi.
"Không có cảm giác nào."
Hà Châu phục chế thể nhẹ nhàng trả lời. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, ở đây nhân viên nghiên cứu tất cả đều lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì tình huống như vậy cũng không hề có xuất hiện qua. Giống như là trước đó những cái kia tà thần tiếp xúc người, tại tham dự nghiên cứu về sau, đều sẽ biểu hiện ra khác biệt thất thần, mất trí, thống khổ các cảm xúc. Kết quả Hà Châu phục chế thể nói hắn cảm giác gì đều không có. Cái này cho thấy, đây là một cái tuyệt hảo đối tượng nghiên cứu. Bọn hắn trước đó những cái kia suy đoán, những cái kia chờ mong, tất cả đều là đúng. Bọn hắn thật cách chân tướng càng ngày càng tiếp cận.
Tốt, rất tốt, phi thường tốt.
Hoa Bạch Đầu Phát lão giả nói liên tục ba cái tốt. Hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, chậm chậm đều là cảm giác hưng phấn. Nghiên cứu thuận lợi như vậy, liền mang ý nghĩa chân tướng rất nhanh liền sẽ được phơi bày. Đợi đến nghiên cứu tinh tường tà thần tồn tại, toàn bộ thế giới đều sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà hết thể này biến hóa, tất cả đều là kiệt tác của bọn hắn. Hắn cùng ở đây những nhân viên nghiên cứu này đều sẽ trở thành lưu truyền thiên cổ người. Tên của bọn hắn sẽ xuất hiện tại trên sử sách. Hiện tại đến phiên ta đến hỏi một vấn đề. Hà Châu phục chế thể mở miệng nói. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả gật gật đầu, vô cùng cao hứng nói rằng, hỏi đi. Hà Châu phục chế thể mở miệng nói, ta muốn biết, vì sao chủ nhân của cái thân thể này luôn luôn cùng ta tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nghe nói như thế, Hoa Bạch Đầu Phát lão giả nâng đỡ kính mắt, nói rằng, có thể là bởi vì ngươi cùng chủ nhân của cái thân thể này đều tương đối đặc thù.
Đặc thù ở nơi nào?
Hà Châu phục chế thể hỏi lần nữa.
Cái này chúng ta còn không rõ ràng lắm.
Hoa Bạch Đầu Phát lão giả lắc đầu, nghiên cứu còn tại tiến triển bên trong, khi lấy được kết luận trước, chúng ta khả năng đều không thể làm rõ ràng đến cùng vì sao đặc thù. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả lúc này nghĩ là, khả năng cũng là bởi vì Hà Châu cùng Hà Châu phục chế thể tương đối đặc thù, mới có thể nhường nghiên cứu thuận lợi như vậy, nhường chân tướng càng ngày càng gần. Nói thật, kỳ thật hắn cũng rất muốn làm rõ ràng trong đó nguyên lý, làm rõ ràng Hà Châu cùng Hà Châu phục chế thể đến cùng đặc thù ở nơi nào. Nhưng là hiện tại gấp không được, nghiên cứu đến từng bước một đến.
Nghiên cứu của các ngươi còn bao lâu nữa?
Hà Châu phục chế thể hỏi. Nghe nói như thế, Hoa Bạch Đầu Phát lão giả hô qua một tên trợ thủ. Từ trên tay hắn tiếp nhận máy tính bảng nhìn ra ngoài một hồi sau, hắn trả lời, không rõ ràng, có thể muốn thật lâu, cũng có thể là rất nhanh, dù sao chúng ta thí nghiệm lần thứ nhất tiến hành đến nước này, phía sau hết thảy đều là không biết.
Ngươi thật không rõ ràng.
Hà Châu phục chế thể một mặt nghi ngờ nhìn xem Hoa Bạch Đầu Phát lão giả. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả nhìn xem hắn, trịnh trọng nói, ta có thể giống ngươi cam đoan, tiên sinh, ta thật không biết rõ, nghiên cứu của chúng ta là hoàn toàn mới nghiên cứu, trước đó chưa từng có người nào có thể làm được giống như ngươi.
Tốt ta, như vậy, thí nghiệm tiếp tục tiến hành, tốt nhất nhanh lên.
Hà Châu phục chế thể thúc giục nói.
Hoa Bạch Đầu Phát lão giả hỏi, ngươi xác định không cần nghỉ ngơi?
Không cần.
Hà Châu phục chế thể quả quyết lắc đầu.
Hắn căn bản không cần nghỉ ngơi, hắn hiện tại muốn làm chính là nhanh lên đem nghiên cứu tiến hành tiếp, làm rõ ràng thân thể hoán đổi nguyên lý. Chỉ có dạng này, hắn mới có biện pháp hoàn toàn khống chế cô thân thể này, đi làm chính mình muốn làm sự tình.
Tốt ta, vậy chúng ta liền tiếp tục.
Hoa Bạch Đầu Phát lão giả thật sâu nhìn một chút Hà Châu phục chế thể. Từ Hà Châu phục chế thể trên mặt, hắn xác thực nhìn không đến bất luận cái gì mọi mệt, nhìn qua trạng thái vô cùng tốt.
Không có nói thêm nữa, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhân viên nghiên cứu, hạ lệnh, bắt đầu đi, tiến hành tiến giai nghiên cứu.
Vâng. Nhân viên nghiên cứu lĩnh mệnh, lập tức ở bảng điều khiển bên trên thao tác. Phòng nghiên cứu bên trong vang lên thiết bị vận chuyển thanh âm. Ngay sau đó, màn sáng xuất hiện lần nữa. Mà trong suốt trong thùng, cánh tay máy bắt đầu lặp lại trước đó thao tác, cho Hà Châu tiêm vào thuốc an thần. Thuốc an thần rót vào sau, Hà Châu phục chế thể lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Siêu ngộng không gian mở ra, Hà Châu phục chế thể thân ảnh xuất hiện tại màn ánh sáng lớn bên trên. Chương 1762, cách thành công rất gần. Chương 1762, cách thành công rất gần. Lần này nghiên cứu vẫn là thuận lợi tiến hành. Chủ yếu là bởi vì như thế một phen nghiên cứu một chút đến, bọn hắn đối nghiên cứu đã xe nhẹ đường quen. Mặc kệ là Hà Châu phục chế thể, vẫn là ở đây nhân viên nghiên cứu, đã toàn bộ đều vô cùng thuần thục. Cho nên, mặc dù đây là một trận hoàn toàn mới nghiên cứu, hơn nữa còn là tiến giai nghiên cứu, nhưng là đối với mọi người tại đây tới nói, toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, có thể nói là không có bất kỳ cái gì độ khó. Đương nhiên, kết quả như vậy tất cả mọi người cao hứng phi thường. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả, cùng ở đây nhân viên nghiên cứu, đều muốn thông qua lần này nghiên cứu thu hoạch chỗ tốt, mong muốn dương danh lập vạn. Mà Hà Châu phục chế thể thì muốn thông qua lần này nghiên cứu, làm rõ ràng độc chiếm cổ thân thể này biện pháp. Tất cả mọi người đều có cơ bản nhất trí mục tiêu, tự nhiên là có thể hợp tác cùng có lợi. Giáo thụ, thí nghiệm số liệu rất hoàn mỹ. Một tên nhân viên nghiên cứu đem ghi chép lại nghiên cứu số liệu đưa tới Hoa Bạch lão giả trước người. Lão giả nhìn một chút sau, gật đầu nói, tiếp tục, kết quả lập tức liền đi ra.
Ừm.
Nhân viên nghiên cứu mang theo máy tính bảng rời đi. Sau đó, đám người tiếp tục hết sức chuyên chú nghiên cứu. Mà trên màn sáng, Hà Châu phục chế thể cũng vô cùng phối hợp. Phối hợp đám người tham dự một hạng lại một hạng nghiên cứu hạng mục. Mỗi cái nghiên cứu hạng mục hắn đều toàn lực phối hợp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cùng lúc đó, kiếm tiểu phòng chỉ huy tiếp quản chiếc này không thiên mẫu hạm tạm thời hạm trường ngay tại hướng thượng cấp báo cáo công tác.
Đúng vậy, đúng vậy, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, nghiên cứu cũng vô cùng thuận lợi.
Hắn rất vui mừng, từ khi hắn tiếp quản chiếc này không thiên mẫu hạm sau, tất cả liền biến vô cùng thuận lợi. Cái kia tà thần tiếp xúc người vô cùng phối hợp,
giáo thụ đã cho hắn truyền đạt tin tức tốt, nói là kết quả nghiên cứu rất nhanh liền có thể đi ra. Xem ra vận khí của ta không tệ. Thông tin cút máy sau, tạm thời hạm trưởng có chút tự đắc mà thầm nghĩ. Chiếc này không tiên mẫu hạm tiền nhiệm hạm trưởng rất không may, bị cái kia tà thần tiếp xúc người dọa đến thoát đi không tiên mẫu hạm. Đằng sau chắc là phải bị đưa ra tòa án quân sự. Mà lúc đó, hắn cũng là mang theo tâm tình thấp thỏm tới, nghĩ thầm chính mình gặp phải là một cái vô cùng chuyện khó giải quyết. Nhưng chưa từng nghĩ thế mà thuận lợi như vậy. Thuận lợi đến làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Toàn bộ quá trình vô cùng nhẹ nhõm, cơ hồ có thể nói là không có đụng phải bất kỳ trở ngại nào. Kia tà thần tiếp xúc người rất nhanh liền bị truyền thụ cho thuyết phục, đồng ý tham dự nghiên cứu cùng thí nghiệm. Đây là thượng tiên lễ vật tặng cho ta, nhất định là như vậy. Tạm thời hạm trường tại trên ghế chỉ huy một năm, tiện tay cầm lấy bên cạnh cà phê. Nhàn nhã uống vào cà phê, hắn đem ánh sáng màn mở ra, xem xét trung ương nghiên cứu thất bên trong tình trạng. Không sai, nhìn qua bọn hắn đều rất cao hứng. Màn sáng bên trên hình tượng biểu hiện, nhân viên nghiên cứu nhóm cơ bản đều trên mặt vui mừng. Điều này nói rõ, quá trình nghiên cứu vô cùng thuận lợi. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, làm không tốt chẳng mấy chốc sẽ đạt được hữu dụng kết quả. Đến lúc đó hắn thân làm chiếc này không thiên mẫu hạm tạm thời hạm trưởng, hành động lần này chủ yếu nhân viên chỉ huy, tất nhiên sẽ thu hoạch tốt đẹp nhất chỗ. Đây là không thể nghi ngờ. Tạm thời hạm trưởng thảnh thơi uống vào cà phê, ánh mắt nhắm lại. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, Hoa Bạch Đầu Phát lão giả hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phòng nghiên cứu ở giữa to lớn màn sáng. Màn sáng bên trên hình tượng không ngừng biến hóa, mà tiêu điểm một mực tại Hà Châu trên thân. Lần này tiến giai trong nghiên cứu, xuất hiện cảnh tượng một cái so một cái kinh khủng. Mỗi cái kinh khủng cảnh tượng đều để người nhìn không rét mà run. Nếu như là trong bọn hắn bất cứ người nào thân ở trong đó, vậy tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị dọa sợ, dọa điên. Nhưng là Hà Châu phục chế thể ở trong đó thật giống như người không việc gì như thế. Không thể không thừa nhận, cái này tà thần tiếp xúc người, cường đại đến nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lần này nghiên cứu nhất định có thể thành công, đến lúc đó. Hoa Bạch Đầu Phát nhìn xem ở đây cái khác nhân viên nghiên cứu. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ trở thành nhóm đầu tiên phát hiện tà thần chân tướng thành viên. Bọn hắn sẽ thu hoạch được vô thượng vinh quang. Mà phát hiện của bọn họ, rất có thể sẽ cải biến toàn bộ thế giới. Bọn hắn đem kinh nghiệm bản thân thế giới trọng đại biến hóa. Đến ly cà phê. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả hướng bên cạnh nhân viên nghiên cứu nói rằng, người kia lập tức quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền bưng một chén cà phê đi trở về. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả tiếp nhận cà phê, mị tư tư uống vào, ánh mắt một lần nữa trở lại phòng nghiên cứu ở giữa to lớn màn sáng bên trên. Lúc này màn sáng bên trên cảnh tượng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Mà lần này cảnh tượng bên trong hình tượng, để cho người ta nhìn cực độ khó chịu. Ở đây không ít nhân viên nghiên cứu đã quay lưng đi, không dám tiếp tục nhìn xuống. Chỉ có Hoa Bạch Đầu Phát lão giả tiếp tục xem, ánh mắt không nhúc nhích. Hắn nhất định phải xem hoàn toàn trình, hắn nhất định phải nghiêm mật chú ý Hà Châu phục chế thể phản ứng. Dù sao hắn hiện tại tất cả những gì chứng kiến, cùng cuối cùng chân tướng mật thiết tương quan, cùng tương lai của bọn hắn tiền đồ cũng chặt chẽ không thể tách rời. Màn sáng bên trên, Hà Châu phục chế thể lúc này đã biểu hiện ra một chút khó chịu. Xem ra nghiên cứu rốt cục xuất hiện điểm cong. Đây là lần thứ nhất hắn biểu hiện ra dạng này. Lúc trước trong nghiên cứu, mặc kệ là dạng gì cảnh tượng, Hà Châu phục chế thể đều không có bất kỳ cái gì lớn phản ứng. Liên phản phất tất cả không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Đương nhiên, cái này chủ yếu là bởi vì Hà Châu phục chế thể đã sớm tiếp xúc qua kinh khủng hơn đồ vật. Dù sao hắn nhưng là từ trước tới nay đặc thù nhất cùng hoàn mỹ tà thần tiếp xúc người. Hắn trải qua tất cả, người bình thường căn bản không dám tưởng tượng. Tất cả trước đó tham dự nghiên cứu nhân viên, không có người nào có thể làm được giống cái kia dạng. Có thể nói, kinh nghiệm của hắn là người siêu việt nhận biết. Mà bây giờ, Hà Châu phục chế thể rốt cục biểu hiện ra khó chịu. Hắn có chút không dám đi nhìn thẳng trên bầu trời kinh khủng cảnh tượng. Cái này kinh khủng cảnh tượng sẽ trực kích tâm linh của người ta, nhường nội tâm của người sinh ra không thể xóa nhòa biến hóa. Đương nhiên, Hà Châu phục chế thể mặc dù không muốn xem, nhưng hắn vẫn là cố nén khó chịu tại ngẩng đầu nhìn không trung. Nét mặt của hắn không ngừng cải biến, nhưng chưa từng xuất hiện thần sắc sợ hãi. Thấy cảnh này, trung ương nghiên cứu thất bên trong tất cả nhân viên nghiên cứu đều nhẹ nhàng thở ra. Hà Châu phục chế bên ngoài thân hiện rất không tệ. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, bọn hắn lại lấy được to lớn tiến triển mới. Chỉ cần một mực tiếp tục như vậy thành công thật không xa. Tất cả mọi người cao hứng phi thường. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả càng là như vậy. Vừa mới hắn còn cảm thấy màn sáng bên trong hình tượng kinh khủng, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn chỉ có vui sướng. Dù sao màn sáng bên trong những hình ảnh kia không cách nào trực tiếp ảnh hưởng đến hắn, trong lòng của hắn chân chính chú ý vẫn là lần này nghiên cứu thành quả. Mà từ hiện tại tiến triển đến xem, lần này thành quả nghiên cứu tuyệt đối phi thường to lớn. Lần này thật sự là trời giáng phúc tinh. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả tâm tình thật tốt. Ngay tiếp theo, hắn cà phê trong tay cũng bị hắn một hớp uống cạn. Giáo thụ, còn muốn tiếp tục cắt đổi cảnh tượng sao? Một tên nhân viên nghiên cứu đi tới hỏi. Phòng nghiên cứu ở giữa màn sáng bên trên, hình tượng đã lâm vào đình trệ. Đây là bởi vì tràng cảnh này đã thông quan. Nhưng bởi vì tràng cảnh này bên trong, Hà Châu phục chế thể rõ ràng biểu hiện ra khó chịu, cho nên nhân viên nghiên cứu mới có thể tới trưng cầu Hoa Bạch Đầu Phát lão giả ý kiến. Nhưng hắn đến quyết định muốn hay không tiếp tục hoán đổi cảnh tượng. Lúc đầu lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp đè xuống hoán đổi cái nút. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng, biểu hiện lâm vào trầm tư. Hắn cũng đang suy nghĩ muốn hay không tiếp tục. Bởi vì rất rõ ràng, nghiên cứu đã nên đón khiêu chiến. Đương nhiên, nhường hắn gián đoạn nghiên cứu khẳng định là không thể nào. Dù sao bây giờ cách thành công gần như vậy, hắn chỉ là đang nghĩ, có hay không biện pháp tốt hơn. Miễn cho Hà Châu phục chế thể bởi vì không thích đứng được kế tiếp cảnh tượng mà sụp đổ. Nói như vậy, thế nhưng là bọn hắn tổn thất trọng đại. mang ý nghĩa cố gắng của bọn hắn lại uổng phí. Phải biết giống Hà Châu phục chế thể dạng này, tà thần tiếp xúc người không dễ tìm. Chờ ta ngẫm lại. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả khoát khoát tay, lâm vào trong trầm tư. Hắn tả hữu cân nhắc lợi hại, đem tất cả khả năng đều suy tính đi vào. Cuối cùng, hắn có chút hắn ngẩng đầu nhìn phòng nghiên cứu ở giữa màn sáng. Có lẽ có thể thử một lần. Bởi vì từ vừa mới Hà Châu phục chế thể biểu hiện đến xem, tình huống dường như còn không có bết bát như vậy. Nghĩ đến cái này, Hoa Bạch Đầu Phát lão giả đối bên cạnh nhân viên nghiên cứu nói rằng, bắt đầu đi, hoán đổi kế tiếp hình tượng. Tốt, giáo thụ. Kia nhân viên nghiên cứu bước nhanh đi đến bảng điều khiển bên cạnh, ở phía trên một phen thao tác. Ngay sau đó một giây sau, màn sáng bên trên hình tượng lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Lần này cảnh tượng kinh khủng hơn, càng thêm làm người ta sợ hãi. Ở đây nhân viên nghiên cứu sau khi thấy, hơn phân nửa đều bản năng quay đầu đi, mong muốn tránh né. Chỉ có một phần nhỏ người tại cố nén khó chịu quan sát, cũng sẽ nhớ ghi chép. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả tự nhiên là một cái trong số đó. Hắn nghiêm túc nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng, cẩn thận quan sát Hà Châu phục chế thể phản ứng. Trên tấm hình, Hà Châu phục chế thể biểu hiện ra mãnh liệt khó chịu, nhưng rất nhanh hắn liền mắt trần có thể thấy thích ứng. Mà khi hắn thích ứng đến không sai biệt lắm sau, liền quả quyết ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thẳng kia chấn nhiếp tâm linh kinh khủng hình tượng. Rất lợi hại, gia hỏa này xác thực lợi hại. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả nhịn không được tán thưởng. Từ Hà Châu phục chế thể biểu hiện đến xem, gia hỏa này thật là lợi hại. Chắc không được hắn là cho tới nay hoàn mỹ nhất tà thần tiếp xúc người. Dạng này đối tượng nghiên cứu, quả thực là thượng đế ban ân. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, những cái kia lúc đầu cực độ khó chịu, không dám nhìn tới màn sáng bên trên hình tượng nhân viên nghiên cứu, thời gian dần qua cũng thích ứng tới. Mà khi bọn hắn thích ứng về sau, liền ép buộc chính mình quay đầu nhìn về phía màn sáng. Một chút nhân viên nghiên cứu bắt đầu ghi chép, đem chỗ quan sát được tất cả đều ghi chép lại. Mà đổi thành bên ngoài một chút nhân viên nghiên cứu thì bắt đầu tính toán các loại số liệu. Cứ như vậy, thí nghiệm như cũ thuận lợi tiến hành. Hạm Tiêu trong phòng chỉ huy, tạm thời Hạm Trường nhìn xem màn sáng bên trên hiện ra tất cả, nhìn xem trung ương nghiên cứu thất bên trong tình huống, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Những người này rất không tệ, cái này đối tượng nghiên cứu cũng rất tốt. Xem bọn hắn cố gắng dáng vẻ, hắn dường như đã thấy thành công cùng bình quang tại hướng hắn vắt. Thật là một cái mỹ hảo thời gian. Tạm thời Hạm Trường từ trên ghế chỉ huy nhảy lên một cái, đứng thẳng người đi vào cửa sổ mạn tàu bên cạnh. Nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài trời chiều cảnh đẹp, tâm tình của hắn càng ngày càng tốt. Lần này nghiên cứu một khi ra thành quả, vậy hắn không chỉ có thể thu hoạch vinh quang, hơn nữa còn có thể thu lấy được vô số chỗ tốt. Thì như nói quân hàm đề cao, chức cấp đề cao. Dù sao hắn hiện tại đã lập xuống một cái to lớn công lao, cái kia chính là giải quyết chiếc này không thiên mẫu hạm, giải quyết cái kia gây chuyện tà thần tiếp xúc người. Tiếp tục đem, nhanh lên, nhanh lên. Tạm thời Hạm Trường quay người liếc mắt nhìn màn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, một tên nhân viên nghiên cứu cầm lấy máy tính bảng đi vào Hoa Bạch Đầu Phát lão giả bên cạnh. Giáo thụ, đây là mới số liệu, ngươi xem một chút. Nhân viên nghiên cứu đối Hoa Bạch Đầu Phát lão giả nói rằng. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả đem máy tính bảng tiếp nhận, cấp tốc ở phía trên điểm hai lần. Rất nhanh, từng hàng số liệu liền liệt kê ra đến. Mà ngoại trừ số liệu bên ngoài, còn có tính toán lấy được kết quả. Căn cứ cái này kết quả tính toán biểu hiện, nghiên cứu của bọn hắn đã cách thành công gần vô cùng. Nhược quả cuối cùng tiến độ là 100% lời nói, vậy bọn hắn hiện tại tiến độ chính là 95 tả hữu. Nói cách khác, chỉ kém sau cùng 5%, bọn hắn liền có thể giải quyết cái này nghiên cứu. Bọn hắn sẽ thành chân chính vĩ đại nhân vật. Theo cái này tiến triển, hẳn là còn cần lại hoán đổi hai lần cảnh tượng, hy vọng hắn có thể kiên trì được. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả đem máy tính bảng còn cho bên cạnh nhân viên nghiên cứu. Hiện tại chân chính tiêu chiến tại Hà Châu phục chế thể trên thân. Chỉ cần cái này tà thần tiếp xúc người có thể đón thêm chịu hai lần cảnh tượng hoán đổi, như vậy lần này thí nghiệm liền thành. Nhưng vấn đề là, không biết do Hà Châu phục chế thể còn có thể hay không tiếp nhận. Khả năng có thể, cũng có thể là không được. Tóm lại kết quả khó mà nói. Nhưng Hoa Bạch Đầu Phát lão giả cảm thấy, tỷ lệ thành công có lẽ còn là rất lớn. Dù sao, đây chính là từ trước tới nay hoàn mỹ nhất tà thần tiếp xúc người. Bọn hắn nhiều như vậy thí nghiệm làm xuống đến, cũng chưa hề đụng phải ưu tú như vậy đối tượng thí nghiệm. Đã bọn hắn đã thành công đi đến con đường phía trước, như vậy đi đến cuối cùng một đoạn đường hẳn là cũng không thành vấn đề. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả trong lòng nghĩ như vậy. Mà lúc này, phòng nghiên cứu ở giữa màn sáng bên trên hình tượng lại một lần nữa đình chỉ. Trang cảnh này nghiên cứu đã xong, cần hoán đổi kế tiếp cảnh tượng. Giáo thụ. Một bên nhân viên nghiên cứu nhìn về phía Hoa Bạch Đầu Phát lão giả, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả hơi hơi trầm ngâm sau, liền trọng trọng gật đầu nói, "Hoán đổi a." Màn sáng bên trên hình tượng lập tức hoán đổi. Một bộ kinh khủng hơn, càng thêm rung động lòng người, nhiều tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy khó chịu cảnh tượng xuất hiện. Ở đây nhân viên nghiên cứu, cơ hồ đều quay lưng lại đi, không dám nhìn thẳng màn sáng bên trên kinh khủng hình tượng. Cũng chỉ có Hoa Bạch Đầu Phát lão giả chờ giải giác mấy người, như cũ tại nhìn chằm chằm màn sáng bên trên hình tượng nhìn. Lợi hại. Hạm Tiêu trong phòng chỉ huy, tạm thời Hạm Trường không khỏi tán thán nói. Đương nhiên, hắn tán thưởng chính là mấy cái này không có quay đầu nhân viên nghiên cứu. Tâm lý của những người này tố chất cực dai. Đợi đến nghiên cứu thành công, nhất định phải thật tốt khen ngợi bọn hắn. Xem ra lần này thật có thể thành công. Tạm thời Hạm Trường thỏa mãn gật đầu, trong lòng cơ bản không có lo nghĩ. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, Hoa Bạch Đầu Phát lão giả mệnh lệnh nhân viên nghiên cứu tranh thủ thời gian ghi chép. Một đám khó thích ứng nhân viên nghiên cứu mới không thể không quay đầu trở lại, cố nén khó chịu đi xem màn sáng bên trên hình tượng. Phòng nghiên cứu bên trong rất nhanh liền công việc lu bù lên. Ghi chép, tính toán, mỗi người công tác đều ngay ngắn rõ ràng. Hoa bạch đầu phát lão giả trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tất cả mọi người cố gắng như vậy, lần này thành quả nghiên cứu nhất định có thể thành. Sau một lát, màn sáng bên trên hình tượng lại một lần đình chỉ. Hiện tại, cần hoán đổi cái cuối cùng cảnh tượng. Cũng không biết tiếp xuống tràng cảnh này, Hà Châu phục chế thể năng không chịu đựng được. Hoán đổi. Hoa bạch đầu phát lão giả ra lệnh. Chương 1763, thí nghiệm kết quả. Chương 1763, thí nghiệm kết quả. Màn sáng bên trên hình tượng cấp tốc hoán đổi, một bộ toàn cảnh tượng khác hiện ra tại trước mắt mọi người. Giống nhau, thân ở siêu mộng không gian Hà Châu phục chế thể tự nhiên cũng nhìn thấy cái này màn cảnh tượng. Cái này màn cảnh tượng vô cùng kinh khủng, trung ương nghiên cứu thất nhân viên nghiên cứu cơ hồ cũng không dám đi nhìn thẳng. Tất cả mọi người cùng nhau đem quay đầu sang chỗ khác. Sau đó, Hoa Bạch Đầu Phát lão giả cái thứ nhất đem đầu quay lại đến, cưỡng ép bức bách chính mình đi xem màn sáng bên trên hình ảnh. Dù sao màn sáng bên trên hình tượng bèn bèn kinh khủng mà thôi, sẽ không đối với hắn bản nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Điểm này cùng thân ở siêu mộng không gian Hà Châu phục chế thể không giống. Bởi vậy, chỉ cần vượt qua nội tâm sợ hãi bản năng, liền có thể làm được nhìn thẳng màn sáng bên trên hình tượng. Đều nhìn màn sáng, hiện tại là nghiên cứu một bước mấu chốt nhất. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả trầm giọng nói rằng, đám người nghe vậy, không thể không đem đầu quay lại đến, nhìn về phía màn sáng. Bọn hắn nội tâm cực độ sợ hãi, nhưng là không có cách nào, bọn hắn nhất định phải nhìn chằm chằm màn sáng, không thể đem đầu rời. Bởi vì giống như Hoa Bạch Đầu Phát lão giả nói tới, hiện tại là nghiên cứu một bước mấu chốt nhất. Một bước này trực tiếp quyết định nghiên cứu thành bại. Vì nghiên cứu thuận lợi tiến hành tiếp, bọn hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp vượt qua sâu trong nội tâm sợ hãi bản năng. Đám người ngẩng đầu nhìn màn sáng, nhìn kỹ màn sáng bên trên phơi bày hình tượng. Trên tấm hình, Hà Châu phục chế thể đang ngồi xổm trên mặt đất, không có ngẩng đầu đi xem không trung hình tượng. Rất hiển nhiên, cái này màn cảnh tượng trình độ kinh khủng đã vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng. Hắn cần một chút thời gian thích ứng. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Châu phục chế thể. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả trong lòng không ngừng cầu nguyện Hà Châu phục chế thể nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Dù sao nghiên cứu chạy tới một bước cuối cùng, chỉ cần Hà Châu phục chế thể thuận lợi thông qua cái này màn cảnh tượng, như vậy nghiên cứu của bọn hắn liền thuận lợi hoàn thành. Bọn hắn lấy được số liệu, có thể giúp bọn hắn phát hiện tà thần chân tướng, mà bọn hắn trước đó đối tà thần phỏng đoán cũng sẽ được thành công nghiệm chứng. Tóm lại, hiện tại là nhất một bước mấu chốt nhất, một bước này trực tiếp quyết định thành bại. Chịu đựng, chịu đựng. Cùng Hoa Bạch Đầu Phát lao giả như thế, trong phòng thí nghiệm vô số người đều đang vì Hà Châu phục chế thể cầu nguyện. Bọn hắn đều thực sự mong muốn kết thúc trận này nghiên cứu, đều thực sự mong muốn thành công. Dù sao một khi thành công, ở đây tất cả mọi người đem thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Màn sáng bên trên, Hà Châu phục chế thể thử ngẩng đầu. Bất quá, khóe mắt của hắn dư quang vừa mới nhìn thấy trên bầu trời hình tượng, liền lại lập tức cúi đầu. Rất hiển nhiên, hắn lập tức khó thích ứng không trung kinh khủng hình tượng. Thử lại lần nữa, thử lại lần nữa. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm, là Hà Châu phục chế thể động viên. Mà trên màn sáng, Hà Châu phục chế thể tại sau khi cúi đầu, liền lần nữa thử ngẩng đầu. Trung ương nghiên cứu thất bên trong tất cả mọi người chăm chú nhìn hắn, cầu nguyện hắn lần này có thể thành công chịu đựng. Hà Châu phục chế thể đầu lâu không ngừng giơ lên. Rất nhanh, khóe mắt của hắn dư quang lại một lần thấy được không trung hình tượng. Nhưng lần này, hắn vẫn là cấp tốc cúi đầu. Hiển nhiên hắn vẫn là không tiếp thụ được không trung kinh khủng cảnh tượng. Trung ương nghiên cứu thất bên trong tất cả nhân viên nghiên cứu đều vì hắn lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn không chỗ ở cầu nguyện, không chỗ ở là Hà Châu phục chế thể động viên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, Hà Châu phục chế thể lại một lần động, thử ngẩng đầu đi xem không trung kinh khủng cảnh tượng. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm Hà Châu phục chế thể nhất cử nhất động. Nhưng để bọn hắn thất vọng là, Hà Châu phục chế thể rất nhanh lại cúi đầu, không dám cùng không trung kinh khủng cảnh tượng nhìn thẳng. Giáo thụ, vẫn chưa được, làm sao bây giờ? Một tên nhân viên nghiên cứu đi vào Hoa Bạch Đầu Phát lão giả bên cạnh, nói rằng, mà tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ở đây đa số người đều hướng Hoa Bạch Đầu Phát lão giả nhìn lại. Tất cả mọi người tại trưng cầu ý kiến của hắn. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả nâng đỡ kính lão, nhìn xem chúng nhân nói, chờ một chút. Thân làm lần này nghiên cứu người phụ trách chủ yếu, hắn tự nhiên không hy vọng nghiên cứu như vậy đình trệ, dù sao cách thành công đã rất gần. Nếu như dùng tỷ lệ phần trăm tới nói lời nói, hiện tại nghiên cứu tiến độ đã là 98 tả hữu. Cách 100% chỉ có 2-3 cái điểm. Nhiều lần như vậy nghiên cứu một chút đến, còn chưa từng có lần nào nghiên cứu cách thành công gần như thế. Loại tình huống này, mặc kệ là Hoa Bạch Đầu Phát lão giả, vẫn là ở đây cái khác nhân viên nghiên cứu, cũng không nguyện ý từ bỏ. Bọn hắn đều tại khát vọng kỳ tích xuất hiện. Lúc này, mặt khác màn sáng bỗng nhiên được thắp sáng, phía trên xuất hiện tạm thời hạm trưởng thân ảnh. Nghiên cứu thế nào, có phải hay không đụng phải phiền toái? Hạm Tiêu trong phòng chỉ huy, tạm thời hạm trưởng thả ra trong tay cà phê, hỏi: Hắn một mực tại chú ý trung ương nghiên cứu thất bên trong tình huống, bởi vậy thấy được Hà Châu phục chế thể tình huống. Mà từ hắn nhìn thấy đến xem, nghiên cứu rõ ràng là đụng phải phiền toái. Bởi vì siêu mộng trong không gian Hà Châu phục chế thể rất khó ngẩng đầu đi xem không trung. Cho nên, hắn mới có thể chủ động kết nối trung ương nghiên cứu thất thông tin trang bị, hỏi thăm tình huống. Đụng phải một chút phiền toái, bất quá còn có hy vọng. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả đối quang màn bên trên tạm thời hạm trường nói rằng, tạm thời hạm trường trầm mặc một cái chớp mắt, nói rằng, vậy bọn ta tin tức tốt của các ngươi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, màn sáng biến mất. Lực chú ý của mọi người lần nữa trở lại Hà Châu phục chế thể trên thân. Tất cả mọi người chăm chú nhìn màn sáng bên trên Hà Châu phục chế thể, chờ mong hắn lần nữa đi nếm thử. Không phụ đám người hy vọng, Hà Châu phục chế thể lần nữa khẽ ngẩng đầu, cố gắng đi nhìn trên bầu trời cảnh tượng. Mà lần này, hắn không có tại khóe mắt dư quang thoáng nhìn kinh khủng cảnh tượng thời điểm liền cúi đầu, mà là nhìn thẳng một cái. Nhưng xem hết cái nhìn này, hắn liền lại cúi đầu, đầu tựa vào trên đầu gối. Có hy vọng. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả trên mặt tươi cười. Hà Châu phục chế thể rõ ràng có tiến bộ, từ vừa mới chỉ có thể khỏe mắt dư quang liếc một chút, đến bây giờ có thể nhìn thẳng một cái. Cái này tiến bộ là to lớn, nhường hắn thấy được hy vọng. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, cái khác nhân viên nghiên cứu đang nghe Hoa Bạch Đầu Phát lão giả lời nói sau, cũng đều lộ ra tiêu tan nụ cười. Đã giáo thụ nói như vậy, cái kia chính là thật sự có hy vọng. Tiếp xuống, Hà Châu phục chế thể có lẽ liền có thể nhìn nhiều hình ảnh kia hai mắt. Nhanh lên, tới đi. Tiếp tục a. Không ít người trong lòng nhẹ giọng kêu gọi, khao khát Hà Châu phục chế thể lần nữa ngẩng đầu. Bọn hắn đều tại chờ đợi trận này nghiên cứu thành công. Càng là tiếp cận thành công, bọn hắn nội tâm loại tâm tình này thì càng mạnh mẽ. Hú hồn, coi như không thể viên mãn thành công, có thể thu thập nhiều một chút số liệu cũng là tốt. Chỉ cần Hà Châu phục chế thể ngẩng đầu đi xem, bọn hắn liền có thể thu thập được số liệu. Màn sáng bên trên, Hà Châu phục chế thể lại một lần khẽ ngẩng đầu. Đám người trong nháy mắt ngừng thở. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm màn sáng bên trên hình tượng. Vô số ánh mắt nhìn xem Hà Châu phục chế thể chậm rãi ngẩng đầu. Rốt cục, Hà Châu phục chế thể lại một lần nữa nhìn thẳng không trung kinh khủng cảnh tượng. Mà lần này, hắn không có tại nhìn thẳng về sau lập tức cúi đầu, mà là giữ vững được trọn vẹn một giây. Một giây đồng hồ sau, hắn mới cúi đầu xuống, chôn ở trên đầu gối. Lại có tiến bộ. Không sai, tiếp tục như vậy xuống dưới, tiếp tục. Xem ra thật sự có hy vọng thành công. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, đám người nhao nhao mở miệng. Từ Hà Châu phục chế thể vừa mới biểu hiện bên trong, bọn hắn thấy được hy vọng. Có lẽ chỉ cần lại đến mấy lần, Hà Châu phục chế thể liền có thể làm được tiếp cận trên bầu trời kinh khủng cảnh tượng. Dù sao hắn một lần so một lần kiên trì đến lâu. Trong lòng mọi người không được cầu nguyện, từng cái đều tràn ngập hy vọng. Hạm Tiêu trong phòng chỉ huy, tạm thời Hạm Trường cũng một mực tại nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng. Hắn đối Hà Châu phục chế thể biểu hiện cũng là tràn đầy hy vọng. Xem ra lần này thí nghiệm thật có thể thành. Tạm thời Hạm Trường lần nữa bưng lên cà phê trên bàn. Đây là dấu hiệu tốt. Hà Châu phục chế thể cho đến trước mắt biểu hiện đều để người vừa ý, hắn trong lòng cũng là cảm thấy chỉ cần lại đến mấy lần, liền nhất định có thể thành. Đem cà phê trong ly uống xong, tạm thời Hạm Trường đem cái chén buông xuống. Ngay sau đó, hắn liền không chớp mắt nhìn chằm chằm màn sáng bên trên hình tượng. Bởi vì Hà Châu phục chế thể lại một lần nữa hành động. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, tất cả nhân viên nghiên cứu đều cùng tạm thời Hạm Trường như thế, nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng không lúc đích. Lần này, Hà Châu phục chế thể ngẩng đầu tốc độ rõ ràng nhanh hơn mấy phần. Trước đó mấy lần đều nhất thật sự gian nan, nhưng lần này rất thuận lợi, rất tơ lụa, không có bất kỳ cái gì cản trở. Rất nhanh, Hà Châu phục chế thể nhắm ngay vào không trung kinh khủng cảnh tượng. Nhìn thấy cái này màn hình tượng, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Những cái kia phục chế ghi chép số liệu nhân viên nghiên cứu thì là cấp tốc ghi chép. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Hà Châu phục chế thể hết thể giữ vững được trọn vẹn 5 giây. 5 giây về sau, hắn mới cúi đầu xuống. Lại có tiến bộ, không sai. Xem ra chỉ cần lại đến mấy lần là được. Giáo thụ, lần này tà thần tiếp xúc người thật rất mạnh. Trung ương nghiên cứu thất bên trong nhân viên nghiên cứu nhao nhao mở miệng, biểu đạt chính mình nội tâm vui sướng. Dù sao, hiện tại bọn hắn là chân chính thấy được hy vọng. Chỉ cần tiếp tục như vậy đến mấy lần, như vậy Hà Châu phục chế thể nhất định có thể làm được nhìn thẳng không trung kinh khủng cảnh tượng không quay đầu. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể cấp tốc ghi chép số liệu, đồng thời kết quả tính toán. Hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Đám người toàn bộ chăm chú nhìn không trung hình tượng, mỗi người cũng không chịu quay đầu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Bọn hắn tại chờ đợi Hà Châu phục chế thể lại một lần nữa ngẩng đầu. Mà Hạm Kiều trong phòng chỉ huy, tạm thời Hạm Trường cũng là như thế. Hắn cũng tay nâng một chén mới cà phê, chờ đợi màn sáng bên trên Hà Châu phục chế thể làm ra động tác mới. Hắn hiện tại tin tưởng vững chắc có thể thành công, hoặc là nói, hắn vô cùng chờ đợi có thể thành công. Dù sao nghiên cứu một khi thành công, vậy hắn cũng sẽ là lớn nhất được lợi người một trong. Cố lên, nhanh, nhanh. Tạm thời Hạm Trường nhẹ giọng là Hà Châu phục chế thể độc viên. Mà trên màn sáng, Hà Châu phục chế thể cũng là không phụ đám người hy vọng, lại một lần thử ngẩng đầu. Lần này hắn ngẩng đầu tốc độ cực nhanh, cơ bản cũng là dùng bình thường tốc độ ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn. Mà khi hắn nhìn thẳng không trung kinh khủng cảnh tượng sau, liền không nhúc nhích nhìn chằm chằm. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tất cả mọi người ở trong lòng đếm thầm. Một mực chờ bọn hắn yên lặng đếm tới 60, Hà Châu phục chế thể mới không được đã cúi đầu xuống. Giữ vững được 1 phút đồng hồ, giáo thụ, lần này hắn giữ vững được 1 phút đồng hồ. Đúng vậy a, càng ngày càng lâu, ta cảm giác lần liền có thể thành công. Khẳng định, lấy hiện tại quy luật, lần tiếp theo nhất định thành công. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, tất cả nhân viên nghiên cứu đều vui mừng khôn xiết. Không cần phải nói, lần này thật là cách thành công rất gần. Tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần lại có một lần, liền có thể nhìn thấy thành công kết quả. Thắng lợi nữ thần đã tại hướng bọn hắn gác. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả liếc nhìn đám người một cái, nói rằng đều chuẩn bị sẵn sàng, lần sau hắn tại ngẩng đầu thời điểm, đem số liệu hoàn chỉnh ghi chép lại, một cái không muốn để lọt. Lần tiếp theo tỷ lệ lớn chính là thời khắc mấu chốt, cho nên nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần đem tất cả thí nghiệm số liệu đều ghi chép lại, như vậy thì cách tính toán ra kết quả không xa. Mà một khi kết quả bị tính toán ra đến, liền tuyên cáo lần này nghiên cứu viên mãn thành công. Bọn hắn đem chân chính thu hoạch thắng lợi trái cây. Cho nên, tiếp xuống tuyệt đối không thể chậm trễ chút nào. Ở đây nhân viên nghiên cứu tự nhiên cũng đều tin tưởng điểm này, bởi vậy Hoa Bạch Đầu Phát lão giả lời nói âm vừa rơi xuống, bọn hắn liền đều nhao nhao lên tiếng cam đoan. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không kém thêm 1 phút sau, màn sáng bên trên Hà Châu phục chế thể lại một lần động. Trung ương nghiên cứu thất bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người chăm chú nhìn trong tấm hình Hà Châu phục chế thể, không có bất kỳ cái gì một người chịu đem ánh mắt rời. Giống nhau, Hạm Kiều trong phòng chỉ huy tạm thời hạm trưởng cũng bản năng để ly xuống, hai mắt không nhúc nhích nhìn xem màn sáng. Màn sáng bên trên hình tượng chậm rãi biến hóa. Hà Châu phục chế thể tại vạn chúng chú mục phía dưới, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung kinh khủng cảnh tượng. Lần này động tác của hắn đã vô cùng thuần thục. Cơ hồ là ngẩng đầu một cái liền thẳng tắp nhắm ngay không trung kinh khủng hình tượng. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào, không nhúc nhích. Tất cả nhìn xem một màn này, người đều ngưng thở, yên lặng chờ kết quả. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trung ương nghiên cứu thất bên trong chỉ còn lại có các loại thiết bị vận chuyển thanh âm, cùng ghi chép nhân viên ghi chép số liệu thanh âm. Tí tách, chuông báo giờ chuyển động. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Lần này, Hà Châu phục chế thể kiên trì suốt 10 phút. 10 phút xuống tới, nên ghi chép số liệu cơ bản đều ghi chép, nghiên cứu cơ bản tuyên cáo thành công. Đương nhiên, Hà Châu phục chế thể túi lầu xuống. 10 phút, hết thảy 10 phút, tranh thủ thời gian kết quả tính toán. Hoa Bạch đầu phát lão giả là lớn. Trung ương nghiên cứu thất bên trong tất cả nhân viên nghiên cứu đều hành động, bắt đầu tính toán thí nghiệm kết quả. Mà trên màn sáng hình tượng thì đã biến mất, Hà Châu phục chế thể đã rời đi siêu mộng không gian. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, mấy tên nhân viên nghiên cứu đội vàng đi đến Hoa Bạch đấu phát lão giả trước người, nói rằng: "Giáo thụ, kết quả đi ra." Nói, một người trong đó liền đưa trong tay máy tính bảng đưa cho Hoa Bạch đấu phát lão giả. Hoa Bạch đấu phát lão giả nhìn kỹ, một phen xem xét về sau, hắn giải thở dài một hơi. Mặc dù chỉ là sơ bộ kết quả, nhưng cuối cùng là có kết quả. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có chính xác tính toán. Xem ra chúng ta trước đó phỏng đoán là đúng, ta thần đến từ ngoại thế giới. Hoa Bạch đầu phát lão giả trịnh trọng nói rằng: "Giáo thụ, hắn tỉnh." Lão giả lời nói âm vừa rơi xuống, một tên nhân viên nghiên cứu liền nhắc nhở. Đám người nghe vậy bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía phòng nghiên cứu ở giữa trong suốt vật chứa. Quả nhiên, trong thùng Hà Châu đã tỉnh lại, một mặt mệt mỏi bộ dáng. Hiện tại cũng không biết tỉnh lại đến cùng là Hà Châu bản thể vẫn là Hà Châu phục chế thể. Chương 1764, giam giữ chương 1764, giam giữ kết nối thông tin trang bị. Hoa Bạch đầu phát lão giả đối một bên nhân viên nghiên cứu nói rằng: "Cái kia nhân viên nghiên cứu cấp tốc tại bảng điều khiển bên trên thao tác một chút." Rất nhanh, thông tin trang bị mở ra. "Siêu mộng không gian bên trong cảm giác thế nào?" Hoa Bạch đầu phát lão giả mở miệng hỏi. "Hoàng bét." Thông tin trang bị bên trong truyền ra thanh âm mệt mỏi. Hoa Bạch đầu phát lão giả biết, đây là Hà Châu phục chế thể. Bởi vì Hà Châu bản thể căn bản chưa đi đến nhập siêu mộng không gian. "Lần này nhờ có ngươi, nghiên cứu của chúng ta rất thành công." Hoa Bạch đầu phát lão giả nâng đỡ kính mắt, nói rằng: "Vậy sao? Vậy thì mau nói cho ta biết, ta nên như thế nào độc chiếm cỗ thân thể này?" Hà Châu phục chế thể lập tức mở miệng nói. Hắn bằng lòng phối hợp những người này làm nghiên cứu, mục đích cuối cùng nhất chính là cái này. Chỉ có độc chiếm cỗ thân thể này, hắn khả năng chính thức có được thuộc về mình thân thể, mới có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình. Còn cần chờ một chút, chờ kết quả tính toán đi ra. Hoa Bạch đầu phát lão giả mở miệng nói. "Phải bao lâu?" Hà Châu phục chế thể mở miệng hỏi. "Không cần bao lâu, rất nhanh." Hoa Bạch đầu phát lão giả một bên nói một bên hướng nơi xa nhìn một chút. Bên kia nhân viên nghiên cứu còn đang tính toán, nhưng cũng nhanh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bên kia nhân viên nghiên cứu liền mang theo một khối máy tính bảng bước nhanh hướng Hoa Bạch đầu phát lão giả bên này đi tới. Người kia đi vào Hoa Bạch đầu phát trước mặt lão giả, đưa trong tay máy tính bảng đưa cho hắn. Hoa Bạch đầu phát lão giả cấp tốc mở ra máy tính bảng, phi tốc xem xét. Rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Kết quả nghiên cứu rất khả quan. Hoa Bạch đầu phát lão giả đối trong suốt vật chứa bên trong Hà Châu phục chế thể nói rằng: "Mau nói cho ta biết kết quả." Hà Châu phục chế thể thúc giục nói. Hắn cũng không có hứng thú cùng Hoa Bạch đầu phát lão giả nhiều nói dóc. "Tốt, ta lập tức liền nói cho ngươi biết." Hoa Bạch đầu phát lão giả tại máy tính bảng bên trên cấp tốc hoạt động. Một bên hoạt động vừa nói, căn cứ kết quả nghiên cứu đến xem, ngươi chỉ cần mỗi ngày phục dụng một loại đặc thù dược vật, liền có thể cam đoan độc chiếm cỗ thân thể này. "Loại thuốc nào?" Hà Châu phục chế thể hỏi. "Chờ ta nhìn xem." Hoa Bạch đầu phát lão giả tiếp tục tại máy tính bảng bên trên hoạt động. Một lát sau, hắn trả lời, "Một loại tên là Thanh Thần Linh dược vật." "Thanh Thần Linh?" Hà Châu phục chế thể một bộ trầm tư bộ dáng. Hơi suy tư một phen sau, hắn mở miệng nói, "Ta gặp qua loại dược vật này, nhưng là quên chỗ nào." "A." Hoa Bạch đầu phát lão giả lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đương nhiên hắn không phải thật sự cảm thấy hứng thú, hắn chân chính chú ý vẫn là kết quả nghiên cứu bản thân. Hắn cũng không quan tâm Hà Châu phục chế thể phải chăng độc chiếm cỗ thân thể này. "Đúng rồi, là tại ta trong nhà mình." Hà Châu phục chế thể rốt cục nhớ tới nơi nào thấy qua Thanh Thần Linh. Kỳ thật ngay tại hắn trong nhà mình. Nói chính xác hơn, là Hà Châu trong nhà. Ngày đó Hà Châu xem video mang nhìn một đêm, dẫn đến giấc ngủ không đủ, sáng sớm hôm sau ăn Thanh Thần Linh mới đi làm. Đằng sau Hà Châu phục chế thể khống chế Hà Châu thân thể thời điểm, ngay tại trong nhà thấy được loại dược vật này. "Nói cách khác, ngươi, không đúng, Hà Châu nếm qua loại dược vật này?" Hoa Bạch đầu phát lão giả hỏi. "Có lẽ vậy." Hà Châu phục chế thể gật gật đầu. "Minh bạch." Hoa Bạch đầu phát lão giả không có nói thêm nữa. Hắn đã đại khái hiểu rõ tình huống. Đoán chừng chính là Hà Châu ăn loại dược vật này, mới đưa đến Hà Châu phục chế thể khống chế cỗ thân thể này. Mà từ sau lúc đó, Hà Châu phục chế thể không ngừng mà cùng Hà Châu bản thể hoán đổi. Cuối cùng đi đến hiện tại. Hoa Bạch đầu phát lão giả đại khái làm rõ ràng tình huống. Một bên khác, Hà Châu phục chế thể mở miệng hỏi, "Thật chỉ cần không ngừng ăn loại dược vật này, liền có thể bảo đảm độc chiếm cỗ thân thể này?" "Đúng vậy, khẳng định có thể." Hoa bạch đầu phát lão giả phi thường khẳng định gật đầu nói. Hà Châu phục chế thể thật sâu nhìn xem hắn. Cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu, đã không còn nghi hoặc. Đã nghiên cứu của các ngươi thành quả đã có kết quả, như vậy các ngươi lúc nào thả ta rời đi? Hà Châu phục chế thể mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, Hoa bạch đầu phát lão giả ngẩng đầu nhìn đối phương. Cái này cần xin chỉ thị chúng ta thượng cấp, ngươi chờ một chút. Vừa mới nói xong, Hoa bạch đầu phát lão giả liền tiếp thông Hạm Kiều phòng chỉ huy thông tin trang bị. Hạm Kiều trong phòng chỉ huy, tạm thời hạm trưởng thấy hết màn bên trên xuất hiện Hoa bạch đầu phát lão giả thân ảnh, liền trực tiếp hỏi, kết quả nghiên cứu thế nào? Thời gian trôi qua lâu như vậy, kết quả nghiên cứu hẳn là đi ra. Thành công. Hoa bạch đầu phát lão giả đầy mặt nụ cười. Rất tốt. Tạm thời hạm trưởng đột nhiên đứng dậy. Đối với kết quả này hắn cao hứng phi thường, thành công, đây chính là đại hảo sự. Lần này hắn chỗ mơ ước tất cả rốt cục muốn thực hiện. Hạm trưởng đại nhân, làm sao chúng ta xử trí cái này tà thần tiếp xúc người? Hoa bạch đầu phát lão giả dò hỏi. Lúc này trong suốt trong thùng thông tin trang bị đã bị quan bế, hắn cùng tạm thời hạm trưởng đối thoại sẽ không bị Hà Châu phục chế thể nghe được. Hạm Tiêu trong phòng chỉ huy, tạm thời hạm trưởng trầm ngâm một lát. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói, không thể thả hắn đi, người này nguy hại quá lớn. Ta cũng cho rằng như vậy. Hoa bạch đầu phát lão giả ý nghĩ cùng tạm thời hạm trưởng như thế. Hắn cũng cảm thấy không thể thả Hà Châu phục chế thể rời đi. Dù sao thực lực của người này thực sự quá mạnh, dễ dàng liền giết chết nhiều người như vậy. Cái này nếu là để hắn rời đi, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp đem người này cho giam lại. Chuyện này ta đến xử lý. Tạm thời hạm trưởng lại mở miệng nói. Chuyện này quan hệ trọng đại, hắn nhất định phải tự thân đi làm. Nếu không nếu là xảy ra sự tình, đứng núi chịu sào cần gánh trách nhiệm khẳng định là hắn. Tốt đại nhân. Hoa bạch đầu phát lão giả cúp máy thông tin. Hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trong suốt trong thùng Hà Châu phục chế thể ngay tại gõ trong thùng mic. Kết nối thông tin trang bị. Thông tin trang bị kết nối. Hà Châu phục chế thể thanh âm lập tức vang lên, kết quả thế nào, mau nói cho ta biết. Thật xin lỗi, chúng ta không thể thả ngươi rời đi. Hoa bạch đầu phát lão giả lắc lắc đầu nói. Không thả ta rời đi. Hà Châu phục chế thể cười lạnh một tiếng, các ngươi sẽ hối hận. Không có cách nào, đây là hạm trưởng đại nhân quyết định. Hoa bạch đầu phát lão giả buông buông tay nói. Đối với Hà Châu phục chế thể đi ở, hắn cũng là không có gì đặc biệt ý nghĩ, tất cả lấy tạm thời hạm trưởng quyết định làm chuẩn. Đối phương không muốn thả Hà Châu phục chế thể rời đi, vậy hắn chỉ có thể làm theo. Đương nhiên, Hoa bạch đầu phát lão giả trong lòng cũng mơ hồ có chút sợ hãi, lo lắng Hà Châu phục chế thể vì thế ghi hận hắn, đằng sau bạn nhất thoát khốn liền sẽ tìm hắn để gây sự. Các ngươi nhất định sẽ hối hận, ta thể. Hà Châu phục chế thể trọng trọng gõ trong thùng bích, đóng lại thông tin trang bị. Hoa bạch đầu phát lão giả quay đầu đối một bên nhân viên nghiên cứu nói rằng, kia nhân viên nghiên cứu lập tức hành động, đem thông tin trang bị đóng lại. Một giây sau, Hà Châu phục chế thể thanh âm liền biến mất. Giáo thụ, dạng này thật không có chuyện gì sao? Gia hỏa này có thể hay không xông ra đến? Một tên nhân viên nghiên cứu đầy cõi lòng lo âu hỏi. Sẽ không, chỉ cần chúng ta chính mình không tìm đường chết cũng sẽ không. Hoa bạch đầu phát lão giả lòng tin tràn đầy nói. Trước đó Hà Châu phục chế thể từ kia vật chứa chạy ra, hoàn toàn là bởi vì đời trước nghiên cứu chủ quản tự mình tìm đường chết làm. Bọn hắn cho Hà Châu phục chế thể tiêm vào thuốc an thần sau, chủ động đem vật chứa mở ra, lúc này mới cho Hà Châu phục chế thể thừa dịp cơ hội. Mà bọn hắn hấp thụ tiền nhân giao hấn, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu này. Lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Hoa bạch đầu phát lão giả cùng mấy cái nhân viên nghiên cứu quay đầu nhìn lại, hóa ra là tạm thời hạm trưởng mang theo người đến đây. Tình huống thế nào? Tạm thời hạm trưởng vừa lên đến liền đội vàng hỏi. Tất cả bình thường, hắn đừng nghĩ đi ra. Hoa bạch đầu phát lão giả trả lời. Tạm thời hạm trưởng nghe vậy nhìn một chút trung ương nghiên cứu thất ở giữa chỗ, kia trong suốt trong thùng, Hà Châu phục chế thể không thể động đậy, cái nào đều không đi được. Rất tốt. Hạm trưởng đại nhân, vẫn luôn đem hắn giam ở bên trong cũng không được. Hoa bạch đầu phát lão giả nhắc nhở. Vẫn luôn đem Hà Châu phục chế thể giam ở bên trong, như vậy nơi này liền thành Hà Châu phục chế thể chuyên môn lồng giam, không làm được chuyện khác. Đương nhiên đây không phải mấu chốt nhất là Hà Châu phục chế thể khẳng định sẽ nghĩ biện pháp từ bên trong lao ra. Hiện tại hắn khả năng làm không được, nhưng làm một mực tiếp tục như vậy liền chưa hẳn. Có lẽ chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền sẽ từ bên trong thành công lao ra. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn chuyển di, chuyển rời đến chân chính trong ngục giam. Đồng thời còn phải là đặc thù ngục giam. Ta biết. Tạm thời hạm trưởng gật đầu nói, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn chuyển rời đến địa phương an toàn, nơi này không được. Trong lòng của hắn cũng tin tưởng, vẫn luôn đem Hà Châu nhốt tại nơi này khẳng định không được. Thời gian sẽ mang đến phiền toái. Chờ chút ta liền mệnh lệnh Không Thiên Mẫu hạm chuyển hướng, đi liên bang giám ngục. Tạm thời hạm trưởng quyết định nói, kia không thể tốt hơn. Hoa bạch đầu phát lão giả trên mặt tươi cười. Ở đây cái khác nhân viên nghiên cứu cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Đem kết quả nghiên cứu cho ta xem một chút. Tạm thời hạm trưởng nói lên chính sự nói, hắn lần này xuống tới, chủ yếu là vì nhìn kết quả nghiên cứu, Hà Châu phục chế thể chuyện chỉ là thứ yếu. Kết quả ở chỗ này. Hoa bạch đầu phát lão giả đem trong tay máy tính bảng đưa cho tạm thời hạm trưởng. Tạm thời hạm trưởng sau khi nhận lấy, cấp tốc lật xem. Hắn không phải nhân viên chuyên nghiệp, nhưng là kết quả báo cáo vẫn là nhìn hiểu. Mà căn cứ máy tính bảng bên trên kết quả báo cáo biểu hiện, lần này thí nghiệm vô cùng thành công. Bọn hắn rốt cuộc tìm được tà thần chân tướng. Nguyên lai chỉ cần thông qua một loại thủ đoạn đặc thù, liền có thể nhường bất luận kẻ nào trở thành tà thần tiếp xúc người. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể huấn luyện một chút nhân viên chuyên nghiệp, khiến cái này nhân viên chuyên nghiệp đi cùng tà thần tiếp xúc. Từ đó đem tà thần lực lượng đưa đến thế giới này. Rất tốt. tạm thời hạm trưởng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Lần này là thật thành, hắn cùng ở đây nhân viên nghiên cứu đều sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại, chúng ta đi trước liên bang giám ngục, đem giá hỏa này quan dậy lại nói. Tạm thời hạm trưởng mang theo người bước nhanh rời đi. Hiện tại hắn muốn làm là trước hết để cho không tiên mẫu hạm chuyển hướng, tiến về liên bang giám ngục. Tạm thời hạm trưởng mang theo người cấp tốc đi xa, mà Hoa Bạch Đầu Phát lão giả thì hướng phòng nghiên cứu phía đông đi đến. Vị trí kia là số liệu trung tâm, tất cả số liệu đều ghi chép ở nơi đó. Mà tại bọn hắn hành động thời điểm, trong suốt trong thùng Hà Châu phục chế thể, ngay tại lặng lẽ vận chuyển một loại lực lượng cường đại. Hắn chuẩn bị mượn nhờ loại này lực lượng cường đại đánh tan trong suốt vật chứa, từ bên trong trốn tới. Hắn đã quyết định, một khi trốn tới liền phải đại sát tứ phương, đem người nơi này đều giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Đương nhiên, lúc này ở trận nhân viên nghiên cứu cũng còn không có ý thức được điểm này. Bọn hắn căn bản không biết rõ Hà Châu phục chế thể đã xưa đâu bằng nay. Tại tham dự trận này nghiên cứu về sau, lực lượng của hắn lại có chỗ tăng cường, cái này trong suốt vật chứa đã rất khó vây khốn hắn. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả mang theo người đi vào số liệu ở trung tâm. Người nơi này tất cả đều bận rộn tính toán số liệu. Có hay không kỹ lưỡng hơn số liệu? Hoa Bạch Đầu Phát lão giả hỏi. Vừa mới hiện lên giao cho hắn, chỉ là bước đầu số liệu, cùng đại khái kết quả nghiên cứu. Kỹ càng số liệu còn chưa hề đi ra. Hắn hiện tại vô cùng quan tâm chi tiết cặn kẽ bên trong, có phải hay không có thứ càng có giá trị. Giáo thụ, nhanh hơn, lập tức liền sẽ có kết quả. Một tên tính toán nhân viên nghiên cứu trả lời. Tốt. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả gật gật đầu, kiên nhẫn chờ lấy. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không kém thêm một phút sau, vừa mới cái kia nhân viên nghiên cứu ngẩng đầu lên nói, giáo thụ, kết quả đi ra. Ta đến xem. Ừm. Nhân viên nghiên cứu nhường ra vị trí, để Hoa Bạch Đầu Phát lão giả ngồi xuống. Mà Hoa Bạch Đầu Phát lão giả đang dưới chân sau, liền lập tức bắt đầu xem xét lần này chi tiết cặn kẽ. Màn sáng bên trên, tất cả tính toán số liệu đều sắp hàng chỉnh tề. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả từ phía trên nhất một nhóm nhìn xuống. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại ở trong đó một nhóm trên số liệu. Giáo thụ, thế nào? Kia nhân viên nghiên cứu nhịn không được mở miệng hỏi. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả nhíu chặt lông mày nói, có vấn đề. Giáo thụ, vấn đề gì? Mấy cái nhân viên nghiên cứu hướng hắn nhìn bên này đến. Bọn hắn đều hiếu kỳ Hoa Bạch Đầu Phát lão giả phát hiện vấn đề đến cùng là cái gì, sẽ không ảnh hưởng lần này kết quả nghiên cứu. Nói chính xác hơn, bọn hắn hiện tại lo lắng chính là vừa mới kết quả nghiên cứu nhưng thật ra là sai. Hà Châu phục chế thể giống như trở nên mạnh mẽ. Hoa Bạch Đầu Phát lão giả trong miệng nói, đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng. Kia cao lớn trong suốt vật chứa bên trong, Hà Châu phục chế thể đang không lúc đích, nhưng là rất hiển nhiên, hắn rõ ràng là đang nổi lên cái gì. Ở đây nhân viên nghiên cứu đều theo Hoa Bạch Đầu Phát ánh mắt của lão giả nhìn lại. Hoàng bét. Đột nhiên, có người quát lên một tiếng lớn. Đám người trợn mắt nhìn thấy, Hà Châu phục chế thể cả người bành trướng một vòng, biến so vừa mới càng mạnh cường tráng. Sau đó hắn đấm ra một quyền. Chỉ nghe phịch một tiếng, kia trong suốt vật chứa liền bị nện xuyên một cái độc lớn. Một màn này thấy ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Những cái kia lúc đầu đang vùi đầu công tác nhân viên nghiên cứu, nghe được động tĩnh này cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trong suốt vật chứa vị trí. Sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Hà Châu phục chế thể từ trong suốt vật chứa bên trong tránh thoát ra, nhảy xuống đi vào trên mặt đất. Các ngươi đều phải chết. Hà Châu phục chế thể chậm rãi quay đầu liếc nhìn một vòng, đối ở đây chỗ có người nói. Nghe nói như thế, đám người tất cả đều trong lòng căng thẳng. Lần này phiền toái, cháy mau. Có người hô to. Nhưng lúc này hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Hà Châu phục chế thể đã ra tay. Trực tiếp hắn giống như là một tia chớp vọt đến một người trong đó bên cạnh, một quyền liền kết liêu hắn tính mệnh. Ngay sau đó thân hình hắn lần nữa chớp động, đi vào một cái khác nhân viên nghiên cứu sau lưng, lấy phương thức giống nhau giết hắn. Nhân viên nghiên cứu một cái tiếp một cái ngã xuống. Chương 1765, khó giải chương 1765, khó giải hạm tiểu trong phòng chỉ huy, tạm thời hạm trưởng nghe được cảnh báo sau, vội vàng mở ra màn sáng. Kết quả phía trên liền cho thấy một màn để cho người ta kinh hồn táng đảm hình tượng. Chỉ thấy Hà Châu phục chế thể đang bốn phía giết chóc, một cái tiếp một cái giết chết những cái kia nhân viên nghiên cứu. Đáng chết, hắn là thế nào chạy ra? Tạm thời hạm trưởng khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không ngờ tới Hà Châu phục chế thể lại có thể từ trong suốt vật chứa chạy vừa đi ra. Phải biết kia trong suốt vật chứa thế nhưng là vô cùng kiên cố, chuyên môn dùng để giam giữ cường đại tà thần tiếp xúc người. Người bình thường căn bản không chạy ra được, kết quả Hà Châu phục chế thể thế mà làm được. Sau đó, tạm thời hạm trưởng bắt đầu hạ lệnh, mệnh lệnh vệ binh xuất động. Hắn hạ đạt là giết chết bất luận tội mệnh lệnh. Chỉ cần vệ binh nhìn thấy Hà Châu phục chế thể, liền có thể trực tiếp vận dụng trí mạng tính sương mù, không cần hướng lên phía trên báo cáo. Không Thiên Mẫu hạm vệ binh cùng nhau xuất động, hướng trung ương nghiên cứu thất phương hướng phóng đi. Bất quá, vệ binh nhóm tâm tình đều không phải là rất tốt, bởi vì hắn nghe nói qua trước đó những cái kia vệ binh vận mệnh. Như vậy ngăn trở Hà Châu phục chế thể đường đi vệ binh, tất cả đều chết được rất thảm. Bọn hắn lo lắng cho mình cũng biết dạng này. Đương nhiên, cái này lo lắng cũng là bình thường, bởi vì Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại, bốn phía giết chóc, rất khó ngăn cản. Chờ vệ binh nhóm đuổi tới trung ương nghiên cứu thất phụ cận lúc, phát hiện nơi này vệ binh đã toàn bộ bị giết. Khắp nơi đều là máu tanh một mảnh, thi thể thịt nát lăn lộn thành một đoàn. Cái này, đám người cùng nhau chấn kinh. Bọn hắn không biết nên làm phản ứng gì. Cường đại như thế tà thần tiếp xúc người, bọn hắn thật là đối thủ sao? Chỉ sợ chưa hẳn. Mà lúc này, Hà Châu phục chế thể thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Hắn chậm rãi hướng bọn họ đi tới, một bước một cái dấu chân. Mỗi một bước đều vô cùng kiên định. Vệ binh nhóm nhìn thấy Hà Châu phục chế thể kiên định như vậy bộ pháp, cũng nhịn không được hướng về sau lui. Mỗi người đều quên bóp cỏ. Dường như trong tiềm thức bọn họ đều tin tưởng, bóp cỏ căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bọn hắn căn bản liền giết không chết cái này cường đại tà thần tiếp xúc người. Lúc này không ít người cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng bọn họ đều đã có thoái ý, không dám cùng cái này tà thần tiếp xúc người đối kháng. Dù sao mỗi người đều sợ chết. Vệ binh nhóm từng bước một lui lại, mà Hà Châu phục chế thể thì từng bước một hướng phía trước. Rốt cục, có người hỏng mất. Một tên vệ binh quay người chạy trốn. Mà hắn vừa chạy, những người khác cũng đều không nhịn được muốn quay đầu đi đường. Lúc này, Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên thân hình khẽ động, hướng cái kia chạy trốn vệ binh phi tốc đuổi theo. Vẹn vẹn gần một tí tắc, hắn liền đuổi kịp kia chạy trốn vệ binh, đem hắn ngăn lại. Bá, gió táp một kích, cái kia vệ binh lập tức đầu một nơi thần một nẻo. Chạy. Nhìn thấy máu tanh như thế hình tượng, còn lại vệ binh rốt cục nhịn không được, nhao nhao ôm đầu chạy trốn. Hà Châu phục chế thể đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Thân hình của hắn không ngừng chấp động, mỗi đuổi kịp một cái vệ binh liền trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền lại một quyền, không ngừng có vệ binh ngã xuống. Mỗi có một cái vệ binh ngã xuống, liền lưu lại một bãi huyết tương. Cái này trung ương nghiên cứu thất hành lang bên trên, rất nhanh liền che kín máu tanh vũng bùn. Đương nhiên, loại hiện tượng này đã không phải lần đầu tiên. Trước đó những cái kia vết máu mới bị thanh lý mất, hiện tại liền lại biến thành dạng này. Chạy, chạy mau a. Cứu mạng. Những này vệ binh từng cái đều bị dọa đến sợ vỡ mật, đã không có một chút cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng tâm tư. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn, chỉ muốn tiếp tục sống. Không ít người đều đang hối hận vừa mới liền không nên đi lên. Một bên khác, Hạm Điều trong phòng chỉ huy. Tạm thời Hạm trưởng nhìn xem màn sáng bên trên cảnh tượng, tim đập loạn không ngừng. Lúc trước hắn chỉ là biết cái này tà thần tiếp xúc người phi thường cường đại, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Cái này, coi như mạnh nhất người cải tạo, mạnh nhất nghĩa thể người cũng không phải là đối thủ của hắn. Tạm thời Hạm trưởng lòng đang run rẩy. Hắn cũng chưa hề gặp qua như thế tồn tại cường đại. Giờ phút này hắn bỗng nhiên hiểu được, vì sao chiếc này không thiên mẫu hạm tiền nhiệm hạm trưởng sẽ dẫn người lâm trận bỏ chạy. Thật sự là bởi vì không dám đối mặt như thế tồn tại cường đại. Dạng này cường giả, căn bản không phải bọn hắn những người này có thể đối kháng. Dù sao, ngay cả hỏa lực nặng đều đối hắn vô hiệu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu không ta cũng chạy trốn. Tạm thời hạm trưởng trong lòng không khỏi nghĩ như vậy nói. Hắn giờ phút này đứng không yên, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi đây. Hắn không muốn ngốc chờ chết ở đây. Nhưng hắn lại biết, hiện tại lại đi đã không còn kịp rồi, bởi vì Hà Châu phục chế thể đã lên trung ương điện thê, đang hướng bên này đi tới. Nghĩ đến cái này, hai chân của hắn ngăn không được run lên. Hắn muốn chạy, nhưng lại sợ vừa ra khỏi cửa liền đối diện đối đầu Hà Châu phục chế thể. Cùng lúc đó, hắn cũng không biết nên như thế nào ra lệnh. Miệng của hắn cũng đang run rẩy, căn bản nói không nên lời đầy đủ. Cả người hắn đều biến ngốc tại nguyên chỗ. Thời gian cứ như vậy tại hắn ngây ngốc bên trong từng phút từng giây trôi qua. Đột nhiên, nặng nề giấu ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tạm thời Hạm trưởng biết, đây là Hà Châu phục chế thể đến đây. Hà Châu phục chế thể đang từng bước một tới gần, hướng phía hắn bên này đi tới. Một lát sau, nặng nề cửa khoang bị từ từ mở ra. Hạm Điều trong phòng chỉ huy tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn xem kia chậm chậm chuyển tới nặng nề cửa khoang. Rốt cục, cửa khoang bị triệt để đẩy ra, một bóng người xuất hiện tại nơi cửa khoang. Quả nhiên là Hà Châu phục chế thể không sai. Đừng, đừng, chuyện gì cũng từ từ. Có người nhịn không được mở miệng, ý đồ cùng Hà Châu phục chế thể đối thoại. Hà Châu phục chế thể chậm rãi liếc nhìn một cái, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tạm thời Hạm trưởng trên thân. Hắn hiện tại mục đích không phải giết sạch những người này, mà là khống chế chiếc này không thiên mẫu hạm. Cùng lúc đó, còn có một cái mục đích chính là tìm bọn hắn muốn thanh thần linh. Bởi vì căn cứ trước đó thành quả nghiên cứu, chỉ cần không ngừng phục dụng thanh thần linh, hắn liền có thể độc chiếm cỗ thân thể này. Ta sẽ không giết các ngươi, chỉ cần các ngươi trung thực nghe lời của ta. Hà Châu phục chế thể nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ. Bọn hắn lúc này thực sự quá sợ hãi, sợ Hà Châu lấy tính mệnh của bọn hắn. Nhưng hiển nhiên Hà Châu phục chế thể không định làm như vậy. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng nghĩ đến giá trị của mình. Bọn hắn biết điều khiển không thiên mẫu hạm, Hà Châu phục chế thể khẳng định là bởi vì mong muốn khống chế không thiên mẫu hạm mới có thể lưu lại bọn hắn một cái mạng. Nghĩ đến cái này, ở đây tất cả mọi người hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tiên sinh, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, tiên sinh. Tạm thời hạm trưởng hai tay nâng quá đỉnh đầu, đối Hà Châu phục chế thể đầu hàng. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao đưa tay giơ lên, hướng Hà Châu phục chế bên ngoài thân đạt chính mình đầu hàng ý nguyện. Hà Châu phục chế thể liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không sai, coi như trung thực. Hắn một bên nói vừa đi về phía đài điều khiển. Tại khống chế trên đài sau khi ngồi xuống, hắn mở miệng nói, hiện tại, thay đổi không thiên mẫu hạm phương hướng, đi thủ đô. Vâng, tiên sinh. Tạm thời hạm trưởng lập tức lĩnh mệnh. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn về phía ở đây nhân viên chỉ huy, hạ lệnh, thay đổi phương hướng. Trong phòng chỉ huy cấp tốc công việc lưu đủ lên. Không thiên mẫu hạm bắt đầu chậm rãi gật đầu, chuyển hướng thủ đô phương hướng. Mà lúc này, trong phòng chỉ huy thông tin trang bị bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này lập tức liền hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý. Tạm thời hạm trưởng tiến lên một bước, đi vào thông tin giao diện bên cạnh nhìn thoáng qua. Là ai đánh tới? Hà Châu phục chế thể hỏi. Kia tạm thời hạm trưởng trả lời, là lần này hành động tổng chỉ huy, quan chỉ huy tối cao Bố Lô Ninh tiên sinh. Quan chỉ huy tối cao. Hà Châu phục chế thể nghe vậy hơi trầm tư một chút, sau đó nói, "Quải điệu." "Vâng." Tạm thời hạm trưởng lập tức đem thông tin giao diện của máy. Hà Châu phục chế thể nhìn xem kia thông tin giao diện, trong lòng suy tư. Như bây giờ dập máy thông tin trang bị, kia cái gì quan chỉ huy tối cao khẳng định liền biết không thiên mẫu hạm xảy ra vấn đề. chắc hẳn đối phương tiếp xuống khẳng định sẽ khai thác hành động, có thể sẽ phái người tới xem xét tình huống, cũng có khả năng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho nên, tốt nhất là chủ động trả lời chắc chắn một chút đối phương, tốt kéo dài thời gian. Ngươi về một cái điện thoại đi qua, nói cho kia cái gì quan chỉ huy tối cao, vừa mới là xảy ra chút trục trặc. Hà Châu phục chế thể đối tạm thời hạm trưởng nói rằng. Tạm thời hạm trưởng lúc này liền đáp ứng nói, tốt tiên sinh. Hà Châu phục chế thể thấy thế đe dọa, nếu như ngươi dám có bất kỳ tiểu tâm tư, ta sẽ người thứ nhất giết ngươi. Không dám, tiên sinh, tại hạ tuyệt đối không dám có bất kỳ tiểu tâm tư. Tạm thời hạm trưởng đội vàng bảo đảm nói. Nhanh lên. Hà Châu phục chế thể thúc giục. Tạm thời hạm trưởng cấp tốc tại bảng điều khiển bên trên nhấn mấy lần. Rất nhanh, thông tin trang bị liền tiếp thông. Phía trên lộ ra quan chỉ huy tối cao bố lỗ linh mặt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không tiếp điện thoại ta? Các hạ, vừa mới bên này xảy ra chút trục trặc. Tạm thời hạm trưởng giải thích nói, tên kia tại hạm bên trên làm không ít phá hư, chúng ta ngay tại chữa trị. Nghe nói như thế, bố lỗ linh biểu lộ thư giãn xuống tới. Hiện tại tình huống thế nào? Bố lỗ linh hỏi. Tạm thời hạm trưởng trả lời không chút suy nghĩ, hiện tại tất cả bình thường. Các hạ, chúng ta đang nghiên cứu tên kia, tất cả thuận lợi. Lúc nào có thể có kết quả? Ngươi vừa mới không phải nói kết quả mau ra đây sao? Bố Lỗ Ninh truy vấn. Tạm thời hạm trưởng trả lời, các hạ, vừa mới ra trục trặc, ảnh hưởng đến thí nghiệm, cho nên còn cần một chút thời gian, ta lát nữa hỏi một chút giáo thụ. Tốt, nhanh lên. Bố Lỗ Ninh thúc giục nói. Vâng, tạm thời hạm trưởng ứng thanh lĩnh mệnh. Bố Lỗ Ninh thấy thế dập máy thông tin trang bị. Thông tin trang bị bị cúp máy, tạm thời hạm trưởng dài thở dài một hơi. Vừa mới nếu như ra vấn đề, Hà Châu phục chế thể khẳng định sẽ không chút do dự động thủ, cái thứ nhất liền sẽ giết chết hắn. Điểm này hắn không hoài nghi chút nào. Cho nên, cái mạng này xem như nhặt về. Tiên sinh, còn có cái gì phân phó sao? Tạm thời hạm trưởng hỏi. Hà Châu phục chế thể nói rằng, tìm cho ta một chút thanh thần linh tới. Vâng. Tạm thời hạm trưởng lập tức hô qua một tên vệ binh, nhường hắn đi lấy thanh thần linh. Kia vệ binh quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền mang theo một mực hộp thuốc đi vào tạm thời hạm trưởng trước người. Tạm thời hạm trưởng tiếp nhận vệ binh trong tay hộp thuốc, lại cung kính đưa cho Hà Châu phục chế thể. Đây chính là thanh thần linh, tiên sinh. Tạm thời hạm trưởng vô cùng cung kính nói rằng. Hà Châu phục chế thể đem hộp thuốc tiếp nhận, từ đó lấy ra thanh thần linh tinh tế tưởng tận xem xét. Đây là một loại nhìn qua vô cùng bình thường dược hoàn. Không nghĩ tới chỉ cần ăn vào loại này nhìn như bình thường dược hoàn, liền có thể độc chiếm cơ thân thể này. Hà Châu phục chế thể trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn không lo lắng kia hoa bạch đầu phát lão giả lừa hắn, bởi vì lúc kia đối phương không có lừa hắn tất yếu. Đồng thời, hắn cũng xác thực có phần hơn trước kinh lịch. Lúc ấy Hà Châu chính là ăn vào thanh thần linh, mới khiến cho hắn có thể khống chế cơ thân thể này. Cho nên hắn đối thanh thần linh dược hiệu không có chút nào hoài nghi. Không có nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể lấy ra một hạt thanh thần linh, trực tiếp ném vào trong miệng. Một ngụm nuốt xuống sau, hắn lại đem còn lại thanh thần linh cất kỹ, bỏ vào trong ngực. Một bên tạm thời hạm trưởng nhìn xem một màn này, nhưng là không dám có bất kỳ tâm tư. Bởi vì hắn biết, lúc này phàm là có chỗ dị động, đều sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Trước mắt cái này tà thần tiếp xúc người không phải dễ trêu như vậy. Nếu là hắn dám ở trước mặt đối phương đùa nghịch tiểu tâm tư, như vậy thì phải cẩn thận bứt bỏ mạng nhỏ. Hạm trưởng, phương hướng đã định vị, hướng đi đã thiết lập hoàn tất. Một tên nhân viên chỉ huy đi lên đối tạm thời hạm trưởng nói rằng. Tạm thời hạm trưởng quay đầu đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, tiên sinh, hiện tại không thiên mẫu hạm đang theo thủ đô phương hướng tiến lên. Rất tốt. Hà Châu phục chế thể từ trên ghế chỉ huy đứng dậy, trực tiếp hướng phía trước cửa sổ mạn tàu đi đến. Bên ngoài giờ phút này một mảnh cảnh đẹp. Không thiên mẫu hạm đang đi thuyền tại trên tầng mây phương, khắp nơi đều là trắng xóa mây mù. Mà ngoại trừ trắng xóa hoàn toàn mây mù bên ngoài, còn có trên trời sáng chói ánh nắng. Ánh mặt trời chiếu tại trên tầng mây, tản mát ra hào quang chói sáng. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, không thiên mẫu hạm ngay tại chậm rãi chuyển hướng, một đường chỉ hướng phía tây bắc hướng. Nơi đó chính là thủ đô vị trí. Sau đó, không thiên mẫu hạm phát ra một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Đây là bởi vì không thiên mẫu hạm mấy đài to lớn động cơ đang toàn lực khu động, thôi động không thiên mẫu hạm hướng thủ đô phương hướng bay đi. Tạm thời hạm trưởng tại Hà Châu phục chế thể sau lưng nhìn xem một màn này, trong lòng phi tốc suy tư. Hắn đang suy nghĩ thoát khốn biện pháp, nhưng mà nhất thông suy tư xuống tới, hắn phát hiện không có biện pháp nào. Bởi vì cái này tà thần tiếp xúc người thực sự cường đại đến để cho người ta khó giải. Trừ phi có biện pháp nào có thể trong nháy mắt chế phục đối phương, nếu không bất kỳ hành động đều là muốn chết. Nhưng mà rất hiển nhiên, căn bản không có dạng này một loại biện pháp. Tạm thời hạm trưởng có khả năng nghĩ tới tất cả biện pháp, đều khó có khả năng trong nháy mắt chế phục Hà Châu phục chế thể. Chỉ cần làm không được điểm này, như vậy tất cả chính là vô giải. Hiện tại duy nhất trông cậy vào, đại khái chính là Hà Châu bản thể đột nhiên xuất hiện, cướp đi quyền khống chế thân thể. Bởi như vậy, bọn hắn liền có thể thừa cơ đem Hà Châu chế phục. Đây là duy nhất biện pháp khả thi. Nhưng là tạm thời hạm trưởng biết, loại tình huống này căn bản không có khả năng xuất hiện. Bởi vì Hà Châu phục chế thể đã tìm tới một loại biện pháp, có thể ổn thỏa khống chế cỗ thân thể này. Chỉ cần Hà Châu phục chế thể có thể ổn định khống chế cơ thân thể này, như vậy Hà Châu bản thể liền tuyệt đối không thể đem quyền khống chế thân thể đoạt lại đi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn căn bản không có cầm xuống Hà Châu phục chế thể cơ hội. Tạm thời hạm trưởng thầm nghĩ trong lòng, lần này là thật triệt triệt để khó giải. Tiếp xuống, cũng chỉ có thể cầu nguyện Hà Châu phục chế thể không giết bọn hắn. Chỉ có dạng này, bọn hắn khả năng an nhiên sống sót. Nghĩ đến cái này, tạm thời hạm trưởng không khỏi một hồi nhíu mày. Hắn chán ghét loại này bị người khác trưởng khống vận mệnh cảm giác. Đột nhiên, hắn có chút hâm mộ tiền nhiệm hạm trưởng. Ít ra đối phương đã an nhiên thoát thân, không cần nỗ lực tính mệnh một cái giá lớn. cái này, đây là ở đâu? Đang lúc tạm thời hạm trưởng trong lòng vạn niệm đan sen thời điểm, bên cạnh hắn Hà Châu đông nhiên mở miệng nói. Chương 1766, mệnh so tiền đồ trọng yếu. Chương 1766, mệnh so tiền đồ trọng yếu có ý tứ gì? Tạm thời hạm trưởng lập tức có chút không có kịp phản ứng. Bên cạnh Hà Châu, làm sao lại đống nhiên nói ra câu nói này? Trước một giây hắn không phải là một bộ hung thần ác sát, duy ngã độc tôn bộ dáng a? Thế nào một giây sau liền nói ra lời ấy? Tạm thời hạm trưởng không có kịp phản ứng. Nhưng cái này vẹn vẹn một cái chớp mắt. Rất nhanh, tạm thời hạm trưởng liền chú ý tới Hà Châu lúc này biểu lộ. Giờ phút này Hà Châu không còn là vừa mới loại kia tự tin vô cùng biểu lộ, mà là một mặt mờ mịt, dường như hoàn toàn không làm rõ ràng được hiện tại tình trạng. Gia hỏa này, chẳng lẽ bản thể của hắn đoạt lại quyền khống chế thân thể? Tạm thời hạm trưởng trong lòng đống nhiên nghĩ đến điểm này. Nếu như là Hà Châu bản thể khống chế cỗ thân thể này, như vậy có biểu hiện như vậy liền không thể bình thường hơn được. Dù sao Hà Châu bản thể chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Nhanh, bắt hắn lại. Tạm thời hạm trưởng lui lại một bước, lớn tiếng ra lệnh. Trong phòng chỉ huy, vệ binh nhóm nghe được mệnh lệnh này đầu tiên là sửng sốt một chút. Dù sao bọn hắn đều từng trải qua Hà Châu phục chế thể thực lực, biết hắn không phải dễ đối phó. Mà bây giờ hạm trưởng nhưng lại làm cho bọn họ bắt hắn. Hạm trưởng là điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn không biết hậu quả? Nhanh lên, bắt hắn lại. Tạm thời hạm trưởng lần nữa hét to. Hắn tinh tường xem tới, Hà Châu giờ phút này đang ngốc ngẩn người, một bộ hèn nhát bộ dáng. Điều này nói rõ ra hỏa này đúng là bản thể, mà không phải phục chế thể. Một bên khác, trong phòng chỉ huy vệ binh nhóm cũng đều kịp phản ứng. Bọn hắn cũng đều phát hiện Hà Châu trên người khác nhau. Hiện tại Hà Châu hiển nhiên rất tốt đối phó. Vệ binh nhóm đội vàng cùng nhau tiến lên, đem Hà Châu phục chế thể để lại, mang lên xiềng xích. Trong thời gian này, Hà Châu không có phản kháng, bởi vì hắn trong lòng biết, khẳng định là chính mình phục chế thể chọc chuyện gì. Hắn mặc dù không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là tin tưởng đại khái là thế nào cái tình huống. Ta không có ác ý, ta không có ác ý. Hà Châu đội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Hắn sợ những người này đối với hắn đến thật, một tương giết hắn. Vậy coi như chơi xong. Hắn nhưng không có ngạnh kháng đạn năng lực, đem hắn trói lại trên ghế. Tạm thời hạm trưởng hơi suy tư sau, hạ lệnh. Hắn lúc đầu muốn đem Hà Châu nhốt vào trung ương nghiên cứu thất đi. Nơi đó có làm chức không tiên mẫu hạm đúng chắc nhất lồng giam. Nhưng là hắn lập tức liền nhớ lại, chỗ kia đã bị Hà Châu phục chế thể phá hư đến không sai biệt lắm. Huống hồ, đã Hà Châu phục chế thể năng từ nơi đó xông ra đến, đã giải thích rõ căn bản khốn không được hắn. Cho nên cho dù là nhốt vào nơi đó cũng không làm nên chuyện gì. Chờ chút, buông ra hắn. Đang lúc vệ binh nhóm đem Hà Châu hướng trên ghế ấn thời điểm, tạm thời hạm trưởng mở miệng lần nữa, quát bảo ngưng lại hành vi của bọn hắn. Chúng vệ binh mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thật thật lĩnh mệnh, đem Hà Châu buông ra. Tạm thời hạm trưởng thấy thế sửa sang lại cổ áo, bình tĩnh nhìn xem Hà Châu. Hắn sở dĩ mệnh lệnh vệ binh đem Hà Châu buông ra, là bởi vì hắn muốn đến bây giờ Hà Châu là người bình thường, căn bản không có phản kháng năng lực. Nếu như thế, căn bản không cần thiết đem nó ước thúc ở đương nhiên. Hắn chủ yếu lo lắng chính là trong quá trình này Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên chiếm cứ thân thể. Bởi như vậy, đối phương khẳng định sẽ biết bọn hắn đối với hắn đánh, nói không chừng trở tay liền sẽ giết chết bọn hắn. Ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không làm. Hà Châu cởi một cái thân liền giơ cao hai tay nói. Hắn hiện tại trong lòng chỉ muốn chửi mẹ. Chính mình thật sự là không may, bị phục chế thể khống chế thân thể, làm sự tình gì cũng không biết. Hiện tại cuộc sống của hắn đã hoàn toàn hủy, lại cũng không trở về được trước kia. Nếu như có thể, hắn thật rất muốn trở lại đã từng đi làm thời gian. Vương lòng, chúng ta đối ngươi không có ác ý. Ngươi ngồi xuống trước. Tạm thời hạm trưởng ngồi lên ghế chỉ huy, trấn an Hà Châu nói. Kỳ thật hắn so Hà Châu bản nhân càng khẩn trương, bởi vì không ai biết Hà Châu phục chế thể lúc nào sẽ bỗng nhiên khống chế thân thể. "Tốt, ta ngồi xuống." Hà Châu chậm rãi ngồi trên ghế. Tạm thời hạm trưởng nhìn xem hắn nói, "Ngươi phục chế thể giết chúng ta không ít người, ta cũng không muốn dạng này." Hà Châu bất lực nói, "Nếu như có thể, ta hy vọng hắn có thể bệnh viện biến mất. Hiện tại tình trạng với hắn mà nói hoàn toàn chính là ác mộng, một trận căn bản là không có cách tỉnh lại ác mộng. Hắn căn bản không biết mình đến cùng làm cái gì, giết nhiều ít người, làm nhiều ít phá hư. Hắn chỉ biết là chính mình có thể đứng ở cái này không tiên mẫu hạm trong phòng chỉ huy, chuyện khẳng định không đơn giản. Hiện tại không có cách nào nhường hắn biến mất." Tạm thời hạm trưởng trả lời. Lúc này hắn chợt nhớ tới trước đó giáo thụ nói với hắn thành quả nghiên cứu. Kia thành quả nghiên cứu ngón giữa ra, chỉ cần Hà Châu không ngừng phục dụng thanh thần linh, liền có thể bảo đảm Hà Châu bản thể bị vây ở bên trong không gian ý thức. Cứ như vậy, Hà Châu phục chế thể liền có thể một mực chiếm cứ Hà Châu thân thể. Nhưng mà Hà Châu vừa mới ăn thanh thần linh không bao lâu, Hà Châu bản thể liền thu được quyền khống chế thân thể. Cái này hiển nhiên có vấn đề. Vô cùng có khả năng kia thành quả nghiên cứu cũng là sai lầm. Nếu không làm sao lại xuất hiện kết quả như vậy? Đáng tiếc hiện tại giáo thụ đã chết, không riêng giáo thụ, cái khác nhân viên nghiên cứu cũng đều bị Hà Châu phục chế thể giết chết. Căn bản liền không tìm được người đến đánh giá lại toàn bộ quá trình thí nghiệm. Tạm thời hạm trưởng thở dài một tiếng. Lúc đầu hắn còn nói chính mình sắp thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Kết quả chưa từng nghĩ chỉ là công giá tràng. Ngươi nói trước đi nói ngươi là thế nào tỉnh lại, ta xem một chút có không có cách nào giúp ngươi khống chế lại hắn. Tạm thời hạm trưởng nghĩ nói rằng. Hà Châu hồi ức nói, lúc ấy ta một mực tại kia khắp nơi đều là cỏ hoang địa phương, đằng sau đông nhiên liền có một cỗ lực lượng đem ý thức của ta kéo đến bên ngoài, cứ như vậy. Chỉ đơn giản như vậy sao? Tạm thời hạm trưởng nghi ngờ nói. Tạm thời hạm trưởng gật đầu nói, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi ý thức đi ra quá trình bên trong, có thấy hay không chính ngươi phục chế thể tiến vào kia phiến bãi cỏ? Tạm thời hạm trưởng nghĩ lại hỏi. Không có. Hà Châu cẩn thận một suy tư sau, lắc đầu nói, không có.
Tạm thời hạm trưởng nhíu mày.
Hà Châu trả lời, rất nhiều đều cùng giáo thụ bọn người làm ra thành quả nghiên cứu cùng nhau vi phạm. Cái này đủ để chứng minh, giáo thụ thành quả nghiên cứu là sai. Nói cách khác, bọn hắn bây giờ cách làm rõ ràng tà thần chân tướng còn xa thật sự. Lần này thí nghiệm hoàn toàn thất bại.
Đích, đích.
Đột nhiên, trung ương trong phòng lái thông tin trang bị vang lên. Tạm thời hạm trưởng quay đầu nhìn lại, hóa ra là quan chỉ huy tối cao Bố Lỗ Ninh tại kêu gọi hắn.
Thật sự là hỏng bét.
Tạm thời hạm trưởng thầm nghĩ trong lòng không ổn. Vừa mới hắn còn hướng quan chỉ huy tối cao cam đoan, nói lần này nghiên cứu có thành quả. Mà bây giờ Hà Châu tỉnh lại đã đủ để chứng minh nghiên cứu thất bại. Cái này nên giải thích thế nào? Trong ngay mắt, tạm thời hạm trưởng cảm giác công lao cấp tốc hướng chính mình đi xa, chỉ còn lại có trách cứ cùng trừng phạt. Hít sâu một hơi, hắn đem thông tin kết nối. Trong nháy mắt tiếp theo màn sáng bên trên liền xuất hiện quan chỉ huy tối cao Bố Lỗ Ninh ảnh chân dung.
Nghiên cứu thế nào?
Xảy ra chút vấn đề.
Tạm thời hạm trưởng như thật trả lời.
Vấn đề gì?
Bố Lỗ Ninh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi vừa mới không phải nói nghiên cứu thành sao?
Là như vậy, các hạ, nghiên cứu ra sai, đến có sai lầm kết quả, cần một lần nữa khai triển nghiên cứu mới được.
Tạm thời hạm trưởng vẫn là như thật trả lời.
Hắn hiện tại cũng không những biện pháp khác, chỉ có thể thành thật thật ứng đối. Hắn cũng không dám tại quan chỉ huy tối cao trước mặt đùa nghịch tâm tư.
Kia hoàn toàn chính là muốn chết.
Cái gì?
Sai lầm.
Bố Lỗ Ninh mặt mũi tràn đầy không vui.
Đúng vậy, sai lầm, ta rất xin lỗi, các hạ.
Tạm thời hạm trưởng có chút túi đầu nói.
Đem sự thật nói ra sau, hắn ngược lại là trầm tĩnh lại.
Sai ở nơi nào?
Lại bắt đầu lại từ đầu thí nghiệm lời nói, phải bao lâu có thể bước phát triển mới kết quả?
Bố Lỗ Ninh luân phiên hỏi.
Nghe nói như thế, tạm thời hạm trưởng có chút quay đầu mắt nhìn Hà Châu.
Hà Châu chính nhất mặt mờ mịt ngồi ở chỗ đó, hiển nhiên không làm rõ ràng được tình huống.
Tạm thời hạm trưởng thu tầm mắt lại, lần nữa hít sâu một hơi, nói rằng, các hạ, vừa mới Hà Châu phục chế thể từ trung ương nghiên cứu thất bên trong sông ra đến, giết chết tất cả nhân viên nghiên cứu, bao quát giáo thụ.
Cái gì?
Giáo thụ cũng đã chết.
Bố Lỗ Ninh một mặt chấn nộ biểu lộ.
Giáo thụ nhưng là đường kim tất cả nghiên cứu tà thần nhà nghiên cứu bên trong tạo nghệ tối cao, kinh nghiệm phong phú nhất người một trong.
Hắn chết, không nghi ngờ gì đem đối với kế tiếp nghiên cứu tạo thành trọng đại ảnh hưởng.
Ta rất xin lỗi, các hạ, chuyện phát sinh rất đột nhiên, chúng ta tới không kịp ứng đối, hắn thực sự quá mạnh.
Tạm thời hạm trưởng túi lầu xuống, tràn ngập áy náy nói rằng.
Nhưng trên thực tế nội tâm của hắn bên trong chỉ có phẫn uất.
Lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, làm sao lại xảy ra sai sót, thật là đáng chết.
Xảy ra chuyện như vậy, ngươi vì cái gì không sớm một chút cáo chi ta?
Bố Lỗ Ninh trầm giọng hỏi.
Đối với kết quả như vậy, hắn cũng không có đặc biệt ngoài ý muốn.
Dù sao tiền nhiệm hạm trưởng thoát đi, đã đủ để chứng minh lần này tà thần tiếp xúc người phi thường cường đại.
Các hạ, trước đó một mực là Hà Châu phục chế thể chiếm cứ lấy thân thể, hắn vừa mới biến hồi nguyên dạng.
Tạm thời hạm trưởng như thật trả lời.
Ý của ngươi là, cái kia tà thần tiếp xúc người hiện tại tiến vào không gian ý thức, là bản thể đang thao túng thân thể?
Bố Lỗ Ninh hỏi.
Đúng là như thế, cho nên ta mới dám hướng ngươi nói chân tướng.
Tạm thời hạm trưởng tràn đầy áy náy trả lời.
Bố Lỗ Ninh trầm giọng nói, hắn bây giờ ở nơi nào?
Ngay tại kiếm tiểu phòng chỉ huy, ở trước mặt ta.
Tạm thời hạm trưởng hướng Hà Châu ngồi phương hướng nhìn một chút.
Ngươi khống chế được hắn?
Bố Lỗ Ninh hỏi.
Không có.
Tạm thời hạm trưởng phủ định nói, ta không có khống chế hắn, hắn hiện tại không cần bị khống chế, bởi vì hắn không có uy hiếp.
Nghe nói như thế, Bố Lỗ Ninh cũng kịp phản ứng.
Không sai, Hà Châu bản thể chỉ là một người bình thường, không cần bất kỳ thủ đoạn nào đi khống chế. Mà bây giờ vấn đề là, nên xử trí như thế nào Hà Châu bản thể?
Bởi vì Hà Châu phục chế thể lúc nào cũng có thể một lần nữa khống chế Hà Châu thân thể.
Ngươi có biện pháp nào lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu sao?
Bố Lỗ Ninh hỏi.
Tạm thời hạm trưởng lắc đầu nói, thật xin lỗi các hạ, tạm thời không nghĩ tới, chúng ta không có cách nào khống chế Hà Châu phục chế thể, cần ngài ra lệnh.
Những này đối thoại toàn bộ bị Hà Châu nghe vào trong tai, nhưng là tạm thời hạm trưởng không quan tâm.
Bởi vì cho dù Hà Châu phục chế thể trọng mới khống chế cỗ thân thể này, cũng không cách nào biết được Hà Châu bản thể đến cùng nghe được cái gì.
Bọn hắn giữa hai bên là cô lập.
Các ngươi trước tiên hàng, đi đông bộ căn cứ nghiên cứu.
Bố Lỗ Ninh hơi suy tư sau, hạ lệnh.
Vâng, các hạ.
Tạm thời hạm trưởng lĩnh mệnh nói,
chúng ta tin tức tốt của các ngươi.
Bố Lỗ Ninh dập máy thông tin.
Hiện tại hắn bên kia cũng làm không là cái gì, chỉ có thể cầu nguyện lần này hành trình tất cả thuận lợi.
Tạm thời hạm trưởng thở phào một cái.
Liên tính huống trước mắt đến xem, chuyện còn không tính quá tệ.
Bố Lỗ Ninh không có trách cứ hắn, chỉ là nhường hắn đem Hà Châu đưa đến căn cứ nghiên cứu đi.
Tổn thất lớn nhất cũng chính là tới tay công lao không cánh mà bay.
Bất quá cái này cũng không có gì, kia công lao vốn là còn chưa tới tay.
Tạm thời hạm trưởng nhìn về phía trước Hà Châu, nói rằng, xem ra cần ngươi phối hợp chúng ta một chút, cùng chúng ta đi căn cứ nghiên cứu.
Ta không muốn đi nơi đó.
Hà Châu cự tuyệt nói.
Hắn cái nào đều không muốn đi, chỉ mong muốn tự do.
Thật không tiện, ngươi phải đi.
Tạm thời hạm trưởng nhún nhún vai nói.
Nhiệm vụ này nếu là còn thất bại, vậy hắn liền thật xong.
Đương nhiên, trận này nhiệm vụ có thể thành công hay không, cùng hắn cố gắng hay không không quan hệ, tất cả chỉ nhìn vật khí.
Nhìn Hà Châu phục chế thể sẽ hay không đống nhiên chiếm cứ thân thể.
Chỉ cần loại chuyện này không xảy ra, như vậy thì không cần lo lắng nhiệm vụ kết thúc không thành.
Dù sao hắn duy nhất phải làm, cũng chỉ là chờ đợi mà thôi.
Không Thiên Mẫu Hạm biết chính mình bay đến căn cứ nghiên cứu trên không.
Tốt, kỳ thật ta cũng rất khó chịu, ta cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, nếu như không phải là bởi vì ngươi phục chế thể là tà thần tiếp xúc người, ngươi ta không lại ở chỗ này mặt đối mặt.
Tạm thời hạm trưởng trấn an nói. ngươi có thể hay không thả ta rời đi? Hà Châu mở miệng nói, nếu như ngươi thả ta rời đi, các ngươi liền hoàn toàn an toàn. Hắn chuẩn bị thử cùng những người này đàm phán, để bọn hắn thả hắn đi. Mà hắn đàm phán thẻ đánh bạc chính là hắn phục chế thể. Hắn tin tưởng những người này đều biết hắn phục chế thể thực lực, đồng thời cũng vô cùng e dè hắn thực lực. Ngươi có ý tứ gì? Tạm thời hạm trưởng biểu lộ biến nghiêm trọng, hướng trung quanh vệ binh liếc mắt ra hiệu. Hắn đối mặt Hà Châu thời điểm vốn chính là độ cao cảnh giác, bởi vì Hà Châu phục chế thể bất cứ lúc nào cũng sẽ chiếm cứ cỗ thân thể này. Một khi nhường hắn chiếm cứ thân thể, tình huống như vậy liền nghiêm trọng, hắn cùng ở đây những người này cũng có thể sẽ bị giết. Cho nên khi Hà Châu nói ra vừa mới câu nói kia lúc, hắn cảm thấy Hà Châu là đang uy hiếp hắn. Thật giống như Hà Châu có thể khống chế quyền khống chế thân thể thuộc về ai như thế. Ta không có ý tứ gì khác, thả lỏng. Hà Châu vội vàng giơ hai tay lên nói. Hắn thấy tạm thời hạm trưởng rõ ràng là hiểu lầm, liền vội vàng giải thích, ý của ta là, ta phục chế thể lúc nào cũng có thể sẽ khống chế cố thân thể này, một khi nhường hắn khống chế thân thể, như vậy tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì liền không nói được rồi. Nghe nói như thế, tạm thời hạm trưởng xem như hiểu được. Nguyên lai Hà Châu có ý tứ là hắn phục chế thể bất cứ lúc nào cũng sẽ khống chế thân thể, giết chóc đám người. Vì an toàn, bọn hắn hẳn là lựa chọn thả hắn rời đi. Ngươi là muốn cho chúng ta cung cấp một khung phi hành khí, đưa ngươi đi. Tạm thời hạm trưởng hỏi. Chính là cái này ý tứ, tiên sinh. Hà Châu trọng trọng gật đầu. Chỉ cần ta đi, các ngươi liền tuyệt đối an toàn, ta phục chế thể chắc chắn sẽ không đến gây phiền phức cho các ngươi. Hà Châu nói xong lại bổ sung. Không được. Tạm thời hạm trưởng quả quyết lắc đầu. Nếu để cho Hà Châu chạy, như vậy hắn chắc chắn tiếp nhận nghiêm khắc trừng phạt. Đây tuyệt đối không phải hắn giống nhìn thấy hậu quả. Ta nghĩ, nhiều khi mệnh so tiền đồ quan trọng hơn. Hà Châu nghĩ nghĩ nói rằng, ngươi đang uy hiếp ta. Tạm thời hạm trưởng nhíu mày. Không có, ta không có ý tứ này, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Hà Châu đội vàng giải thích nói. Chương 1767, rời đi chương 1767, rời đi. Tạm thời hạm trưởng nhìn xem Hà Châu, cẩn thận suy nghĩ Hà Châu đề nghị. Hắn không thể không thừa nhận, Hà Châu đề nghị có nhất định sức hấp dẫn. Xác thực như Hà Châu nói tới, chỉ cần đem Hà Châu thả, như vậy bọn hắn liền tuyệt đối an toàn. Bởi vì Hà Châu phục chế thể lần nữa trưởng khống Hà Châu thân thể lúc, đã đến mặt khác địa phương, không có khả năng còn tốn sức tới tìm bọn hắn. Giết bọn hắn đối Hà Châu phục chế thể tới nói lại không cái gì chỗ cực tốt. Điểm này cực kỳ có sức hấp dẫn, khiến người tâm động. Nhưng là, nếu như đem Hà Châu thả lời nói, nên như thế nào đối mặt thượng cấp chất vấn? Phải biết, quan chỉ huy tối cao Bố Lỗ Ninh cũng không phải cái gì dễ đối phó người. Bọn hắn nếu dám đem Hà Châu thả, như vậy Bố Lỗ Ninh tuyệt đối sẽ tìm bọn họ để gây sự, tuyệt đối phải ra tòa án quân sự. Tạm thời hạm trưởng đung đưa không ngừng. Hắn đã lo lắng an nguy của mình, lại không muốn ra tòa án quân sự. Cách căn cứ nghiên cứu vẫn còn rất xa. Tạm thời hạm trưởng đống nhiên hướng một tên nhân viên chỉ huy hỏi. Kia nhân viên chỉ huy tại khống chế giao diện bên trên nhìn một chút, trả lời, còn có 3000 dặm, bay qua ít ra 3 giờ. 3 giờ? Tạm thời hạm trưởng nhíu mày. 3 giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cái này trong vòng 3 giờ, tùy thời đều có thể xảy ra bất trắc. Hà Châu phục chế thể tùy thời đều có thể khống chế Hà Châu thân thể. Mà một khi nhường hắn đạt được, như vậy Hà Châu phục chế thể khẳng định sẽ tìm bọn họ để gây sự. Bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hướng đi thay đổi. Cho nên, chấp hành nhiệm vụ này hoàn toàn chính là một trận đánh cược, cứ Hà Châu phục chế trải nghiệm sẽ không đoạt được Hà Châu quyền khống chế thân thể. Nếu như có thể giết hắn liền tốt. Tạm thời hạm trưởng đỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Hắn rất nghĩ thông cán súng Hà Châu giết. Nhưng là hắn biết làm như vậy vô dụng, bởi vì Hà Châu phục chế trải nghiệm tại Hà Châu tử vong trong nháy mắt khống chế Hà Châu thân thể. Sau đó, Hà Châu thân thể liền sẽ cấp tốc khôi phục. Đợi đến khi đó, Hà Châu phục chế thể liền hoàn toàn khống chế lại Hà Châu thân thể, không còn có người có thể đem hắn cố thân thể này cướp đi. Điểm này tạm thời hạm trưởng không hoài nghi chút nào. Bởi vì hắn trước đó nhìn qua không thiên mẫu hạm bên trong lưu lại giám sát ghi chép. Phía trên biểu hiện, Hà Châu phục chế thể tại giết chết lão mạch cùng rèn nhì sau, lại rất mau đem bọn hắn phục sinh. Điều này nói rõ Hà Châu phục chế thể đã được đến phục sinh người lực lượng cường đại. Mà lực lượng này, hắn có thể dùng tại Hà Châu trên thân thể. Bởi vậy, giết chết Hà Châu ý nghĩ này sớm làm ném đi một bên, cái này căn bản liền làm không được. Hiện tại duy nhất có thể làm, liền hai lựa chọn, hoặc là cược, hoặc là thả. Cược Hà Châu phục chế thể trong thời gian ngắn sẽ không khống chế Hà Châu thân thể, hoặc là thả Hà Châu rời đi. Cái trước có phong hiểm, vạn nhất cược thất bại, tỷ lệ lớn sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Bởi vì khi đó Hà Châu phục chế thể sẽ không lại tín nhiệm bọn họ, nhất định sẽ tại để bọn hắn thiết lập dường như động hướng đi sau, giết chết bọn hắn. Trước đó không đốc, tất cả đều là bởi vì Hà Châu phục chế thể tự cho là Hà Châu không có cách nào lại cướp đi quyền khống chế thân thể. Tóm lại, chỉ cần cược, liền có tỷ lệ thất bại. Hơn nữa cái tỷ lệ này không nhỏ. Nhưng nếu như lựa chọn đằng sau loại kia phương pháp, thả Hà Châu lời nói, tình huống liền không giống nhau. Bọn hắn lựa chọn thả đi Hà Châu, như vậy bảo trụ mệnh khẳng định không có vấn đề. Duy nhất phải ứng đối, chính là thượng cấp quan chỉ huy cùng tòa án quân sự. Nói tóm lại, đằng sau cái này tuyển hạng lực hấp dẫn càng lớn, càng mê người. Tạm thời hạm trưởng hung hăng động tâm rồi. Đằng sau phương pháp này chỉ cần chấp hành thỏa đáng, liền có thể đem chúng ta tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Lúc này, tạm thời hạm trưởng bỗng nhiên lại nghĩ đến một cái trong đó mấu chốt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như là Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên khống chế Hà Châu thân thể, sau đó uy hiếp bọn hắn cung cấp một chiếc chuyển vật đỉnh, như vậy thượng cấp sẽ rất khó trách tội bọn hắn. Dù sao cứ như vậy bọn hắn chính là bức hiếp. Nghĩ đến cái này, tạm thời hạm trưởng dương mắt nhìn về phía Hà Châu. Hắn cảm thấy có cần phải cùng Hà Châu nói chuyện. Đề nghị của ngươi rất thú vị. Tạm thời hạm trưởng từ tốn nói. Hà Châu trong mắt thoáng hiện ánh sáng hy vọng. Từ vừa mới tạm thời hạm trưởng hỏi thăm lúc biểu hiện, cùng hiện tại hỏi vấn đề đến xem, đối phương rõ ràng là động tâm rồi. Chỉ có động tâm rồi, mới có thể nói ra lời như vậy. Thế là hắn quả quyết mở miệng nói, phương pháp này đối ngươi ta tới nói đều rất hoàn mỹ, ta nghĩ ngươi không nên cự tuyệt.
Không sai, ta xác thực không nên cự tuyệt.
Tạm thời hạm trưởng khẽ gật đầu, ngay sau đó còn nói thêm, nhưng là nơi này có một vấn đề, nếu như ta thả ngươi đi, thượng cấp của ta lãnh đạo sẽ không bỏ qua ta.
Cho nên,
tạm thời hạm trưởng nhún vai, nói rằng, khả năng ta cũng không được tuyển.
Là mệnh của ngươi trọng yếu, vẫn là ứng đối thượng cấp chất vấn trọng yếu.
Hà Châu thân thể hướng phía trước dò xét, trịnh trọng hỏi.
Hắn cảm thấy vấn đề này rất dễ tuyển chọn.
Đối với tạm thời hạm trưởng tới nói, lựa chọn tốt nhất chính là thả hắn, dạng này là ổn thỏa nhất. Cái khác bất kỳ lựa chọn đều có cực lớn phong hiểm.
Đều trọng yếu, cho nên ta không được chọn.
Tạm thời hạm trưởng nhướng mày nói.
Hà Châu nghe vậy sầm mặt lại, nói rằng, tốt, vậy ta hiện tại liền nghĩ biện pháp bù mất, nhường hắn tới tiếp quản thân thể của ta.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng suy nghĩ rõ ràng. Hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là mình phục chế thể.
Hắn phục chế thể, hiện tại thì tương đương với hắn hấp, có thể giúp hắn ứng đối các loại nguy cơ.
Chỉ cần phục chế thể vừa ra tay, như vậy ít ra mệnh chắc chắn sẽ không ném.
Bởi vậy, Hà Châu lời nói này là chăm chú.
Hắn là thật muốn ngủ đi qua, đem chính mình phục chế thể tỉnh lại.
Dù sao thật sự nếu không làm như vậy, khả năng liền không có cơ hội.
Cái này không thiên mẫu hạ ngay tại mang theo hắn tiến về căn cứ nghiên cứu.
Hắn không biết rõ kia căn cứ nghiên cứu bên trong có thiết bị gì.
Làm không tốt sau khi đi vào liền rốt cuộc đừng nghĩ đi ra.
Đúng vậy à, nếu như ngươi nhường phục chế thể khống chế ngươi thân thể, vậy chúng ta khẳng định sẽ rất sợ, chúng ta sẽ không thể bất tuân chiếu yêu cầu của ngươi làm việc, không phải sao?
Tạm thời hạm trưởng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói.
Các ngươi đương nhiên nên sợ hãi, hắn là vô địch.
Hà Châu có chút tức giận nói rằng.
Minh minh đối phương chỉ cần thả hắn liền chuyện gì cũng bị mất, lại nhất định phải kiên trì không làm.
Trong lòng của hắn có một cỗ nộ khí.
Nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, đã nhận ra tạm thời hạm trưởng trong lời nói ý vị.
Hắn phát hiện, tạm thời hạm trưởng vừa mới câu nói kia giống như không phải mặt chữ ý tứ đơn giản như vậy.
Ý tứ chân chính là, nếu như hắn lấy chính mình phục chế thể thân phận bức hiếp bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép thả hắn rời đi.
Nghĩ đến cái này, Hà Châu lại tỉ mỉ nghĩ lại, trong nháy mắt liền xác nhận điểm này.
Không sai, tạm thời hạm trưởng chính là cái này ý tứ.
Kỳ thật phải suy nghĩ kỹ bên trong mấu chốt cũng rất đơn giản.
Tạm thời hạm trưởng hiện tại đối mặt tình cảnh hoàn toàn chính là tiến tối lương nan.
Không thả hắn, như vậy lúc nào cũng có thể sẽ chết, mà thả hắn, lại muốn đối mặt thượng cấp chỉ trích.
Nhưng nếu như là hắn lấy phục chế thể thân phận bức hiếp tạm thời hạm trưởng, như vậy tạm thời hạm trưởng thượng cấp sẽ rất khó trách cứ hắn.
Dù sao hắn là bất đắc dĩ.
Hít sâu một hơi, Hà Châu làm bộ thiết đi.
Đã diễn, vậy sẽ phải diễn giống một chút.
Tạm thời hạm trưởng nhìn xem thiết đi Hà Châu, sắc mặt bắt đầu khẩn trương lên.
Hắn hiện tại không biết rõ Hà Châu là thật mong muốn ngủ mất, vẫn là nói nghe rõ hắn trong lời nói ý tứ, chuẩn bị phối hợp hắn.
Hắn không biết rõ đến cùng là cái nào, dù sao Hà Châu không cùng hắn nói.
Suy tư một phen sau, tạm thời hạm trưởng này ra ý hay, lên tiếng hô, "Tỉnh, nhanh cho ta tỉnh, đừng ngủ."
Nếu như đối phương nghe hiểu hắn, như vậy tại hắn quấy nhiễu hạ khẳng định chiếu ngủ không lầm, dù sao chỉ là diễn đi.
Mà nếu như đối phương là chân tướng mong muốn ngủ mất, như vậy hắn lặp đi lặp lại ở Mỹ, đối phương khẳng định sẽ biểu hiện ra không kiên nhẫn.
"Mau tỉnh lại, nhanh tỉnh lại cho ta."
Tạm thời hạm trưởng từ trên ghế chỉ huy đứng lên, bước nhanh đi vào Hà Châu Châu ngồi trước.
Hắn một bên hô, đi một bên lay động Hà Châu thân thể.
Hà Châu bị hắn lắc đông giao tây lắc, nhưng vẫn là nhắm mắt lại không mở ra.
Liên phảng phất cho dù bị người ầm ĩ cũng có thể ngủ đồng dạng.
"Tỉnh, cho ta tỉnh."
Tạm thời hạm trưởng tiếp tục lắc lắc.
Lúc này hắn bỗng nhiên có hạn không thể phỏng đoán,
làm không tốt Hà Châu thật ngủ thiết đi.
Vậy mình như thế một phen lay động lời nói, lay tỉnh không phải liền là Hà Châu phục chế thể sao?
Nhưng nghĩ đến điểm này sau, hắn lại nghĩ lại, cảm thấy hẳn là sẽ không.
Bởi vì Hà Châu phục chế trải nghiệm tại Hà Châu thiếp đi trong nháy mắt liền thu hoạch được thân thể trưởng không quyền.
Nói cách khác nếu như Hà Châu phục chế thể tỉnh lại lời nói, khẳng định sẽ lập tức mở mắt, sẽ không ở nơi đó vừa ngủ.
Không cần phải vậy.
Mau tỉnh lại.
Tạm thời hạm trưởng tiếp tục lắc lắc.
Trong phòng chỉ huy nhân viên chỉ huy đều nhìn một màn này, không nói một lời.
Tâm tình của bọn hắn đều vô cùng thấp thỏm, đều rất lo lắng Hà Châu phục chế thể tỉnh lại.
Bởi vì bọn hắn biết, nếu như Hà Châu phục chế thể tỉnh lại, như vậy bọn hắn khẳng định không có quả ngon để ăn.
Bởi vậy trong lòng bọn họ đều đang cầu khẩn, cầu nguyện Hà Châu còn chưa ngủ đi qua.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua,
không sai biệt lắm lắc lư một phút đồng hồ sau, Hà Châu bỗng nhiên mở mắt.
Ánh mắt của hắn sắc bén, vừa mở ra vẫn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào tạm thời hạm trưởng.
Tạm thời hạm trưởng không tự chủ được dừng lại trong tay động tác, lui về sau một bước.
Hắn không biết rõ hiện tại là Hà Châu phục chế thể tại khống chế thân thể, vẫn là Hà Châu bản nhân.
Dù sao cái này ánh mắt cùng Hà Châu phục chế thể quá giống.
Một giây sau, đối phương mở miệng,
"Đưa ta rời đi nơi này."
Hà Châu mở miệng nói.
Nghe nói như thế, tạm thời hạm trưởng lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Hiển nhiên, tỉnh lại vẫn là Hà Châu, không phải Hà Châu phục chế thể.
Bởi vì Hà Châu phục chế thể khẳng định không biết rõ vừa mới mẩu đối thoại đó, sẽ không nghĩ đến rời đi, chỉ có thể hỏi bọn hắn hiện tại tới nơi nào.
"Tốt à, bớt giận, chúng ta có thể thả ngươi rời đi, ngươi nói cái gì chúng ta đều làm theo."
Tạm thời hạm trưởng giơ hai tay lên nói.
Hắn lộ ra một bộ khẩn trương lại cẩn thận biểu lộ, lui về sau hai bước.
"Ta không muốn lại một lần nữa, hiện tại thả ta đi."
Hà Châu chậm rãi đứng lên nói.
"Tốt ta, ngươi không nên tương tổn người nơi này, ta hiện tại liền an bài một khung phi hành khí."
Tạm thời hạm trưởng thỏa hiệp nói.
Hắn hiện tại hoàn toàn là vì trong phòng chỉ huy nhân viên chỉ huy không bị thương tổn mới thỏa hiệp, Bố Lỗ Ninh biết khẳng định không có cách nào trách cứ hắn. "Nhanh lên." Hà Châu trầm giọng thúc giục. "Tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi kho chứa máy bay, ngươi đi theo ta." Tạm thời hạm trưởng đầu hàng nói. Nói, hắn liền chậm rãi xoay người, đi hướng phòng chỉ huy cửa khoang. Hà Châu liếc nhìn phòng chỉ huy một cái, sau đó theo sát tạm thời hạm trưởng sau lưng. Hai người một trước một sau, đi ra phòng chỉ huy, một đường tiến về trung ương điện thê. Đương nhiên ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mấy cái vệ binh đi theo đám bọn hắn. Mấy cái này vệ binh đều là tạm thời hạm trưởng cảnh vệ, nhất định phải đi theo tạm thời hạm trưởng tả hữu. Đối với cái này Hà Châu không nói gì, bởi vì hắn biết, đối phương đã hạ thả hắn rời đi quyết tâm. Tiếp xuống đơn giản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, không có ngoài ý muốn. Một đoàn người rất mau tới trung ương điện thê. Trung ương điện thê khởi động, mang theo bọn hắn tiến về tầng dưới chốt kho chứa máy bay. Trong thang máy, tạm thời hạm trưởng nói rằng, ngươi muốn thừa ngồi loại nào phi hành khí? Tốc độ nhanh nhất, hành trình dài nhất, còn muốn có thể lái tự động, cái khác không có nhu cầu. Hà Châu từng cái nói rằng, không có vấn đề, chúng ta tất cả phi hành khí đều có thể lái tự động. Tạm thời hạm trưởng trả lời. Kia tốt nhất. Hà Châu một bộ lạnh lùng lại ngoan lệ biểu lộ. Trung ương điện thê dưới đường đi, rất nhanh liền đi vào kho chứa máy bay chỗ tầng kia. Một đoàn người hạ thang máy, liền đi hướng kho chứa máy bay. Ở giữa thông suốt, không có đụng phải bất kỳ trở ngại nào. Tiến vào kho chứa máy bay sau, mấy chiếc phi hành khí hiện ra tại Hà Châu trước mắt. Ở giữa kia chiếc lớn nhất, tốc độ cùng hành trình thế nào? Hà Châu chỉ vào ở giữa bộ kia máy bay ném bom hỏi. Theo lý mà nói, máy bay ném bom tốc độ cùng hành trình khẳng định cũng không có vấn đề gì. Dù sao cần đột phòng dùng. Có thể. Tạm thời hạm trưởng trầm mặc một cái chớp mắt sau, trả lời. Ta liền phải bộ này phi hành khí, ngươi dạy ta thao tác. Hà Châu ra lệnh. Ta không hội thao làm thứ này, nhường phi công dạy ngươi. Tạm thời hạm trưởng hướng nơi xa vẫy tay. Rất nhanh một tên phi công liền chạy chậm tới tạm thời hạm trưởng trước người. Ngươi, dạy hắn tên kia thao tác phương thức. Tạm thời hạm trưởng ra lệnh. Đúng vậy, các hạ. Phi công lập tức lĩnh mệnh. Hà Châu thấy thế nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp đi hướng bộ kia máy bay ném bom. Phi công nhìn xem Hà Châu, lại nhìn xem tạm thời hạm trưởng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn làm không rõ ràng cái này đến cùng là tình huống như thế nào. Đuổi theo hắn. Tạm thời hạm trưởng cũng không nhiều lời, chỉ là lệnh lùng ra lệnh. Phi công đội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Một đoàn người tiến vào máy bay ném bom cabin. Phi công bắt đầu giảng giải một chút cơ bản thao tác, chủ yếu chính là như thế nào mở ra cùng quan bế lái tự động, cùng như thế nào thiết lập đường thuyền. Cái khác Hà Châu lập tức học không được, không có cách nào dạy. Chỉ đơn giản như vậy sao? Hà Châu hiểu rõ trong đó thao tác sau, hỏi. Nếu như chỉ là lái tự động lời nói, chính là đơn giản như vậy. Người phi công kia gật đầu nói. Hà Châu nghe vậy nhìn về phía tạm thời hạm trưởng, ta hiện tại thì rời đi, ngươi cùng thượng cấp của ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với ta, các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Sẽ không, sẽ không. Tạm thời hạm trưởng trong miệng liền nói. Lăn xuống đi. Hà Châu trách móc một tiếng. Tạm thời hạm trưởng đội vàng mang theo cảnh vệ cùng phi công rời đi máy bay ném bom. Ngay sau đó, oanh minh tiếng động cơ vang lên, máy bay ném bom chậm rãi lơ lửng, bay khỏi kho chứa máy bay. Nhìn xem máy bay ném bom rời đi, tạm thời hạm trưởng cuối cùng là dài thở dài một hơi. Lần này tên ôn thần này xem như đưa tiễn, không thiên mẫu hạm tất cả mọi người mệnh đều có thể bảo trụ. Tiếp xuống, cần ứng đối cũng chỉ có quan chỉ huy tối cao Bố Lỗ Ninh. Tạm thời hạm trưởng cấp tốc kết nối Bố Lỗ Ninh tư nhân thông tin trang bị. Chuyện gì? Bố Lỗ Ninh ảnh chân dung tại màn sáng bên trên phơi bày. Cái kia tà thần tiếp xúc người bỗng nhiên tỉnh lại, cưỡng ép chúng ta. Tạm thời hạm trưởng cấp tốc đem toàn bộ trải qua nói một lần, nói cho đối phương biết Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên thức tỉnh, bước hiếp bọn hắn thả hắn rời đi. Chương 1768, chặn đường phương án. Chương 1768, chặn đường phương án. Ý của ngươi là, hắn chạy? Vi hình màn sáng bên trên, vợ dù lỉnh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hỏi. Đúng vậy, các hạ, hắn vừa mới đi, cưới chính là một khung máy bay ném bom. Tạm thời hạm trưởng bất đắc dĩ nói rằng. Biết. Vợ dù lỉnh lập tức cúp máy thông tin. Tạm thời hạm trưởng thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Chuyện kế tiếp, cùng hắn liền quan hệ không lớn. Nếu như hắn đoán không lầm, vợ dù lỉnh khẳng định sẽ phái người đuổi theo bộ kia máy bay ném bom, sẽ nghĩ hết biện pháp đem Hà Châu ngăn lại. Đây hết thảy cùng hắn lại không có quan hệ. Hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là đem chuyện lần này hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại, nộp cho người ở phía trên. Bởi vì người ở phía trên khẳng định sẽ muốn cầu hắn đem chuyện nói rõ ràng. Tạm thời hạm trưởng trong lòng cảm thấy, vợ dù lỉnh chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắn cùng Hà Châu chuyện hợp tác. Dù sao, vấn đề này như thế ẩn nấp, không có nghĩ nhiều nữa, tạm thời hạm trưởng mang theo người hướng trung ương điện thê đi đến. Cùng một thời gian, vợ dù lỉnh chỗ chỉ huy đại sảnh. Chỉ huy trong đại sảnh một mảnh bận rộn, mỗi người đều có cần bận điều chuyện. Mà bọn hắn chỗ bận rộn, tất cả đều cùng chạy trốn Hà Châu có quan hệ. Bọn hắn thể phải đem Hà Châu bắt lại. Vợ dù lỉnh hạ lệnh, xuất động chiến cơ, đuổi kịp hắn. Mệnh lệnh tầng tầng truyền xuống tiếp, rất nhanh phi công liền điều khiển chiến cơ xuất động. Cùng lúc đó, máy bay không người lái từ lâu hành động, một đường đuổi theo Hà Châu cưỡi máy bay ném bom mà đi. Chỉ huy bên trong đại sảnh màn sáng bên trên, mấy cái hình tượng đồng thời biểu hiện. Có phi công phi cơ chiến đấu bên kia truyền đến hình tượng, cũng có hay không người máy truyền tống về hình tượng. Còn có ra đa hình tượng cùng vệ tinh hình tượng. Nhân viên chỉ huy nhìn chằm chằm màn sáng, thời khắc chú ý động tĩnh. Một bên khác, Hà Châu giờ phút này đang ngồi ở máy bay ném bom bên trong nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là trốn ra được, hy vọng tiếp sau đó tất cả thuận lợi. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, hiện tại chỉ mong muốn thật tốt sống sót. Giờ phút này hắn thật rất hoài niệm trước kia những ngày kia. Những ngày kia mặc dù buồn tẻ, mặc dù không có tương lai, nhưng tốt xấu không có nguy hiểm tính mạng, không cần cùng người chơi mèo vờn chuột truy sát trò chơi. Hà Châu vô cùng khát vọng một lần nữa về đến trong nhà, mở ra một bình bọt khí nước, nhàn nhã hưởng thụ. Nhưng cũng tiếc, cuộc sống như vậy một đi không trở lại. Hắn hiện tại muốn làm, nhất định là chạy trốn cùng mạng sống. Tích 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 tích. Đột nhiên, ngoài bên trong chiến đấu cơ vang lên một hồi tiếng cảnh báo. Hà Châu hướng phía trước ngẩng đầu màn hình xem xét, chỉ thấy phía trên cho thấy một bộ da đa hình tượng, trong đó vị trí trung tâm là hắn ngồi máy bay ném bom, nhưng là nơi xa đang có một chút điểm sáng lóe ra. Rất hiển nhiên, những này là theo đuổi giết chiến đấu cơ của hắn. Cũng may hắn máy bay ném bom tốc độ phi hành cực nhanh, đột phòng năng lực thế giới đỉnh tiêm, bởi vậy những chiến đấu cơ này trong thời gian ngắn căn bản đuổi không kịp hắn. Bọn hắn chỉ có thể xa xa đi theo hắn, tìm kiếm thừa dịp cơ hội. Hà Châu lau vệt mồ hôi. Hắn đối banh nổ cơ tính năng là không có hoài nghi, nhưng là giống nhau, hắn cũng sẽ không đánh giá thấp quân đội thực lực. Quân đội khẳng định có tính năng tốt hơn phi hành khí. Một khi xuất động, khẳng định như vậy chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp hắn. Đáng chết, dạng này ta căn bản chạy không thoát. Hà Châu một quyền nện ở cái ghế tay đem bên trên. Hắn tin tưởng năng lực của mình. Chính hắn sẽ không điều khiển máy bay ném bom, chỉ có thể thiết lập lái tự động hướng đi. Cho nên một khi bị người đuổi kịp, hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Điều này sẽ đưa đến hắn rất khó thoát khốn. Đằng sau những cái kia chiến cơ theo đuổi không bỏ, hắn trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Chẳng lẽ chỉ có thể nhường hắn đi ra không? Hà Châu nghĩ đến chính mình phục chế thể. Nếu để cho chính mình phục chế thể đi ra, hắn liền có thể không cần phải để ý đến. Đi kia tràn đầy cỏ hoang bình nguyên chờ lấy là được. Nhưng là, hắn phục chế thể không biết rõ như thế nào điều khiển bộ này máy bay ném bom. Hơn nữa hắn phục chế thể còn không biết như thế nào thiết lập lái tự động hướng đi. Cái này mang ý nghĩa, hắn không thể trực tiếp để phục chế thể tới tiếp quản cỗ thân thể này, trước hết nghĩ biện pháp mới được. Xem ra ta muốn trước thiết lập một cái hướng đi, nhường bộ này máy bay ném bom càng bay càng thấp. Hà Châu thầm nghĩ tới. Hắn có thể thiết lập máy bay ném bom lái tự động chương trình. Chỉ cần thiết lập một hợp lý hướng đi, như vậy thì có thể thật to làm dịu trước mắt khó khăn. Tỷ như nói nhường máy bay ném bom càng bay càng thấp, thậm chí kể sát đất phi hành. Nói như vậy, phục chế thể tiếp quản hắn cỗ thân thể này sau, liền có biện pháp tìm cơ hội chạy thoát. Không được, chỉ là nhường máy bay ném bom bay thấp còn không được, còn muốn cho nó chậm chậm giảm tốc. Hà Châu thầm nghĩ trong lòng. Nếu như máy bay ném bom lấy tốc độ cực cao phi hành, như vậy cho dù phục chế thể tiếp quản thân thể của hắn, cũng không tốt từ máy bay ném bom bên trên rời đi. Cho nên, nhất định phải nhường máy bay ném bom một bên bay một bên giảm tốc mới được. Nghĩ đến cái này, Hà Châu hít một hơi thật sâu. Hiện tại trước đánh giá lại một chút, ta thiết lập một cái lái tự động chương trình, nhường máy bay ném bom trước hướng thấp bay, sau đó lại để cho máy bay ném bom chậm chậm giảm tốc. Cứ như vậy, liền có thể cho phục chế thể cung cấp thoát đi máy bay ném bom cơ hội. Không đúng. Hà Châu bỗng nhiên lại nghĩ đến, làm như vậy, không phải liền là rất dễ dàng người bị đuổi giết đuổi kịp sao? Phải biết hắn một khi nhường máy bay ném bom giảm tốc, hoặc là nhường máy bay ném bom tầng trời thấp phi hành, như vậy đuổi theo hắn những cái kia máy bay không người lái cùng máy bay chiến đấu, liền sẽ rất mau đuổi theo bên trên hắn, đuổi kịp hắn máy bay ném bom. Đợi đến khi đó, cho dù phục chế thể có cơ hội thoát đi, cũng biết rơi vào tay địch. Mà một khi rơi vào tay địch, khả năng liền bị nhốt tại tuyệt mật phòng nghiên cứu bên trong, vĩnh viễn cũng đừng hòng ra ngoài. Ta không muốn bị giam lại, nhất định phải lại nghĩ biện pháp. Hà Châu tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiếp tục tìm kiếm cái khác biện pháp giải quyết. Cùng lúc đó, chỉ huy trong đại sảnh, Vợ Dù Nỉnh vẫn đang ngó chừng chính giữa to lớn màn sáng, xem xét phía trên chỗ hiện ra tin tức. Có ra đa hình tượng, cũng có chiến cơ hình tượng. Ánh mắt của hắn tại những hình ảnh này ở giữa qua lại hoán đổi. Không được, dạng này căn bản đuổi không kịp hắn. Vợ Dù Nỉnh khẽ nhíu mày. Mặc dù bọn hắn hành động rất kịp thời, rất nhanh liền khóa chặt Hà Châu cưới máy bay ném bom, nhưng là bộ này máy bay ném bom quá tiên tiến, nắm giữ cực mạnh đột phòng năng lực, tốc độ phi hành cực nhanh. Bọn hắn máy bay chiến đấu căn bản là đuổi không kịp. Còn có, máy bay ném bom áp dụng chính là cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ, bên trong mang theo nhiên liệu hạt nhân có thể cam đoan máy bay ném bom đi vòng tình cầu mấy trăm vòng. Nói cách khác, trong thời gian ngắn bộ này máy bay ném bom tốc độ đều khó có khả năng chậm lại. Trừ phi nó thời gian phi hành đầy đủ dài, sinh ra đầy đủ máy móc mệnh nhọc, như thế nội bộ chương trình mới có thể tự động giảm tốc, tìm kiếm gần nhất sân bay hạ xuống. Trừ cái đó ra, cũng đừng nghĩ ngăn lại bộ này máy bay ném bom. Dù sao cái này máy bay ném bom là chuyên vì tuần hành cùng tùy thời đả kích mà thiết kế. Trời sinh nó chính là am hiểu thời gian dài phi hành quái vật. Thật là đáng chết, gia hỏa này thật đúng là sẽ chọn, chuyên môn chọn lấy nó. Vợ Dù Nỉnh vô cùng tức giận. Không thể không thừa nhận, Hà Châu phục chế thể rất thông minh, chọn lựa máy bay ném bom để bọn hắn vô cùng khó chịu. Bọn hắn căn bản cũng không biết như thế nào giải quyết nó. Liếc nhìn bốn phía một vòng, Vợ Dù Nỉnh hạ lệnh, lập tức cho ta muốn một cái chặn đường phương án. Nhân viên chỉ huy nghe mệnh lệnh này, lập tức liền công việc lưu đủ lên. Một đám người vây tại một chỗ, thương lượng có thể được chặn đường phương án. Mà không sai biệt lắm sau 10 phút, phương án liền hiện ra tại màn ánh sáng lớn bên trên. Một tên nhân viên chỉ huy giới thiệu nói, quan chỉ huy, chúng ta có thể nhường chiến cơ sớm ngăn ở máy bay ném bom đem phải đi ngang qua đường thuyền bên trên, dạng này đến chặn đường nó. Nói, hắn liền bắt đầu kỹ càng giảng giải phương án này chấp hành chi tiết. Vợ Dù Nỉnh chăm chú nghe. Nhưng khi hắn nghe nhân viên chỉ huy hoàn chỉnh kể rõ một lần sau, là hắn biết, cái phương án này căn bản không thể được. Bởi vì coi như nhường chiến cơ ngăn ở máy bay ném bom tiến lên lộ tuyến bên trên, cũng đừng hòng ngăn lại bộ này cao tốc phi hành máy bay ném bom. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một vệt quang mang lướt qua, trừ cái đó ra kết quả gì cũng sẽ không có. Dù sao bộ này máy bay ném bom là chuyên môn vì ứng đối loại tình huống này mà thiết kế. Trên đời này không có phi hành khí có thể chặn đường hắn. Nhưng bàn luận năng lực phi hành tới nói, nó là vô địch. Lại cho ta suy nghĩ thật kỹ, nhìn xem có hay không những biện pháp khác. Vợ Du Ninh trầm giọng hạ lệnh. Sau đó, hắn liền tiếp theo nhìn chằm chằm màn sáng. Cùng lúc đó, máy bay ném bom bên trong. Hà Châu giờ phút này cũng tại nhíu mày trầm tư, tìm kiếm thoát khốn biện pháp. Hắn hiện tại cảm xúc đã so vừa mới tốt hơn nhiều, không còn giống vừa mới biết có người truy kích chính mình thời điểm như vậy bối rối. Bởi vì trận này đuổi trốn xuống tới, hắn phát hiện những cái kia máy bay không người lái cùng máy bay chiến đấu căn bản là không làm gì được hắn máy bay ném bom. Bộ này máy bay ném bom tính năng cực kỳ ưu tú, nắm giữ vô cùng cường hãn năng lực phi hành. Ít ra trong thời gian ngắn, những tên kia đừng nghĩ uy hiếp được hắn. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp đến. Hà Châu không dám xem thường, bởi vì hắn biết, thời gian không đứng tại hắn bên này. Bộ này máy bay ném bom không có khả năng không có tận cùng bay xuống đi. Coi như nhiên liệu hạt nhân đầy đủ, thân máy bay cũng không chịu nổi thời gian dài phi hành, cần hạ xuống đi tiếp thu sửa chữa bảo dưỡng. Cho nên, an toàn của hắn chỉ là ngắn ngủi, nhất định phải nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp mới được. Để lại cho ta thời gian, đoán chừng nhiều nhất liền 3 ngày. Bộ này máy bay ném bom nhiều nhất chỉ có thể duy trì liên tục phi hành 3 ngày. Hà Châu thở ra một hơi thật dài. Hắn một phen nghiên cứu sau không sai biệt lắm minh bạch, máy bay ném bom cực tốc tuần hành trên lệnh thời gian không nhiều chính là 72 giờ, cũng chính là 3 ngày. Ngày đó về sau, khống chế chương trình liền sẽ tự động tìm kiếm có thể hạ xuống sân bay, nhường máy bay ném bom hạ xuống. Đương nhiên, cũng có thể nhân công giải trừ cái này một hạn chế. Nhưng là một khi giải trừ, máy bay ném bom liền không cách nào lại lái tự động, nhất định phải từ người đến điều khiển. Mà Hà Châu căn bản cũng không biết như thế nào điều khiển chiếc máy bay này. Kỳ thật hắn không riêng không biết rõ như thế nào điều khiển máy bay, cũng không biết như thế nào điều khiển xe bay. Hắn tại kinh nghiệm phương diện này hoàn toàn là số 0. Không thể bay thẳng đến, mà một khi hạ xuống, lại tương đương tự chui đầu vào lưới, vậy rốt cuộc có biện pháp nào có thể giải quyết cái này nguy cơ? Hà Châu cố gắng suy nghĩ. Hắn không muốn chết đi như thế, cũng không muốn bị giam tại phòng nghiên cứu bên trong. Hắn mong muốn sống, mong muốn tự do. Mặc dù hắn biết mình phục chế thể phi thường cường đại, nhưng là hắn không dám tin mặc hắn. Bởi vì hắn phục chế thể đối bộ này máy bay ném bom nhất khiếu bất thông, còn không bằng hắn tới hiểu rõ. Không thể ngủ, không thể ngủ đi, nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Hà Châu còn có một cái phiền toái, đó chính là hắn không thể ngủ. Một khi đi ngủ, phục chế thể liền sẽ tiếp quản hắn cỗ thân thể này. Bởi như vậy liền phí công nhọc sức, cho nên hắn nhất định phải tại cực độ mệt mỏi trước đó, nghĩ đến một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Nếu không một khi ngủ thật say, cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Ta không thể để cho máy bay ném bom giảm tốc, cũng không thể để máy bay ném bom kề sát đất phi hành, làm như vậy sẽ để cho bọn hắn đuổi kịp ta, chăm chú cùng chúng ta. Nói như vậy, coi như ta phục chế thể chạy ra máy bay ném bom, cũng sẽ bị bọn hắn khóa chặt, không chỗ có thể trốn. Hà Châu lần nữa đánh giá lại. Hắn kỳ thật không muốn đánh giá lại, nhưng là không có cách nào, hắn bây giờ căn bản nghĩ không ra tốt biện pháp giải quyết. Chỉ có thể là đem vừa mới nghĩ đến phương pháp đến hồi phục bản, nhìn xem bên trong là không phải còn có cái gì chi tiết có thể cải tiến. Hắn không dám dừng lại nghỉ, chỉ có thể không ngừng mà suy nghĩ. Hà Châu nhíu mày trầm tư. Nghĩ đi nghĩ lại, đồng nhiên. Hắn nghĩ tới một cái toàn biện pháp mới. Ta có thể nhường máy bay ném bom bay đến thành thị bên trong đi, nhường phục chế thể chạy đến thành thị. Tốt nhất là đại đô thị. Hà Châu đột nhiên nghĩ đến, địa phương càng nhiều người, đối với hắn phục chế thể tới nói ngược lại càng an toàn. Bởi vì một khi lẫn vào đám người, quân đội liền đối với hắn phục chế thể không có biện pháp. Luôn không khả năng vì đuổi bắt hắn phục chế thể, mà trắng trận giết chóc trong thành người vô tội à. Không sai, đây mới là ta ưu thế lớn nhất, ta phục chế thể chỉ là một cái cá thể, một khi trốn vào đám người, không ai có thể có biện pháp. Giờ phút này Hà Châu chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Hắn cuối cùng là nghĩ đến một cái chân chính biện pháp khả thi. Trốn vào đại đô thị, trốn vào trong đám người, liền có thể giải quyết tốt đẹp hiện tại đi nguy cơ. Hơn nữa đại đô thị bên trong địa hình cực kỳ phức tạp, vô cùng lập thể. Hắn phục chế thể vẹn vẹn một người, chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ vừa tránh. Như vậy dù là nhường tất cả cảnh sát xuất động, cũng đừng hòng tìm tới hắn. Hà Châu dần dần yên lòng. Dạng này hoàn toàn có thể thực hiện, bây giờ suy nghĩ một chút làm sao làm được điểm này. Có minh xác phương hướng, chuyện liền biến đơn giản. Hiện tại muốn làm, chính là ngẫm lại xem có biện pháp nào có thể nhường phục chế thể trà trộn vào đại đô thị bên trong. Đương nhiên, muốn mượn nhờ công cụ, tự nhiên vẫn là bộ này máy bay ném bom. Hà Châu nghĩ là nhường máy bay ném bom bay đến thành thị trên không, sau đó phục chế thể liền có thể thừa cơ nhảy phi cơ. Một bên khác, chỉ huy trong đại sảnh, nhân viên chỉ huy còn tại thương thảo chặn đường phương án, và dù lỉnh nhìn xem to lớn màn sáng lo lắng chờ đợi. Một lát sau, một tên nhân viên chỉ huy bỗng nhiên mở miệng nói, quan chỉ huy, chúng ta lại nghĩ tới một cái phương án. Quan tại màn sáng bên trên, và dù lỉnh hạ lệnh, một đoàn người lập tức bản năng nhìn về phía to lớn màn sáng. Mà xuống một giây, mới chặn đường phương án liền theo sát lấy xuất hiện ở màn sáng bên trên, biểu hiện tại nhất vị trí trung tâm. Quan chỉ huy, chúng ta cái phương án này là lợi dụng điện từ quá nhiễu, phá hư máy bay ném bom lái tự động chương trình, ép buộc Hà Châu tiếp quản máy bay ném bom. Nghe nói như thế, vợ Du Linh hỏi, sau đó thì sao? Các ngươi cảm thấy hắn biết điều khiển máy bay? Hắn sẽ không, nhưng là chúng ta có thể dạy hắn, tin tưởng hắn khi đó sẽ bằng lòng nghe chúng ta lời nói. Nhân viên chỉ huy trả lời. Vợ Du Linh ánh mắt có chút hiếp. Tỉ mỉ nghĩ lại sau, hắn phát hiện cái phương án này dường như thật có thể thực hiện. Mặc kệ là Hà Châu vẫn là Hà Châu phục chế thể cũng sẽ không điều khiển máy bay, như vậy tại máy bay ném bom mất đi chức năng lái tự động, chỉ có thể dùng tay điều khiển dưới tình huống, cũng chỉ có thể là rất yêu cầu của bọn hắn hành sự. Đương nhiên, làm như vậy sẽ có nhất định phong hiểm. Vợ dù nỉnh nhữ mày trầm tư, suy tư muốn hay không chấp hành kế hoạch này. Chương 1769, kế hoạch thành công một nửa. Chương 1769, kế hoạch thành công một nửa. Một phen suy tư xuống tới, vợ dù nỉnh cuối cùng vẫn là quyết định chủ ý, dù sao hiện tại đã không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể là dùng cái mới nhìn qua này miễn cưỡng có thể làm phương án. Dùng tin mạch xung hủy đi máy bay ném bom lái tự động chương trình, ép buộc Hà Châu nghe mệnh lệnh của bọn hắn làm việc. Nghĩ đến cái này, vợ dù nỉnh hạ lệnh, liền chấp hành kế hoạch này. Nhân viên chỉ huy lập tức công việc lưu đủ lên, chấp hành vợ dù nỉnh mệnh lệnh. Màn sáng bên trên hình tượng lấp lóe, chỉ huy trong đại sảnh một mảnh náo nhiệt. Mỗi người đều đang khẩn trương có thứ tự chấp hành riêng phần mình mệnh lệnh. Một số người phụ trách điều hành máy bay chiến đấu, một số người phụ trách điều hành máy bay không người lái, một số người phụ trách điều hành vệ tinh. Tất cả những động tác này cũng là vì ngăn lại Hà Châu cưỡi máy bay ném bom. Trời xanh hạ, một đạo đen như mực cái bóng tựa như tia chớp lướt qua, phát ra to lớn tiếng vang minh. Đây chính là Hà Châu cưỡi máy bay ném bom. Hà Châu ngồi tại máy bay ném bom bên trong, ngay tại thiết lập lái tự động chương trình. Hắn cũng đã làm ra quyết định nhường máy bay bay đến đại đô thị đi, sau đó để cho mình phục chế thể nhảy phi cơ hạ xuống đại đô thị bên trong. Bởi như vậy, quân đội liền hoàn toàn thúc thủ vô sách, bởi vì bọn hắn không có khả năng tại đại đô thị bên trong tùy ý vận dụng tính sát thương vũ khí. Đích, tít tít tít. Máy bay ném bom bên trong buồng lái này, Hà Châu ngón tay tại bảng điều khiển bên trên linh xảo nhấn. Rất nhanh, lái tự động chương trình liền thiết trí tốt. Mục tiêu là cách nơi này gần nhất một tòa đại đô thị, không sai biệt lắm khoảng cách 1000 dặm. Khoảng cách này đối với bộ này máy bay ném bom tới nói cũng không tính dài, rất nhanh liền có thể bay tới. Phù hộ ta thành công. Hà Châu nhắm mắt cầu nguyện một phen. Sau đó trong lòng của hắn lại tự đủ, nên đến với ngươi. Lời này nói là cho mình phục chế thể nghe, đương nhiên đối phương có thể hay không nghe được chính là mặt khác từng cái chuyện. Hà Châu lấy ra một châm thuốc căn thần, đặt ở có thể đụng tay đến địa phương. Hắn không có vội vã thiêm bảo, mà là tìm ra một trang giấy, bắt đầu ở phía trên viết chữ. Hắn muốn đem cả kiện sự tình tiền căn hậu quả ghi chép lại, nói với mình phục chế thể chuyện gì xảy ra. Mà trừ cái đó ra, hắn còn muốn đem kế hoạch của mình cũng nói tinh tường, miễn cho chính mình phục chế thể không biết nên làm thế nào. Đến mức lái tự động thiết lập chương trình lập tức nói không rõ ràng, hắn không có ghi chép. Đương nhiên, hắn không ghi chép còn có một nguyên nhân là không hy vọng chính mình phục chế thể cải biến mục đích. Hắn cảm thấy mình thiết tưởng kế hoạch đã là nhất kế hoạch hoàn mỹ. Trừ cái đó ra không có so cái này tốt hơn. Giấu ở phố xá sầm uất bên trong mới thật sự là an toàn. Làm xong đây hết thảy, Hà Châu nhìn một chút đường thuyền đồ. Căn cứ phía trên biểu hiện, quãng đường còn lại chỉnh chỉ có không đến 500 dặm, chẳng mấy chốc sẽ tới mục đích. Hô, thở ra một hơi thật dài, Hà Châu lấy ra thuốc căn thần, bắt đầu vì chính mình tiêm vào. Chú sau khi ban xong, nồng đậm buồn ngủ rất nhanh đánh tới. Hà Châu trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau, chậm rãi nhắm lại. Cùng một thời gian, chỉ huy bên trong đại sảnh một đám nhân viên chỉ huy giờ phút này đã điều hành hoàn thành. Tất cả máy bay chiến đấu cùng máy bay không người lái đều đã bố trí tốt, trên trời vệ tinh cũng cùng nhau nhắm ngay Hà Châu cưỡi máy bay ném bom. Quan chỉ huy, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Một tên nhân viên chỉ huy đối Vợ Dù Ninh nói rằng. Vợ Dù Ninh nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút màn sáng bên trên hình tượng. Ngay sau đó, hắn vung tay lên một cái nói, hành động. Ra lệnh một tiếng, chỉ huy bên trong đại sảnh tất cả nhân viên chỉ huy đều công việc lưu đủ lên, nhao nhao bắt đầu chấp hành nhiệm vụ của mình. Trời xanh hạ, toàn thân đen nhánh máy bay ném bom bay thật nhanh, như là một tia chớp màu đen. Nhưng mà tiền phương của nó đã có đại lượng máy bay chiến đấu cùng máy bay không người lái ngăn khuất nó đường thuyền bên trên. Tất cả những này phi hành khí đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền đợi đến nó bay qua. Lúc này trong đó một cái máy bay chiến đấu bên trong tới gần, càng ngày càng gần, lập tức liền sẽ đến, các đơn vị chuẩn bị. Tít tít tít. Ra đa tiếng nhắc nhở gấp rút vang lên. Quan chỉ huy tác chiến chăm chú nhìn màn hình. Trên màn hình, đại biểu Hà Châu bộ kia máy bay ném bom điểm sáng cách bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rốt cục, cái này điểm sáng tiến vào bọn hắn phạm vi công kích. Phóng ra. Số cái máy bay chiến đấu cùng đại lượng máy bay không người lái cùng nhau phóng ra điện tử mạch xung đạn đạo. Mấy chục mai đạn đạo kéo lấy thật dài đuôi lửa, cùng nhau hướng Hà Châu máy bay ném bom bay đi. Mà lúc này, Hà Châu căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Trời sinh hạ. Đạn đạo cách Hà Châu máy bay ném bom càng ngày càng gần. Mà máy bay ném bom cũng thành công kiểm soát tới những này cùng nhau bay tới đạn đạo. Phản chế hệ thống khởi động. Nhưng bởi vì đạo đạn số lượng thực sự quá nhiều, máy bay ném bom phản chế hệ thống căn bản ứng đối không đến. Bởi vậy cuối cùng vẫn là có hai cái điện từ mạch xung đạn đạo tại máy bay ném bom phụ cận bảo tạc. Một cái tại máy bay ném bom phía trước, một cái tại máy bay ném bom cánh. Mãnh liệt điện từ mạch xung được phóng thích, đánh vào máy bay ném bom điện từ che đậy quát lên. Trong nháy mắt, điện từ che đậy liền bị kích phá, máy bay ném bom nội bộ mạch điện bị phá rời. Lái tự động chương trình trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Hiện tại, cũng chỉ có thể thông qua máy móc điều khiển đến khống chế bộ này khổng lồ cỗ máy chiến tranh. Nhưng cũng tiếc, giờ phút này Hà Châu đã rơi vào trạng thái ngủ say, mà Hà Châu phục chế thể còn không có tỉnh lại. Thành công, chúng đích. Nhân viên tác chiến nhao nhao phát ra hưng phấn lớn tiếng khen hay. Quả nhiên vẫn là cần số lượng nhiều mới được, tại như thế dày đặc công kích đến, máy bay ném bom khó mà ngăn cản. Kêu gọi tổng bộ, nhiệm vụ thành công, nhiệm vụ thành công, lặp lại, nhiệm vụ thành công, mục tiêu đã mất đi khống chế. Chỉ huy trong đại sảnh, từng đợt tiếng kêu gào vang lên. Một đám nhân viên chỉ huy nhao nhao lộ ra nụ cười. Quả nhiên thành công, sau đó phải làm chính là nghĩ biện pháp liên hệ thân ở máy bay ném bom bên trong Hà Châu, ép buộc hắn khuất phục. Vợ dù lĩnh hạ lệnh, chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Nhân viên chỉ huy lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Rất nhanh, tiền tuyến nhân viên tác chiến liền tiếp đến bộ chỉ huy thông chi. Số cái máy bay chiến đấu cấp tốc hướng máy bay ném bom tiếp cận, bạn bay ở nó bên cạnh. Cầm đầu kia cái máy bay chiến đấu kết nối máy bay ném bom thông tin, hướng Hà Châu hô, người máy bay đã mất đi khống chế, hiện tại nghe ta mệnh lệnh làm việc, nghe được mời về lời nói. Thông tin trang bị bên trong không có trả lời. Một giây sau, phi công lại lặp lại một lần, nhưng vẫn không có đáp lại. Phi công khẽ nhíu mày, nhìn một chút thông tin trang bị. Bảng bên trên biểu hiện thông tin tất cả bình thường, nói cách khác, Hà Châu nhất định có thể nghe được hắn kêu gọi. Nhưng là vì cái gì không hồi phục cũng không biết. Kêu gọi? Không có cách nào, phi công đành phải lần nữa kêu gọi, ý đồ liên hệ Hà Châu. Nhưng một phen nếm thử xuống tới, thông tin trang bị bên trong vẫn là cái gì đáp lại đều không có. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem chuyện này cáo chi bộ chỉ huy. Chỉ huy trong đại sảnh, một đám nhân viên chỉ huy nghe được phía trước truyền về tin tức sau, nhao nhao thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt. Liên lạc không được. Hắn đang làm gì? Vợ dù nỉnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói, thông tin trang bị dưới tình huống bình thường, Hà Châu khẳng định sẽ có đáp lại. Nhưng sự thật chính là đối phương một chút đáp lại đều không có. Vợ dù nỉnh không biết rõ Hà Châu hiện tại đến cùng đang làm cái gì, đến cùng là tình huống như thế nào. Là ngủ thiết đi, vẫn là vẹn vẹn không để ý tới bọn hắn. Hắn không biết do nguyên nhân. Nhưng là hắn biết, nếu như một mực liên lạc không được Hà Châu, như vậy máy bay ném bom liền sẽ hoàn toàn mất khống chế rơi vỡ. Mà một khi rơi vỡ, hậu quả sẽ là cái gì liền không nói được rồi. Hà Châu có thể sẽ chết. Vợ dù nỉnh lo lắng vạn nhất Hà Châu chết, cái này hoàn mỹ tà thần tiếp xúc người liền hoàn toàn không có. Như thế nghiên cứu của bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép dừng lại. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Thử lại lấy liên hệ hắn. Vợ dù nỉnh hạ lệnh. Phía trước phi công lĩnh mệnh sau, lập tức kêu gọi máy bay ném bom bên trong Hà Châu. Nhưng bất đắc dĩ, Hà Châu vẫn là một chút đáp lại đều không có. Tựa hồ là đã mất đi ý thức. Quan chỉ huy, hắn khả năng đã mất đi ý thức. Phi công đem cái suy đoán này cáo chi bộ chỉ huy. Vợ dù nỉnh nói rằng, có không có cách nào có thể nhìn thấy máy bay ném bom nội bộ tình huống. Quan chỉ huy, rất xin lỗi, ta bên này không nhìn thấy, bộ này máy bay ném bom khoang hành khách là toàn phong bế. Phi công trả lời chắc chắn nói. Hà Châu cưới bộ này máy bay ném bom vì thích ứng siêu cao tốc phi hành, khoang hành khách là hoàn toàn phong bế. Tại loại này hoàn toàn phong bế dưới tình huống, người ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Bất luận tìm cái gì góc độ, đều chỉ có thể nhìn thấy đen như mực mặt ngoài kim loại. Sẽ liên lạc lại hắn. Vợ dù lỉnh ngữ khi gấp rút nói rằng, máy bay ném bom hiện tại hoàn toàn là dựa vào quán tính đang phi hành. Cái này quán tính một khi biến mất, như vậy thì sẽ rơi vỡ, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp liên hệ với Hà Châu, sau đó dạy hắn dùng tay mở ra máy bay ném bom động cơ. Một bên khác, phi công lần nữa nếm thử kêu gọi Hà Châu. Một lần lại một lần. Máy bay ném bom khoang hành khách bên trong. Hà Châu phục chế thể chậm rãi mở hai mắt ra. Bên hai của hắn một mực có âm thanh vang lên, cái này khiến hắn rất không kiên nhẫn. Chuyện gì xảy ra? Hắn sau khi tỉnh lại, đầu tiên là nhìn một chút xung quanh, phát hiện chính mình đang ngồi ở một trường chật hẹp trên ghế. Cái ghế này bao khỏa tính cực mạnh, đem cả người hắn chăm chú trói buộc ở trong đó. Ngay từ đầu Hà Châu phục chế thể còn tưởng rằng đây là cái gì lồng giam, chính mình đang nhốt tại lồng giam bên trong. Nhưng rất nhanh hắn liền làm rõ ràng tình huống. Đây không phải lồng giam, cũng không phải cái gì phòng nghiên cứu, mà là một loại nào đó thiết bị khoang hành khách. Đây là phi hành khí. Hà Châu phục chế thể nhìn một chút trước mắt màn sáng, phía trên đang biểu hiện phía ngoài trời xanh mây trắng. Rất hiển nhiên, hắn giờ phút này chính bản thân chỗ không trung. Mà lúc này, trên ghế truyền đến chấn động cũng làm cho hắn xác nhận sự thật này. Không sai, hắn chính là ngồi tại một khung phi hành khí khoang hành khách bên trong. Chiếc máy bay này ngay tại không trung bay thật nhanh. Kêu gọi, kêu gọi. Thông tin trang bị bên trong một mực tại truyền đến phi công tiếng kêu gào. Hà Châu phục chế thể lúc đầu đang hướng nói cái gì, nhưng lúc này hắn đã nhận ra trong tay nắm lấy một vật. Là một trang giấy. Đây là cái gì? Hà Châu phục chế thể đem trang giấy cầm tới trước mắt cẩn thận xem xét. Một phen xem xét về sau, hắn làm rõ ràng, nội dung phía trên đều là Hà Châu bản thể lưu lại. Rất hiển nhiên, đối phương là chuẩn bị thông qua tờ giấy này bên trên nội dung, nói cho hắn biết trước đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Giả trang ta, bước hiếp hạm trưởng ngồi lên bộ này máy bay ném bom. Chuẩn bị nhường máy bay ném bom bay vào đại đô thị, để cho ta nhảy phi cơ tiến vào đại đô thị, tránh né quân đội truy sát. Hà Châu phục chế thể rất nhanh liền làm rõ ràng Hà Châu lưu cho hắn tin tức. Hà Châu muốn hắn làm chuyện rất đơn giản, chính là cưỡi chiếc máy bay này tiến vào đại đô thị, sau đó nhảy phi cơ. Hừ, gia hỏa này khẳng định là chính mình không giải quyết được loại chuyện này, mới nghĩ đến ta, thật là đáng chết. Hà Châu phục chế thể rất phẫn nộ. Bởi vì nếu như một mực là từ hắn khống chế cỗ thân thể này lời nói, loại sự tình này căn bản liền sẽ không xảy ra. Hắn khẳng định có thể nhẹ nhõm chế trụ không thiên mẫu hạm nhân viên chỉ huy, cưỡi không thiên mẫu hạm tiến về gần nhất đại đô thị. Kỳ thật hắn nghĩ cùng Hà Châu như thế, cũng là trốn vào đại đô thị bên trong, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhưng là hắn sẽ không nghĩ đến ngồi máy bay ném bom đi, mà là mang theo con tin đi. Kia không thiên mẫu hạm bên trên nhân viên chỉ huy cùng nhân viên tác chiến, chính là hắn con tin. Đây thật là cái phế vật. Có biện pháp nào có thể hoàn toàn khống chế cỗ thân thể này? Hà Châu phục chế thể khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại thật rất phiền, chán ghét Hà Châu bản thể đi ra cùng hắn đoạt thân thể. Cái này khiến cho hắn rất nhiều chuyện đều không làm được, cũng biết đứng trước khó mà dự liệu nguy hiểm. Nhưng là không có cách nào, trước đó nghiên cứu thất bại, những cái kia nhân viên nghiên cứu căn bản là không có giúp hắn tìm tới hoàn toàn khống chế cỗ thân thể này biện pháp. Cái gì thanh thần linh, căn bản lại không được. Còn không bằng nhường Hà Châu hoàn toàn ngủ say tới đáng tin cậy. Không có nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía máy bay ném bom bảng điều khiển. Giờ phút này thông tin trang bị bên trong một mực tại vang lên phi công thanh âm, đối phương đang không ngừng kêu gọi hắn. Hà Châu phục chế thể nghe được có chút phiền, nhưng là hắn lại không biết như thế nào chặt đứt thông tin. Trước hết để cho ta xem một chút hiện tại tới chỗ nào. Hắn hướng hình tượng trung bộ nhìn lại. Căn cứ trên tờ giấy kia ghi chép, hình tượng này bên trên biểu hiện chính là lái tự động hướng đi. Có thể căn cứ nội dung phía trên để phán đoán chính mình cách kia đại đô thị còn có bao gần. Nhưng mà, giờ phút này Hà Châu phục chế thể ở phía trên nhìn thấy lại không phải cái gì hướng đi đồ, mà là không ngừng lóe ánh sáng màu đỏ nhắc nhở. Cảnh cáo, lái tự động chương trình mất đi hiệu lực, động cơ tắt lửa. Hà Châu phục chế thể cả người sững sờ. Động cơ tắt lửa? Chắc không được hắn vẫn cảm thấy trên ghế truyền đến chấn động không bình thường, hóa ra là bởi vì động cơ tắt lửa, máy bay ném bom phi hành dáng vẻ không ổn định. Chuyện gì xảy ra? Là bọn hắn công kích chiếc máy bay này? Hà Châu phục chế thể cấp tốc kịp phản ứng. Thông tin trang bị bên trong một mực có người tại kêu gọi, giải thích rõ người trong quân đội một mực tại đi theo hắn. Thật sự là hỏng bét, phế vật này lưu cho ta cái gì cục diện rồi dám. Hà Châu phục chế thể rất phẫn nộ. Đây hết thảy tất cả đều là Hà Châu bản thể khiến cho. Hà Châu bản thể để lại cho hắn như thế một cái cục diện rồi dám, nhường hắn căn bản không biết nên như thế nào giải quyết. Máy bay ném bom động cơ tắt lửa, lái tự động chương trình mất đi hiệu lực, mà hắn lại căn bản sẽ không điều khiển thứ lưu này. Hà Châu phục chế thể lại hướng bảng một góc khác nhìn lại. Chỗ kia biểu hiện ra đường tuyến đồ. Đường tuyến đồ bị thu nhỏ tới kia nơi hẻo lánh, chỉ thị máy bay ném bom hiện tại vị trí. Giống như cách kia đại đô thị không xa, nhưng hẳn là bay không đến nơi đó. Hà Châu phục chế thể nhíu mày. Máy bay ném bom độ cao đang không ngừng hạ xuống, bởi vì chậm chạp không cách nào bổ sung động lực. Hà Châu phục chế thể đại não phi tốc suy tư. Rất mở, hắn liền làm ra quyết định. Hắn quyết định thừa dịp máy bay ném bom cách mặt đất gần vừa đủ lúc nhảy phi cơ, nhảy tới trên mặt đất sau lại kiến cơ hành sự. Ngược lại cách kia đại đô thị đã không xa. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể quyết định thật nhanh, giải khai dây an toàn, hạ cái ghế hướng máy bay ném bom phần sau đi đến. Chương 1770, toàn bộ thất bại chương 1770, toàn bộ thất bại chỉ huy trong đại sảnh, màn sáng bên trên xuất hiện lần nữa phi công ảnh chân dung. Quan chỉ huy, liên lạc không được bộ kia máy bay ném bom, nó nhanh truy hủy. Bất luận phi công như thế nào kêu gọi, Hà Châu phục chế thể chính là không trả lời, hắn đành phải hướng thượng cấp báo cáo. Vợ dù Ninh nghe xong cái này báo cáo sau, không khỏi nhíu mày. Tình huống hiện tại rất phiền toái. Máy bay ném bom liên lạc không được, lại không cách nào viễn trình điều khiển, như vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó rơi vỡ. Thật sự là hỏng bét. Vợ dù Ninh một quyền nện ở trên đài chỉ huy. Không hề nghi ngờ, cái phương án này thất bại. Lúc đầu bọn hắn nghĩ rất tốt, chỉ cần phá hư máy bay ném bom lái tự động chương trình, như vậy Hà Châu liền sẽ bị ép khuất phục, không thể không dựa theo mệnh lệnh của bọn hắn làm việc. Nhưng cũng tiếc, là bọn hắn suy nghĩ quá nhiều. Hà Châu căn bản cũng không để ý tới bọn hắn. Dẫn đến bọn hắn trước kia nghĩ kỹ kế hoạch toàn bộ thất bại. Hiện tại liên lạc không được Hà Châu, như thế nào chỉ huy hắn khống chế máy bay ném bom hạ xuống? Căn bản làm không được, chỉ có thể nhìn máy bay ném bom rơi vỡ. Mà rơi vỡ về sau, bên trong Hà Châu sẽ như thế nào liền không nói được rồi. Có thể sẽ chết, cũng có thể là không có việc gì. Tranh thủ thời gian tính toán máy bay ném bom điểm rơi, đến đó chờ lấy. Vợ dù Ninh lần nữa hạ lệnh. Nhân viên chỉ huy cấp tốc công việc lưu đủ lên, bắt đầu tính toán máy bay ném bom điểm rơi. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đi máy bay ném bom điểm rơi chờ lấy. Chờ đợi máy bay ném bom rơi vỡ. Chỉ cần máy bay ném bom một rơi vỡ, bọn hắn liền có thể lập tức phái người tiến lên xem xét. Đến lúc đó mặc kệ là Hà Châu bản thể, vẫn là Hà Châu phục chế thể, đều trước bắt lấy lại nói. Tóm lại, hiện tại không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể là làm như vậy. Nhân viên chỉ huy bận rộn. Rất nhanh, kết quả tính toán liền đi ra, hình chiếu tại màn ánh sáng lớn bên trên. Căn cứ kết quả tính toán biểu hiện, máy bay ném bom điểm rơi sẽ tại một tòa tên là Cực Nhạc Thành đại đô thị bên cạnh, cách tòa kia đại đô thị rất gần. Mệnh lệnh Cực Nhạc Thành bên trong chú quân cũng xuất động. Vợ dù lĩnh cấp tốc hạ lệnh. Nhân viên chỉ huy lần nữa công việc lưu đủ lên. Từng đạo mệnh lệnh phát xuống xuống dưới, đám người lập tức bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Cực Nhạc Thành chú quân xuất động, trực tiếp tiến về máy bay ném bom sắp rơi vỡ địa điểm. Cùng lúc đó, trời xanh hạ. Hà Châu cơi máy bay ném bom đang không ngừng hạ thấp độ cao, cách mặt đất càng ngày càng gần. Nhưng bởi vì cường đại quán tính, nó còn tại cấp tốc bay về phía trước đi, giống như một khỏa ra khỏi nòng đạn tháo. Số cái máy bay chiến đấu và mấy chiếc máy bay không người lái chăm chú theo sát nó, tại trùng quanh nó bạn bay. Máy bay ném bom độ cao càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Tất cả mọi người khẩn trương cao độ, chờ lấy nó rơi vỡ trên mặt đất. Máy bay ném bom bên trong, Hà Châu phục chế thể giờ phút này đã làm tốt tất cả chuẩn bị, tùy thời đều có thể nhảy phi cơ đào vong. Không trả lời bọn hắn là đúng, dạng này bọn hắn cũng không biết đến cùng là ai tại khống chế cỗ thân thể này. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa mới không hồi phục phi công kêu gọi, một mặt là mặc kệ bọn hắn, một phương diện khác cũng là không muốn bại lộ chính mình là phục chế thể. Hiện tại tình huống như vậy liền rất tốt, đối phương căn bản không biết do hắn đến cùng là ai, liền không cách nào khai thác hữu hiệu biện pháp. Nếu để cho đối phương biết hắn là Hà Châu phục chế thể, nghĩ như vậy tất nhiên những người này sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, dùng cường đại nhất hỏa lực nên đón hắn. Chờ chút ngụy trang Hà Châu bản thể. Hà Châu phục chế thể trong lòng quyết định nói. Lúc này máy bay ném bom còn đang không ngừng hạ lạc, cơ thể chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Cũng may cái này máy bay ném bom ban đầu tốc độ thực sự quá nhanh, cho nên cho dù mất đi động lực, vẫn là có đầy đủ tiến lên quán tính. Tại cái này cường đại quán tính hạ, máy bay ném bom còn miễn cưỡng có thể ở không trung duy trì phi hành hình thái. Nếu như nhìn từ đằng xa đi qua, liền có thể nhìn thấy một cái màu đen vật thể hiện lên đường vòng cung hình dạng từ trên trời giáng xuống, xa xa hướng về phía Cực Nhạc Thành mà đi. Xiu xiu xiu, máy bay ném bom cơ thể ma sát không khí phát ra tiếng vang ầm ầm. Tại cái này tiếng vang ầm ầm bên trong, máy bay ném bom độ cao càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Rốt cục, nó đã gần sát mặt đất. Cùng lúc đó, người trong quân đội hiện tại tất cả đều khẩn trương cao độ. Tất cả chiến cơ cùng máy bay không người lái đều hạ thấp độ cao, theo sát máy bay ném bom. Cực Nhạc Thành bên trong chú quân đại lượng xuất động, một đường hướng máy bay ném bom điểm rơi mà đến. Không trung quan sát xuống dưới, có thể nhìn thấy có rất nhiều điểm đen hướng máy bay ném bom tiếp cận. Nên đón Hà Châu, chính là quân đội thịnh tình quản đãi. Hà Châu tại máy bay ném bom bên trong thông qua màn sáng xem xét tình huống bên ngoài. Hắn đang chuẩn bị nhảy phi cơ. 100m, 50m, 30m. Tại máy bay ném bom hạ thấp độ cao 10m thời điểm, Hà Châu phục chế thể đột nhiên đè xuống ném bom cái nút. Trong nháy mắt một cỗ lực lượng liền đem hắn ném bắn đi ra. Hắn cùng máy bay ném bom tốc tách rời. Máy bay ném bom tiếp tục bay về phía trước, mà nó thì không ngừng hạ xuống, tiếp cận mặt đất. 10m độ cao với hắn mà nói bất quá một bữa ăn sáng. Hiện tại phiền toái duy nhất là tốc độ của hắn quá nhanh. Dù sao máy bay ném bom quán tính quá mức cường đại, cho hắn một cái cực nhanh ban đầu tốc độ. Hà Châu phục chế thể hai tay ôm đầu, trên không trung điều chỉnh tốt dáng vẻ. Rất nhanh đã kích cường liệt lực liền hướng hắn đánh tới. Hà Châu phục chế thể chỉ cảm thấy chính mình giống như đập vào một khối to lớn trên miếng sắt. Cường đại quán tính mang theo hắn một đường lăn lộn, trên mặt đất cuốn lên một đống lớn cát đá. Bụi đất tung bay. Tại cái này liên tiếp không ngừng lăn lộn bên trong, hắn toàn thân cao thấp mình đầy thương tích. Thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng cũng may, thương thế này không đủ để muốn tính mạng của hắn. Hà Châu phục chế thể không có ở đây trên mặt đất lăn lộn, mà không trung, người trong quân đội viên chăm chú theo sát hắn, không có chút nào chịu buông lỏng. Từ không trung quan sát xuống tới, liền có thể nhìn thấy Hà Châu một đường hướng phía trước lăn, mà quân đội các loại thiết bị theo đuổi không bỏ. Một đường tiến lên. Rốt cục, Hà Châu phục chế thể lăn lộn tốc độ bắt đầu chậm lại, càng ngày càng chậm. Cũng không lâu lắm, Hà Châu phục chế thể liền hoàn toàn trên mặt đất dừng lại. Quân đội nhân viên cấp tốc hướng hắn tiếp cận, ý đồ đi bắt được hắn. Giờ phút này Hà Châu là suy yếu nhất thời điểm. Toàn thân cao thấp đều là tổn thương, khắp nơi đều không ngừng chảy máu. Nhưng ngay sau đó, miệng vết thương trên người hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Hà Châu phục chế thể tùy ý vết thương chậm chậm khép lại, cả người đã bắt đầu trên mặt đất bắt đầu chạy. Hắn lúc đầu kế hoạch là giả trang Hà Châu bản thể, nhưng chiếu tình thế bây giờ, cái này một kế hoạch hiển nhiên là không thể thực hiện được. Bởi vì hắn rơi xuống đất hình tượng bị đa số quân đội nhân viên nhìn thấy. Chỉ từ hắn rơi xuống đất tình huống đến xem, bọn hắn liền sẽ phán định hắn là Hà Châu phục chế thể. Cho nên, hiện tại muốn làm không phải chậm rãi che giấu hai mắt người, mà là lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng tiến vào Cực Nhạc Thành. Chỉ cần xông vào Cực Nhạc Thành, như vậy những người này liền không làm gì được hắn. Bọn hắn không có khả năng đối Cực Nhạc Thành vận dụng hỏa lực nào, mà hắn thì khả năng dễ dàng ẩn nấp trong đám người, tránh né quân đội ánh mắt. Chỉ có dạng này, hắn mới tính chân chính chạy thoát. Chỉ huy trong đại sảnh, Vợ Du Ninh nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng, không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới cái này Hà Châu phục chế thể cường đại như thế, dạng này nhảy phi cơ về sau, thế mà cũng có thể cấp tốc khôi phục lại, tiếp tục hướng phía trước sông. Xem ra tiếp xuống hành động cũng vô cùng nguy hiểm. Mệnh lệnh các đơn vị động tác nhanh lên. Vợ Du Ninh hạ lệnh. Nhân viên chỉ huy lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu truyền đạt cái này một mạc kiến. Tiền tuyến. Tham gia chặn đường hành động quân đội nhân viên rất nhanh liền tiếp đến Vợ Du Ninh mệnh lệnh. Nhưng bọn hắn muốn nhanh cũng không nhanh được, bởi vì bọn hắn đều đã lấy ra tốc độ nhanh nhất. Thật sự là cái này tà thần tiếp xúc người quá mức cường đại, để bọn hắn khó mà ứng đối. Không trung, chiến cơ cùng máy bay không người lái chăm chú đuổi theo phi nước Đại Hà Châu. Mà trên mặt đất, các loại quân dụng cỗ xe cũng tốc độ cao nhất đuổi theo. Nhưng bởi vì Hà Châu phục chế thể chạy thực sự quá nhanh, cho nên trên mặt truy kích nhân viên rất nhanh liền không đuổi kịp. Chỉ có thể ỷ vào không trung máy bay. Quan chỉ huy, thỉnh cầu vận dụng vũ khí chặn đường. Phi công kêu gọi bộ chỉ huy. Mà chỉ huy trong đại sảnh, Bờ Dù Ninh lập tức liền nghe được điều thỉnh cầu này. Cho phép. Bờ Dù Ninh chém đinh chặt sắt nói. Hắn thấy rất rõ ràng. Hà Châu phục chế thể thực lực rất mạnh, nếu như không sử dụng vũ khí, vậy tuyệt đối đừng nghĩ ngăn lại hắn. Cho nên đây là chuyện không có cách nào khác. Cho dù sẽ làm bị thương tới đối phương, thậm chí giết chết đối phương, cũng muốn làm như thế. Đương nhiên, Bờ Dù Ninh còn muốn nhìn xem Hà Châu phục chế thể đến cùng mạnh đến loại trình độ kia. Trên hoang dã, Hà Châu phục chế thể tốc độ cao nhất chạy. Thân thể của hắn đã hoàn toàn khép lại, hiện tại giống như một cái đạn pháo như thế ở trên vùng hoang dã bay vụt. Mà hắn phía trước cách đó không xa, là một rừng cây. Trong rừng cây cây tất cả đều dáng dấp vô cùng cao. Một khi tiến vào cây kia rừng, liền có thể hữu hiệu quấy nhiều truy kích nhân viên ánh mắt. Đương nhiên, mong muốn thoát khỏi bọn hắn khẳng định là không được, bởi vì bọn hắn đều nắm giữ tiên tiến thiết bị, có thể truy tung tới hắn. Hà Châu phục chế thể tốc độ cao nhất chạy, cách rừng cây càng ngày càng gần. Đương nhiên, không trung truy kích người tự nhiên cũng nhìn thấy rừng cây, thậm chí so Hà Châu phục chế thể sớm hơn nhìn thấy. Phóng ra, phi công hạ lệnh. Trong nháy mắt, mấy cái máy bay chiến đấu cùng nhau phóng ra đạn đạo. Những này đạn đạo kéo lấy đuôi lửa, hướng Hà Châu phục chế thể phía trước bay đi. Đường đạn trải qua tính toán, có thể chuẩn xác rơi vào Hà Châu phương hướng đi tới bên trên, vừa bắn trúng đích Hà Châu. Đạn đạo phóng ra về sau, máy bay chiến đấu phi công liền đợi đến kết quả đi ra. Bọn hắn rất muốn biết, cái này tà thần tiếp xúc người đến cùng có thể hay không kháng trụ những này đạo đạn bạo tạc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không sai biệt lắm 10 giây đồng hồ sau, những này đạn đạo liền đuổi kịp Hà Châu, phi tốc từ Hà Châu đỉnh đầu lướt qua. Bất quá, coi như những này đạn đạo sắp rơi xuống đất bạo tạc, nổ tới Hà Châu phục chế thể thời điểm. Đã thấy Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên một cái cấp tốc sát đình chỉ, mạnh mẽ ngừng lại. Ngay sau đó, hắn xoay người một cái, gạt cái góc vuông cong vòng qua rơi xuống đất đạn đạo.
Cái gì?
Cái này? Phàm là thấy cảnh này người, tất cả đều phát ra chấn kinh âm thanh. Cái này tà thần tiếp xúc người, lại có thể bộ dạng này trực tiếp dừng lại, đồng thời rẽ ngoặt. Cái này
sao có thể?
Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Chỉ huy trong đại sảnh, nhân viên chỉ huy nhóm cũng đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem Hà Châu. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hà Châu cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền tránh né những này đạn đạo. Kia như thế nói đến, đạn đạo căn bản là đừng nghĩ làm bị thương hắn. Dù sao hắn so đạn đạo linh hoạt được nhiều, là chúng ta đánh giá thấp hắn, đổi những vũ khí khác. Vợ dù Ninh lập tức hạ lệnh. Đạn đạo đối với linh hoạt Hà Châu tới nói, thật sự là quá mức cồng kềnh. Muốn dùng đạn đạo công kích Hà Châu, kia hoàn toàn là si tầm vọng tưởng. Cho nên chỉ có thể là thay đổi những vũ khí khác. Mệnh lệnh tầng tầng truyền xuống tiếp, rất nhanh liền truyền đến tất cả phi công nơi đó. Tất cả máy bay chiến đấu cấp tốc phân tán ra đến, từ từng cái phương hướng tiếp cận Hà Châu. Đối với đạn đạo, máy bay chiến đấu độ linh hoạt càng thêm không bằng, bởi vì so đạn đạo càng ngốc trọng, bay cũng càng chậm. Nhưng bọn hắn có thể vận dụng hợp lý chiến thuật, đến phân tán chặn đường Hà Châu. Máy bay chiến đấu cấp tốc đem trên mặt đất Hà Châu phục chế thể vây quanh. Sau đó, phụ trách hiện trường chỉ huy phi công ra lệnh một tiếng, tất cả máy bay chiến đấu bắt đầu phun ra hỏa diễm. Đạn như ngọn lửa giống như bắn ra, công kích trên đất Hà Châu phục chế thể. Nhưng mà, Hà Châu phục chế thể linh hoạt tránh né tránh những này bay vụt mà đến đạn. Thân thể của hắn tính linh hoạt, thật sự là siêu việt máy bay chiến đấu quá nhiều. Cho dù những này máy bay chiến đấu dùng hợp lý chiến thuật, nhưng lại như cũ khó mà công kích tới hắn. Dù sao hắn chỉ cần xoay người một cái, liền có thể nhẹ nhõm né tránh phóng tới đạn. Mà những này máy bay chiến đấu, không cách nào chân chính làm được phối hợp chặt chẽ. Quan chỉ huy, dạng này cũng không được. Chỉ huy trong đại sảnh, nhân viên chỉ huy đối Bợ Rủ Lĩnh nói rằng, Bợ Rủ Lĩnh một quyền nện ở trên đài chỉ huy. Hắn thấy được toàn bộ hành trình hình tượng, tự nhiên biết điểm này, căn bản không dùng người nhắc nhở. Hắn bây giờ tại nghĩ là, đến cùng nên như thế nào ngăn lại Hà Châu phục chế thể. Đạn đạo không được, máy bay chiến đấu pháo máy cũng không được. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào vô số người kéo trưởng thành tường, ngăn khuất Hà Châu phục chế thể phương hướng đi tới bên trên sao? Vợ dù Lĩnh nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này phương pháp. Dù sao bọn hắn hiện tại nắm giữ vũ khí trang bị, không phải vì đối phó một cái cường đại cá thể mà thiết kế. Những vũ khí này trang bị chỉ có thể dùng để đánh trận, đối đầu Hà Châu phục chế thể cường đại như vậy cá thể, hoàn toàn thì tương đương với đại pháo đánh con muỗi, căn bản đánh không đến. Quan chỉ huy, hắn cách cực nhạc thành đã rất gần. Nhân viên chỉ huy nhắc nhở. Màn sáng bên trên, Hà Châu phục chế thể cấp tốc phi nước đại, cách cực nhạc thành càng ngày càng gần. Không cần bao lâu, hắn liền sẽ tiến vào cực nhạc thành, sau đó trà trộn vào trong đám người. Đợi đến khi đó, liền thật đừng nghĩ bắt được hắn. Quan chỉ huy, ta có một cái biện pháp, khả năng có thể làm. Một tên nhân viên chỉ huy đề nghị. Chúng ta tại Hà Châu trải qua phương hướng bên trên đưa lên độc khí đạn, nhìn khí độc có thể hay không đối với hắn có hiệu quả. Nghe nói như thế, Vợ Du Ninh thật sâu nhìn hắn đồng dạng. Độc khí đạn, cái phương án này dường như không sai. Độc khí đạn một khi bạo tạc, độc như vậy khí liền sẽ tan ra bốn phía, dày đặc hoàn cảnh chung quanh bên trong. Hà Châu lại linh hoạt, cũng không có khả năng né tránh công kích như vậy. Cái này dường như vô cùng có thể thực hiện. Nghĩ đến cái này, Vợ Du Ninh lập tức hạ lệnh, liền theo cái phương án này đến, nhanh. Hiện tại thời gian cấp bách, căn bản không có dư thừa suy nghĩ thời gian. Dù sao lấy tốc độ nhanh nhất làm ra quyết đoán, mà Bợ Rủ Lĩnh tại hơi suy tư về sau, liền biết đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Trừ cái đó ra không có biện pháp nữa. Mệnh lệnh cấp tốc bị truyền đạt xuống dưới. Không trung máy bay chiến đấu lập tức phóng ra đạn đạo. Đạn đạo từ Hà Châu phục chế thể đỉnh đầu phi tốc lướt qua, cuối cùng tại hắn phía trước cách đó không xa bạo tạc. Nồng đậm khí độc tản ra, cấp tốc hình thành lớp kín khí độc tường. Hà Châu phục chế thể thấy thế trong mắt hơi híp, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn cũng không quay đầu lại xông vào khí độc bên trong. Bởi vì, hắn nín thở. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ cần thoáng nín hơi một đoạn thời gian liền có thể xuyên qua đám mây độc. Hà Châu phục chế thể lòng tin tràn đầy. Chương 1771, ẩn dấu chương 1771, ẩn dấu chỉ huy trong đại sảnh. Tất cả mọi người nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng. Cùng Hà Châu phục chế thể như thế, bọn hắn cũng đều không tự chủ được ngừng thở, nhìn Hà Châu phục chế thể có phải hay không có thể thành công xông qua cái kia độc vụ. Trên tấm hình, Hà Châu phục chế thể tốc độ cao nhất bắn gọn, hướng phía xương độc đâm thẳng đầu vào. Chỉ huy bên trong đại sảnh đám người càng là nhìn chằm chằm hình tượng không chịu rời đi. Vợ Du Ninh càng là như vậy. Dù sao hiện tại đã là cơ hội cuối cùng. Nếu như vậy còn ngăn không được Hà Châu phục chế thể, như vậy bọn hắn liền không còn có bất cứ cơ hội nào. Hà Châu phục chế thể đem thành công xông vào cực nhạc thành. Đương nhiên, giờ phút này Hà Châu phục chế thể cách cực nhạc thành còn cách một đoạn, nhưng là đã cách cực nhạc thành rất gần. Khoảng cách gần như thế, bọn hắn còn dám sử dụng cái gì tính sát thương vũ khí sao? Không dám. Bọn hắn không có khả năng tái sử dụng bất kỳ tính sát thương vũ khí, bởi vì như thế khoảng cách ngắn bên trên, nếu như bọn hắn sử dụng tính sát thương vũ khí, như vậy chắc chắn tác động đến cực nhạc thành. Đến lúc đó cực nhạc thành bên trong tuyệt đối sẽ xuất hiện nghiêm trọng nhân viên thương vong, cho nên đây chính là cơ hội cuối cùng. Mảnh này xương độc nếu như ngăn không được Hà Châu phục chế thể, như vậy thì trực tiếp đại biểu nhiệm vụ thất bại. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hà Châu phục chế thể xông vào cực nhạc thành, ẩn nút trong đám người. Đợi đến khi đó, muốn lại đem hắn tìm ra liền cơ hội không có khả năng. Màn sáng bên trên, Hà Châu phục chế thể đã biến mất tại trong làn khói độc, thân ảnh như ẩn như hiện. Nhưng có thể nhìn thấy, hắn một mực tại trong làn khói độc xông về phía trước, không có chút nào chịu ngừng. Song, căn bản ngăn không được hắn. Đám người xem xét mắt trợn tròn. Hà Châu phục chế thể không có chút nào ý dừng lại, cái này mang ý nghĩa, xương độc căn bản là ngăn không được cước bộ của hắn. Trước kia thiết tưởng hắn lại bởi vì mảnh này xương độc mà rơi vào trạng thái ngủ say mục đích, hoàn toàn thất bại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cũng không lâu lắm, Hà Châu phục chế thể thân ảnh rốt cục xuất hiện tại xương độc bên kia. Tốc độ của hắn như cũng không giảm chút nào, thế xông cực nhanh. Lần này tất cả mọi người đã không còn nghi hoặc, kế hoạch lần này thất bại. Chỉ huy trong đại sảnh, tất cả mọi người ảm đạm phai mờ. Không ít người mệt mỏi ngồi trở lại cái ghế của mình bên trên, nhìn xem Hà Châu phục chế thể tiếp tục hướng phía trước sông. Một khắc không ngừng, một khắc không ngừng. Đương nhiên, giờ phút này Hà Châu phục chế thể ý nghĩ cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Hắn đang lòng nóng như lửa đốt, bởi vì tại xuyên qua xương độc về sau, hắn phát giác chính mình bối rối càng ngày càng rõ ràng. Cái này nếu là ngủ lời nói, Hà Châu bản thể liền sẽ lập tức tiếp quản cỗ thân thể này. Mà lấy Hà Châu bản thể thực lực, căn bản là không cách nào ứng đối quân đội nhân viên truy kích. Dù sao Hà Châu bản thể tiếp quản thân thể về sau, vậy thì chỉ là một người bình thường. Thật là đáng chết, nếu để cho hắn tiếp quản thân thể này, ta liền sẽ rơi vào quân đội chi thủ, chờ chút một lần tỉnh lại, khẳng định sẽ tung bay ở cái nào đó nghiên cứu dụng cụ bên trong. Hà Châu phục chế thể vô cùng phẫn nộ. Hắn biết kết quả sẽ là cái gì, kết quả khẳng định là hắn bị bắt lại, trở thành đối tượng nghiên cứu. Bởi vì Hà Châu bản thể căn bản chính là cái phế vật, căn bản không có cách nào đào thoát quân đội truy kích. Chuyện chính là như thế thao đàn. Hà Châu phục chế thể không muốn nhìn thấy hậu quả như vậy xảy ra. Cho nên hắn hiện tại một mực tại kiên trì bảo trì thanh tỉnh, kiên trì xông về phía trước. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất xông vào cực nhạc thành, trà trộn vào trong đám người. Chỉ có dạng này, khả năng chân chính thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Không chung, máy bay chiến đấu cùng máy bay không người lái như cũ tại theo sát hắn. Bọn hắn từ trước đến nay bộ chỉ huy giữ liên lạc, tùy thời chờ đợi bộ chỉ huy mệnh lệnh. Nhưng bộ chỉ huy chậm chạp không có mệnh lệnh mới truyền đạt xuống tới. Trong lòng bọn họ cũng biết, bộ chỉ huy khẳng định đã bỏ đi hành động. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này cách cực nhạc thành thực sự quá gần. Bọn hắn căn bản tại khoảng cách gần như vậy hạ công kích Hà Châu phục chế thể. Trừ phi quan chỉ huy tối cao chịu đánh bạc tiền đồ của mình, liều mạng tiền đồ không muốn hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Nhưng tất cả mọi người cho rằng không có khả năng. Quan chỉ huy tối cao không phải tên điên, không thể là vì bắt lấy như thế một cái tà thần tiếp xúc người mà từ bỏ tất cả. Mặc dù nói, cái này tà thần tiếp xúc người thật sự là quá mức cường đại, uy hiếp không nhỏ. Nếu như không thể bắt ở hắn, như vậy hậu quả khẳng định sẽ rất nghiêm trọng. Máy bay chiến đấu cùng máy bay không người lái trên không trung băng băng, qua lại xoay quanh. Mà trên mặt đất, đại biểu cho Hà Châu phục chế thể cái kia điểm nhỏ cách cực nhạc thành biên giới càng ngày càng gần. Rốt cục, tại quá khứ ước chừng sau một phút, cái này điểm nhỏ thành công xông vào cực nhạc thành bên trong. Cực nhạc thành bên trong, tiếng còi cảnh sát vang minh. Trong thành chấp pháp nhân viên bị động viên, cùng đi đuổi bắt Hà Châu phục chế thể. Rất hiển nhiên, người ở phía trên sẽ không dễ dàng từ bỏ đuổi bắt Hà Châu. Dù sao Hà Châu giá trị nghiên cứu thực sự quá khổng lồ, không có người muốn từ bỏ. Mặc kệ là quan chỉ huy tối cao, vẫn là phụ trách nghiên cứu nhân viên nghiên cứu. Giờ phút này tất cả mọi người muốn đem Hà Châu cầm xuống. Hà Châu một đường phi nước đại, lòng nóng như lửa đốt. Hắn một mực đang nghĩ đến cùng nên làm cái gì, bởi vì hắn đã sắp không kiên trì được nữa. Hắn tùy thời đều có thể trực tiếp mê man đi, đổi thành Hà Châu bản thể tiếp quản cỗ thân thể này. Bởi như vậy, hắn tất nhiên sẽ bị bắt lại. Hắn không muốn xảy ra chuyện như vậy. Tên phế vật này vì cái gì luôn luôn muốn cùng ta đoạt thân thể, chẳng lẽ hắn không biết rõ hắn là cái phế vật sao? Hà Châu phục chế thể vô cùng phẫn nộ. Chính mình bản thể minh minh là cái phế vật, lại luôn cùng hắn chiếm trước quyền khống chế thân thể. Hiện tại nếu để cho hắn được đến quyền khống chế thân thể, như vậy không hề nghi ngờ chính là một trận bi kịch. Chỉ huy trong đại sảnh, đừng từ bỏ, còn có hy vọng. Một tên nhân viên chỉ huy lớn tiếng nói, hắn không có khả năng không nhận xương độc ảnh hưởng, đoán chừng giờ phút này đã buồn ngủ mười phần, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao kịp phản ứng. Không sai, Hà Châu phục chế thể bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ. Mà một khi ngủ, như vậy Hà Châu bản thể liền sẽ tiếp quản cỗ thân thể này, cơ hội của bọn hắn liền đến. Cho nên tên này nhân viên nghiên cứu nói không sai, đại gia còn có hy vọng. Vợ dù lĩnh hạ lệnh, tiếp tục truy kích, chăm chú cắn hắn, hắn lúc nào ngủ, chúng ta liền lúc nào bắt hắn lại. Mệnh lệnh từng tầng truyền đạt xuống dưới. Rất nhanh, những này mệnh lệnh liền truyền tới tầng dưới chốt nhất chấp hành trên người nhân viên. Bọn hắn được đến mệnh lệnh là theo sát Hà Châu phục chế thể, tuyệt đối không thể nhường hắn thoát ly ánh mắt. Mệnh lệnh rất đơn giản, nhưng chấp hành lên rất khó. Bởi vì Hà Châu phục chế thể tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn cho dù điều khiển xe bay đều rất khó đuổi kịp hắn. Huống chi đây là cực nhạc thành, trong thành cao lầu san sát, ánh mắt rất dễ dàng nhận trở ngại. Còn có một chút, cao lầu cũng biết trở ngại xe bay tiến lên. Dạng này địa hình phức tạp dưới điều kiện, bọn hắn thật rất khó đuổi bắt Hà Châu. Hà Châu phục chế thể còn tại phi nước đại. Hắn đang kiên trì không ngủ. Đồng thời, hắn còn tại phi tốc suy nghĩ như thế nào thoát khốn. Hiện tại đã tiến vào cực nhạc thành, biện pháp tốt nhất chính là trà trộn vào trong đám người. Một khi trà trộn vào đám người, như vậy tất cả truy kích thủ đoạn đều đem mất đi hiệu lực. Chỉ là, các phương nhân viên vẫn luôn tại cắn thật chặt hắn, dẫn đến hắn không cách nào đem những người này vứt bỏ. Chỉ cần không có vứt bỏ bọn hắn, như vậy bất luận hắn hướng phương hướng nào chạy trốn, đều rất khó thoát ly tầm mắt của bọn hắn. Đi dưới mặt đất an toàn nhất. Nhất thông suy tư sau, Hà Châu phục chế thể nghĩ đến tàu điện ngầm. Chỉ cần đi vào tàu điện ngầm hệ thống, như vậy an toàn của hắn tính ra tăng thật lớn. Bởi vì nơi đó rất khó truy kích. Không có suy nghĩ nhiều, Hà Châu phục chế thể một bên phi nước đại một bên tìm kiếm tàu điện ngầm nhập khẩu. Rất nhanh, một chỗ nhập khẩu liền xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Hắn quả quyết lóe lên mà vào, tiến vào bên trong. Chỉ huy trong đại sảnh. Không tốt, hắn tiến tàu điện ngầm. Có người hô. Vợ dù lĩnh quả quyết hạ lệnh, tiếp tục đuổi, đừng từ bỏ, hắn không kiên trì được bao lâu. Cực nhạc thành bên trong. Truy kích nhân viên một khắc không ngừng, đem hết toàn lực truy kích Hà Châu phục chế thể. Bọn hắn tự nhiên không dám từ bỏ, bọn hắn chỉ là làm không được mà thôi. Bởi vì Hà Châu phục chế thể thân làm một cái cá thể, động tác thực sự quá dị ứng nhanh, để cho người ta rất khó đuổi kịp. Động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh. Cho dù chạy nhanh nhất người máy, bay nhanh nhất cảnh dụng máy bay không người lái, cũng căn bản là không có cách đuổi theo hắn. Cơ hồ không có truy một khoảng cách, truy kích máy bay không người lái liền sẽ mất dấu. Cũng may truy tung hắn máy bay không người lái rất nhiều, cho nên miễn cưỡng còn có thể đuổi theo hắn. Nhưng khi hắn tiến vào tàu điện ngầm về sau, tình huống liền không giống nhau. Ở trong đó địa hình vô cùng phức tạp, máy bay không người lái rất khó phi hành. Tàu điện ngầm bên trong, Hà Châu dọc theo đường sắt bên cạnh một đường chạy vội. Tốc độ của hắn cực nhanh, như một trận cuồng phong thổi qua. Cùng lúc đó, hắn còn tại phi tốc suy nghĩ như thế nào tìm chỗ ẩn thân. Bởi vì hắn biết mình đã không kiên trì nổi, Hà Châu bản thể chẳng mấy chốc sẽ chiếm cứ cỗ thân thể này. Hắn nhất định phải đang ngủ lấy trước giúp Hà Châu bản thể tìm xong một cái ẩn thân địa điểm. Đồng thời còn phải nghĩ biện pháp lưu lại tin tức, nói cho tên phế vật này không nên chạy loạn. Đáng chết, thật là đáng chết. Hà Châu phục chế thể trong lòng không ngừng chửi rủa lấy. Hắn giờ phút này thật vô cùng thống hận chính mình bản thể. Nếu là không có bản thể cái này bưng hữu, hắn không cần mệt mỏi như vậy, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng vứt bỏ những này truy kích nhân viên. Thậm chí, hắn tại vừa tiến vào cực nhạc thành thời điểm, liền có thể đảo khách thành chủ. Đáng tiếc không được. Bị kéo bình dầu liên lụy, hắn tất cả hành động đều phí công. Hà Châu phục chế thể cảm giác mí mắt của mình đang đánh nhau, lập tức liền sẽ hoàn toàn nhắm lại, ý thức tiến vào không gian ý thức. Nhưng hắn cố gắng kiên trì. Rốt cục, hắn tại phía trước thấy được một cái cửa sắt. Kia cửa sắt ở tàu điện ngầm đường sắt đối diện, chỉ cần nhảy vào trong đó, liền có thể tìm được một cái miễn cưỡng coi như có thể ẩn thân chỗ. Liên nơi này, bọn hắn coi như muốn lục soát cũng phải cần một khoảng thời gian. Hà Châu phục chế thể ra sức nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến đối diện. Tại hắn va chạm xuống, cửa sắt bị đụng ra. Mà cửa sắt đằng sau là thật dài hướng xuống cầu thang bên kia không biết là cái gì. Tốt, cái này ẩn thân chỗ không sai. Hà Châu phục chế thể trong lòng vui mừng. Không do dự, hắn lập tức dọc theo cầu thang hướng xuống, một đường đi vào cầu thang cuối cùng. Cống thoát nước. Cầu thang cuối cùng là cực nhạc thành cống thoát nước. Nói xác thực, là cực nhạc thành cống thoát nước hệ thống một bộ phận. Nơi này cùng cực nhạc thành cống thoát nước những bộ phận khác kết nối, nhường hắn có càng lớn hoạt động không gian. Lại tìm chỗ tốt. Hà Châu phục chế thể tiếp tục hành động, dọc theo rộng lớn cống thoát nước tiến lên. Hắn muốn tìm một cái thích hợp nhất tận thân chỗ. Cực nhạc thành cống thoát nước hệ thống vô cùng khổng lồ, nội bộ không gian vô cùng khoáng đạt. Ở chỗ này, hắn có thể hành động tự nhiên. Hà Châu phục chế thể dọc theo cống thoát nước một đường tiến lên, tìm kiếm một cái thích hợp tận thân chỗ. Một đường tìm kiếm, rốt cục, hắn tại một cái góc rẽ phát hiện một cái phòng. Kia phòng tựa hồ là cống thoát nước kiểm tra tu sửa thất, bên trong dùng để cất giữ một chút công cụ. Hà Châu phục chế thể vọt thẳng tiến trong đó. Một phen quan sát sau, suy đoán của hắn bị nghiệm chứng. Không sai, nơi này chính là một cái cống thoát nước kiểm tra tu sửa thất. Phụ trách kiểm tra tu sửa công nhân đem một chút thiết bị để ở chỗ này, dạng này liền có thể tùy thời lấy dùng. Không gian bên trong coi như rộng rãi, hơn nữa còn có từng cái góc chết có thể cung cấp ẩn nút. Liền nơi này, Hà Châu phục chế thể quyết định thật nhanh. Hắn đã không có dư lực đi tìm nơi tốt hơn, chỉ có thể lựa chọn nơi này. Một phen tìm kiếm, hắn đã tìm được một cái góc chết. Chỉ cần giấu vào cái này trong góc chết, liền có thể thật tốt đất nhiều bên trên một hồi. Xuyên qua phức tạp đường ống, tại vết dỉ pha tạp sắt bên tường ngồi xuống. Hà Châu phục chế thể dính một hồi trên đất nước bẩn, bắt đầu ở còn vừa tính trắng đoán trên tường viết chữ. Đừng đi ra ngoài, chờ ta tỉnh lại. Lưu lại cái này 8 chữ sau, hắn liền ngủ thật say. Chỉ huy trong đại sảnh. Quan chỉ huy, tiền tuyến nhân viên đã hoàn toàn mất dấu hắn. Có người hướng vợ dù lĩnh báo cáo. Vợ dù lĩnh trên ghế một tòa, túi đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Là hắn biết sẽ là như thế kết quả. Từ Hà Châu phục chế thể xông vào cực nhạc thành bắt đầu, là hắn biết lần này hành động đã định trước thất bại. Bởi vì cực nhạc thành quy mô thực sự quá lớn, bên cạnh không đáng kể góc chết thực sự quá nhiều. Hà Châu phục chế thể có là địa phương có thể ẩn nút. Điểm này căn bản chính là vô giải. Bọn hắn người lại nhiều, chẳng lẽ còn có thể đem tất cả địa phương đều lục soát một lần sao? Hiển nhiên làm không được. Đã làm không được, như vậy liền không khả năng trong thời gian ngắn đem Hà Châu phục chế thể tìm ra. Mà chỉ cần trong thời gian ngắn tìm không thấy hắn, như vậy thì chẳng khác gì là bỏ mặc hắn tự do. Hà Châu phục chế thể có thể tại âm u nơi hẻo lánh bên trong bốn phía đi khắp, tránh né tầm mắt của bọn hắn. Chỉ cần dạng này ẩn nút một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn thoát ly sự truy đuổi của bọn họ. Bọn hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cái này hoàn mỹ tà thần tiếp xúc người. Đương nhiên đây không phải hậu quả nghiêm trọng nhất. Hậu quả nghiêm trọng nhất là cái này tà thần tiếp xúc người tùy thời đều có thể sẽ trả thù bọn hắn. Khả năng tại cái nào đó thời gian, khả năng tại cái nào đó địa điểm, thậm chí khả năng trực tiếp giết đến nơi đây. Tóm lại, từ giờ trở đi, chính là đối phương ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng. Loại cảm giác này để cho người ta rất khó chịu. Vợ dù lĩnh rất chán ghét loại cảm giác này. Tiếp tục tìm kiếm hắn, đây là cơ hội cuối cùng. Vợ dù lĩnh chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm trầm trọng hạ lệnh. Hiện tại là cơ hội cuối cùng. Bởi vì theo thời gian trôi qua, chỉ có thể càng ngày càng khó lấy tìm. Đồng thời, Hà Châu phục chế thể lúc này tỷ lệ lớn đã yên lặng, khống chế thân thể của hắn khẳng định là Hà Châu bản thể. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là lớn nhất cơ hội. Nếu như cơ hội này không nắm chặt ở, như vậy đằng sau liền lại cũng không có cơ hội. Cho nên, hiện tại tuyệt đối không thể từ bỏ, nhất định phải cố gắng hết sức tìm kiếm Hà Châu. Nhưng tất cả chấp pháp nhân viên đều động, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được nghỉ ngơi. Vợ Du Ninh lại bổ sung. Vâng, quan chỉ huy. Nhân viên chỉ huy đi bố trí nhiệm vụ, truyền đạt mệnh lệnh. Hôm nay cực nhạc thành đã định trước chính là cái đêm không ngủ. Toàn thành tất cả chấp pháp nhân viên đều sẽ tại hành động tìm tòi bên trong vượt qua ban đêm,